Chương 1119, huynh đều dạ ngữ chương 1119, huynh đều dạ ngữ từ trong miệng Hạ Ngạo được đến một chút tin tức về sau, băng nổi phía trên bầu không khí dần dần bắt đầu biến hóa. Chỉ, dạ quán chủ đối với nhân loại cùng ác ma đối xử như nhau, tin tức này để rất nhiều vu sư thở dài một hơi. Bất quá, cuối cùng có thể hay không cùng dạ quán chủ là địch, cái này còn cần được đến tiến một bước chứng thực. Lại nói, A Ngư xương dạ quán chủ cùng nhân loại đã từng chung đụng một đoạn thời gian, đoạn văn này ý tứ là dạ cùng nhân loại từng có qua một đoạn duyên phận. Nói chuyện chính là một cái mang theo sừng nhỏ mũ, mặc hở rốn pháp bảo nữ vu, nàng gọi Lệ Vi Tháp, là đến từ dạ ngữ chi xâm phong ngữ vu sư. Lúc này, Lệ Vi Tháp chính cầm một cái vỏ cứng ghi chép tấm, nhanh chóng dùng bút máy ghi chép cái gì. Nếu là có người theo bên cạnh nhìn lại, liền sẽ phát hiện, Lệ Vi Tháp ngay tại ghi chép tất cả phát sinh qua tin tức. Theo lúc trước tà thần chi loạn, cả nệ dung nhập bóng đêm tìm kiếm dạ sụ dạn bắt đầu. Tất cả bọn hắn trải qua tin tức, Lệ Vi Tháp đều có ghi chép, bất quá nhiều khi, Lệ Vi Tháp ghi chép đều là sơ lược, nhưng là, làm ghi chép đi tới có quan hệ an sự tình lúc, nàng ghi chép liền bắt đầu tường tận. An cùng xa mắn thả, cả nệ ở giữa đối thoại, Lệ Vi Tháp mỗi một câu đều ghi lại trong danh sách, thậm chí đối với một chút lời nói bên trong tình tư, dựa theo ưu tiên cấp trình tự tiến hành đánh dấu. Nhìn qua, Lệ Vi Tháp làm chính là một cái tin tức chỉnh hợp công tác. Nhưng tất cả nhìn về phía Lệ Vi Tháp vu sư, đều vô ý thức lui lại. Cái nữ vu này, thật không đơn giản tại làm tin tức quy nạp, nàng còn có một thân phận khác, huynh đều dạ ngữ kẻ tạo dựng một trong. Dạ ngữ chi xâm là một cái cỡ trung vu sư tổ chức, nhưng nó lại có một nhà ảnh hưởng phạm vi phi thường rộng, lực ảnh hưởng lớn vô cùng tạp chí xã, huynh đều dạ ngữ. Huynh đều dạ ngữ trong tạp chí cho, không có thời gian dừng dậm đến quyền uy, cũng không có các lớn nhỏ báo như vậy giỏi về bắt quái, nhưng nó lại phi thường xảo diệu đem cả hai kết hợp với nhau. Nói ngắn gọn, là một bản có quyền uy, có thái độ bắt quái tạp chí. Mặc dù đại khái niệm còn là bắt quái tạp chí, nhưng lời đồn cùng giả tin tức lại vô cùng ít đòi. Nguyên nhân chính là này, toàn bộ nam vực vu sư giới nữ vu, cơ hồ đều là huynh đều dạ ngữ người sử dụng. Mừng các hạ săn bắt kế hoạch, ngay từ đầu liền tác động toàn bộ vu sư giới ánh mắt, huynh đều dạ ngữ tự nhiên cũng sẽ chú ý đến, thậm chí vì đạt được tuyến đầu tin tức, Lệ Vi Tháp còn tự thân đến nơi này, chính là vì ghi chép một số biệt thực. Bất quá ghi chép nhiều tin tức như vậy, rất nhiều đều không có khai thác không gian, mặc dù rất bí ẩn, nhưng không đủ hấp dẫn nhãn cầu. Thằng đến A Ngẹo xuất hiện, Lệ Vi Tháp con mắt mới bỗng nhiên sáng lên. A Ngẹo trên thân có thể đào liệu quá nhiều, mà lại có thể miêu tả điểm, đầy đủ hấp dẫn người nhãn cầu. Lệ Vi Tháp tự nhiên là đưa nó mỗi một câu đều ghi chép lại, chỉ đợi về sau tiến hành cấp độ sâu khai thác. Trừ ra A Ngẹo bản thân sự tình bên ngoài, Lệ Vi Tháp cũng đối A Ngẹo nói tới sự tình có chỗ chú ý, dựa theo ưu tiên cấp đến sắp xếp, thứ nhất là trải nghiệm hành trình cũng chính là Hải Dương vận luật huyết cảnh. Có thể đối với ác ma lửa cháy thêm dầu, thậm chí khiến hắn thức tỉnh, trong này khẳng định có cái gì mờ ám. Mặc dù điểm này, nàng muốn đào sâu, nhưng máy truyền tin đầu kia đối thoại, rõ ràng có thể nghe ra, A Ngẹo cũng không muốn đáp. Điểm thứ hai, chính là cái này dạ quán chủ. Đây chính là đầu một cái nửa máu ác ma lãnh chúa, tự nhiên cũng hấp dẫn Lệ Vi Tháp ánh mắt, bất quá dạ quán chủ vô cùng thần bí, A Ngẹo cũng không muốn quá nhiều đàm, cái này khiến nàng lòng ngưỡng ấy. Mắt thấy, Sa Mãn Thạ cùng A Ngẹo đối thoại cứ như vậy vẽ lên chấm hết, Lệ Vi Tháp nhịn không được đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Lệ Vi Tháp nghi vấn, chú ý chính là dạ quán chủ cùng nhân loại ở giữa đến cùng từng có một đoạn như thế nào duyên phận, nếu là hữu tình yêu thành phần ở bên trong, đây quả thực là một thiên không cần tu từ vượt giống loài yêu đương bắt quái tin tức bản thảo a, bất quá nghe vào những người khác trong thai, bọn hắn suy nghĩ lại không phải Lệ Vi Tháp như vậy quá giải trí hóa, mà là đang suy tư, cái nhân loại này là ai? Hắn cùng dạ quan hệ sâu bao nhiêu, có hay không sâu đến có thể ảnh hưởng dạ đối với nhân loại cảm nhận trình độ. Mình cũng nghe tới Lệ Vi Tháp nghi vấn, hắn kỳ thật trước đó cũng lo lắng đến hàng câu nói này, chỉ có điều lấy thân phận của hắn, cũng không tốt đi qua hỏi chuyện này. Lệ Vi Tháp lời nói, cho hắn một cái phát huy không gian. Một đối với Mạ Giờ nói, đã tất cả mọi người quan tâm, mà lại cái này cũng đích xác có thể là mấu chốt tin tức, người đưa tin để Sa Mãn Thạ hỏi một chút. Trên mặt đất, Sa Mãn Thạ bản thân cùng Á Ngẹo nói chuyện, đã kết thúc. Bây giờ bất quá là cả nệ tại nói liên miên lại nhảy cùng Áng trò chuyện một chút việc vặt. Lúc nhận được Mạ Giờ đưa tin lúc, Sa Mãn Thạ cao mày, còn là mở miệng nói, Á Ngẹo, ngươi trước đó nói, dạ quán chủ cùng nhân loại đã từng chung đụng một đoạn thời gian, cái nhân loại này là ai? Sa Mãn Thạ lúc đầu chỉ là dựa theo Mạ Giờ lời nói, thuận miệng hỏi lên như vậy. Nhưng Hạ Ngẹo nghe tới cái vấn đề này về sau biểu lộ rất vi diệu, tựa hồ cái nhân loại này cũng có cái gì kỳ quái mánh khỏe. Cái này khiến Sa Mãn Thạ cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ. Thế nào, cái nhân loại này thân phận rất đặc thù, không thể nói. Sa Mãn Thạ nhíu mày hỏi, thân phận đích xác rất đặc thù. Hạ Ngẹo tại nội tâm thầm nghĩ, hắn không có ngay lập tức trả lời Sa Mãn Thạ, thuần túy là tại cân nhắc có hay không nói cần thiết. Hạ Ngẹo tại cân nhắc sau một hồi, nói khẽ, hắn là Mét Gia Phèo Phùng. Hắn còn là quyết định đem thân phận của Phùng nói ra. Bất quá, liên quan tới Phùng tại trong chuyện này mang tính then chốt, hắn lại là có giữ lại. Cũng không phải không thể nói, chỉ có điều Á Ngẹo rất rõ ràng, một khi nói cho Sa Mãn Thạ, tương đương nói cho Sương Nguyệt tất cả mọi người, đồng thời cũng tương đương mọi người đều biết. Mà Phùng tại cả sự kiện mang tính then chốt bên trên, thậm chí có thể xưng là đầu mượn. Nếu là không có lúc trước Phùng ăn bài, liền không có về sau dạ quán chủ tấn cấp sự tình, lại càng không có Áng tới đây một chuyện. Phùng nhân vật, không chỉ mấu chốt, mà lại liên quan đến nhân vật rất nhiều, còn bao gồm chính mình cùng Odekla. Cho nên, loại này mang theo tư cách cá nhân tin tức, nếu là đơn độc nói cho ca nẹ hoặc là Sunder cũng không đáng kể, nhưng Áng không có khả năng làm đến mọi người đều biết. Làm Áng Nghèo nói ra Mét Ra Phèo Phùng cái tên này lúc, tất cả vu sư đều sửng sốt. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều, thí dụ như cái nhân loại này là cái phổ thông nữ vu, cùng dạ quán chủ có một đoạn thê mỹ tình yêu, cũng nghĩ qua, cái nhân loại này có thể là dạ quán chủ một cái bạn bè, bọn hắn tại vực sâu trong mạo hiểm quen biết, bất quá về sau bởi vì hiểu lầm mà tách ra. Vu sư não bổ năng lực, từ trước đến nay rất mạnh. Bất quá, bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, sẽ nghe tới cái tên này. Metzafel. Phùng. Đây chính là chỉ tồn tại tại sách vở bên trong truyền thuyết vu sư. Người nói Metzafel. Phùng, cùng ta nghĩ người kia, là giống nhau sao? Samantha lần đầu, dùng có chút chần chờ ngữ khí hướng A Nghèo hỏi. Hẳn là. A Nghèo, ma họa vu sư tục danh, hẳn không có trùng tên A. Quả nhiên là ma họa Metzafel. Phùng. Samantha tự nhận là trải qua sóng to gió lớn, nhưng nàng nét mặt bây giờ, lại có chút không kèm được. Nàng cơ hồ dùng nghiến răng nghiến lợi ngữ khí đối với A Nghèo nói, trọng yếu như vậy tin tức, ta không hỏi, ngươi liền định không nói. Tin tức này rất trọng yếu sao? Ma họa vu sư sớm tại rất nhiều năm trước liền đã rời đi, cũng ảnh hưởng không được chuyện hôm nay, chẳng qua là một cái truyền thuyết ít ai biết đến, biết có lẽ không biết, và hôm nay đến nói, đều đã không trọng yếu. A Nghèo như là nói. Mặc dù A Nghèo nói lời nói này, nghe vào tựa hồ đích xác có chút đạo lý, nhưng đây chính là ma họa vu sư a. Vài ngàn năm trước liền đã tiến vào truyền kỳ đại vu sư. Vô số người đã từng tìm kiếm qua ma họa vu sư tung tích, nhưng không người biết được hắn đi nơi nào. Bây giờ từ trong miệng A Nghèo, lại được đến ma họa vu sư một tin tức, nếu là truyền đến vu sư giới, tất nhiên sẽ khiến một trận chấn động. Tên của hắn, liền đại biểu trình độ trọng yếu. Samantha không cao hứng trừng mắt A Nghèo, nói đi, ma họa vu sư cùng dạ quán chủ là như thế nào liên lụy đến cùng một chỗ. Đối mặt cái vấn đề này, A Nghèo lại là tránh, hắn cùng chuyện hôm nay không quan hệ, mà lại việc quan hệ dạ quán chủ, ta cũng không tiện nhiều lời. Huống chi, ta biết cũng không nhiều. Samantha giấu ở trong tay áo tay đã siết chặt nắm đấm, nếu không phải nghĩ đến phía sau có một cái tuyệt cường người tồn tại, nàng hiện tại chỉ muốn đánh nổ A Nghèo đầu. Cùng Samantha đồng dạng ý nghĩ không tại số ít, nhiều năm qua, Metzafel. Phùng tin tức một mực 10 phần bí ẩn, một hồi trước phát hiện hắn còn sót lại tin tức, còn là mấy trăm năm trước. Thật vất vả được đến tin tức mới, A Nghèo thế mà không nói rồi. Lệ Vi Tháp lúc này hận không thể vọt tới A Nghèo trước mặt, trực tiếp đối với hắn tiến hành chất vấn. Cái kia tốt. Samantha thật vất vả lắng lại xuống lưu động tâm tư kiểm chế lại muốn đánh người xung động nói, ta không hỏi ma họa vu sư cùng dạ quán chủ là như thế nào liên lụy đến cùng một chỗ, vậy ngươi chí ít nói cho ta, dạ quán chủ là như thế nào đối đãi ma họa vu sư. Cái này vẫn như cũng là cái chủ quan vấn đề, ta cũng không biết. Đối mặt khó chơi A Nghèo, Samantha hít một hơi thật sâu, quay người tức đi. Lúc đầu nàng dự định phất tay áo rời đi, chờ tương lai gặp được A Nghèo lúc, lại tính hôm nay trướng. Bất quá, lúc này mạ giờ lại truyền tới tin tức. Samantha xinh xinh ngừng lại bộ pháp, quay đầu đem một cái phiến mỏng đồ vật ném cho A Nghèo. A Nghèo tiếp vào trên tay lúc, mới phát hiện đây là một cái máy truyền tin. Đạo sư của ngươi có chuyện cùng ngươi nói. Samantha dứt lời, liền mặt lạnh lấy không lên tiếng nữa. Samantha vừa mới nói xong, máy truyền tin cái kia một đầu liền truyền đến sột soạt 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 tiếng vang. Sau một lúc lâu, khàn khàn giọng thấp pháo theo bên kia truyền đến. A Nghèo. Là ta, đạo sư. A Nghèo cung kính trả lời. Sunder, xem ra, trong khoảng thời gian này người trôi qua cũng không tệ lắm. Mặc dù là bình dị một câu, nhưng A Nghèo không hiểu nghe ra mấy phần nghiến răng nghiến lợi. Còn có thể. A Nghèo ủy vào Sunder không tại hiện trường, mà lại sau lưng của hắn còn có phả về nở chỗ dựa, nhịn không được ra một câu. Máy truyền tin bên kia một trận trầm mặc. A Nghèo cũng đang suy đoán Sunder liên hệ hắn là làm cái gì, chẳng lẽ cũng là muốn hỏi ma họa vu sư sự tình. Nếu như là Sunder hỏi hắn, hắn muốn hay không trả lời đâu. A Nghèo đang suy nghĩ thời điểm, máy truyền tin đầu kia lần nữa truyền đến tiếng vang, "Tổ bị sự tỉnh ta đã biết được, chú ý bảo trọng an toàn, hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy ngươi sẽ không là một cỗ thi thể." Tấu chương xong, chương 1120, nghỉ tuật nhược điểm chương 1120, nghỉ tuật nhược điểm, câu nói này về sau, thông tin liền gián đoạn. A Nghèo nguyên bản còn tưởng rằng Sunder sẽ hướng hắn hỏi tham dạ quán chủ sự tình, cùng hắn cùng dạ quán chủ quan hệ. Hắn còn đang xoắn xuýt muốn hay không nói ra lúc, không nghĩ tới Sunder như thế quả quyết cắt đứt thông tin. A Nghèo có chút sững sờ đem máy truyền tin đưa trả lại cho Samantha. Samantha mặt không biểu tình tiếp nhận máy truyền tin, sau đó đối với cả nệ nói, nên đi, mà giờ vừa rồi đưa tin đến nói, sớ nệ phả sau đó không lâu sẽ tới thu săn quán phía đông nam ngã tư đường, chúng ta đi qua tiếp ứng nàng. Cả nệ gật gật đầu, hắn quay người đối với A Nghèo nói khẽ, đạo sư của ngươi nói lời không sai, chính ngươi phải bảo trọng an toàn. Ngươi xác định chính mình không có việc gì à? Cả nệ cha hỏi không hiểu đâu, nhưng A Nghèo rõ ràng, cả nệ tiềm ý tứ là tại hỏi tham phạm để lờ trình độ uy hiếp. Ta rất tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đợi đến giả sụ dạn phong tỏa cởi ra về sau, liền sẽ rời đi. Yên tâm đi, không có việc gì. A Nghèo nói. Cả nệ cười ha hả gật đầu, vậy là tốt rồi, nhà ta kỳ lỉ vẫn chờ ngươi. A Nghèo biểu lộ cứng đờ, coi là cả nệ lại muốn hướng về hắn xem mắt. Biến hình nhuyễn thái trùng. Cả nệ cố ý kéo đại khẩu khí, mới nói ra nửa câu sau. A Nghèo sắc mặt tối sầm, nhuyễn thái trùng trước mắt còn tại cùng dệt mộng kiến tiến hành công thủ, còn không có đạn sinh ra biến hình nhuyễn thái trùng. Bất quá một khi có chỗ thu hoạch, ta khẳng định sẽ lưu cho kỳ lỉ. Cả nệ gật gật đầu, dưới sự thúc giục của Samantha, cuối cùng dùng môi ngữ thấp giọng nói câu bảo trọng lúc này mới quay người rời đi. Thân ảnh của hai người chậm rãi ẩn nấp tại khói trắng bên trong, cho đến biến mất không thấy gì nữa. A Nghèo đứng tại chỗ hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng thở dài một tiếng, quay đầu liếc nhìn lơ lửng ở bên băng phong chú, sau đó lắc đầu trở về phong chi lĩnh vực. Trở lại phong chi lĩnh vực về sau, Cả nạ ản vẫn như cũ còn tại cầm chấm có rượu đỏ ma tư thịt tan chính hương, một bên khác phạm tên nở thì dựa vào ở trên ngọn cây, nhìn chăm chú phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. A nghèo rất rõ ràng, chính mình trước đó ở bên ngoài nói lời, đoán chừng không gạt được các nàng. Bất quá nhìn các nàng thái độ, nên tính là không ngại a. Chủ quán, còn có thể nhìn trực tiếp sao? Đơn ăn đồ vật, không có hình ảnh nhìn, luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Hóa thân truy kịch thiếu nữ cả nạ ản, hướng A nghèo hỏi. A ngước một tiếng, liếc nhìn phạm tên nở, gặp nàng cũng không nói thêm gì. Liền một lần nữa đem ý thức kết nối vào trên bầu trời cái kia sợi gió. Trong sân nhỏ huyễn cảnh trực tiếp khởi động lại. A Ngư chính mình cũng rất muốn biết, khi biết nhân loại quét sạch kế hoạch về sau, các vu sư đến cùng có cái gì ứng đối biện pháp. Khi hắn nhìn về phía băng nổi bên trên lúc, phát hiện trừ tâm tình của mọi người có chút cổ quái bên ngoài, tựa hồ hết thể như cũ. Cũng không phải hoàn toàn như cũ, hắn còn là phát hiện một bộ phận xương mệt đội biên, tựa hồ tại băng nổi trung quanh bố trí thứ gì. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng A Ngư cũng chỉ là ở trong lòng còn nghi vấn, có lẽ môn các hạ có những biện pháp khác đối phó hư không chấn động. Đem ánh mắt một lần nữa phóng tới sờn đờ trên thân. Nói đến, trước đó áng nghèo liền phát hiện, băng nổi bên trên đám người cảm xúc có chút không đúng, trong đó rất lớn một số người ánh mắt chính là nhìn chăm chú sờn đờ, có căm hận, có nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là đố kỵ. Một cái tay cầm vỏ cứng bốn nữ bu, mang vẫn nộ hướng sờn đờ hỏi nói, huyến ma các hạ, ngươi không khỏi quá tự tư à. Nếu như là ngươi hỏi thăm áng nghèo lời nói, hắn chắc chắn sẽ không che giấu, nhưng ngươi vì sao cái gì cũng không hỏi. Sơn Đơ lạnh lùng liếc Lệ Vi Tháp liếc mắt, cái sau lập tức sửng sốt, hình như có thiên quân đại sơn từ trên trời giáng xuống đặt ở tinh thần của nàng trên biển. Lệ Vi Tháp đột nhiên có chút hối hận, vừa rồi thực tế là quá xúc động, bởi vì quá muốn biết liên quan tới dạ quán chủ cùng vùng, cùng hàng quan hệ trong đó, lại quên nàng tự thân cùng Sơn Đơ ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách. Thẳng đến cảm giác tinh thần hải sắp sụp đổ lúc, Sơn Đơ mới rời đi mắt, để Lệ Vi Tháp có cơ hội thở dốc. Lệ Vi Tháp, ngươi kỳ thật cũng nên suy tính một chút ta nghèo lập trường. Muốn đến trầm mở miệng, hàng phía sau có vị tồn tại cường đại, trước mắt vị này tuyệt cường người thái độ còn không rõ ràng. Một bên khác, tại cách bọn họ chỗ không xa chính là thú săn quán, dạ quán chủ cũng tại thú săn trong quán, khoảng cách gần như vậy phía dưới, dạ quán chủ muốn biết A Nghèo nói cái gì, há không cũng rất dễ dàng. Không nói đến, A Nghèo muốn đối tượng bàn luận là một cái sắp đạp lên vương tọa chuẩn lãnh chúa. Cho dù là bất kỳ một cái nào vu sư, người khác ngay tại cách đó không xa, bụng trộm nghị luận hắn, đoán chừng vu sư cũng sẽ sinh khí. Càng không nói đến, thân phận của dạ quán chủ mười phần đặc thù, nói không chừng cưỡng ép để A Nghèo trả lời, sẽ còn chọc giận dạ quán chủ đối với nhân loại phản cảm cảm xúc. Mừng lời nói, đích xác rất có đạo lý. Bất quá hắn tận lực chọn tại tất cả mọi người đối với Sơn Đở sinh ra tâm tình bất mãn về sau mới nói, hiển nhiên là cố ý A Nghèo mang đến tin tức, là mưa đúng lúc, cũng là đối với bọn hắn phi thường có lợi, mừng sẽ không phủ nhận, thậm chí chủ động nói ra sẽ khen ngợi cao nhất ban thưởng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, mừng liền sẽ cảm xúc hóa nhất mọi cảm kích, ngược lại sẽ càng thêm lý tính cân nhắc càng tin tức mang đến tiếp sau dư ba cùng đối với Dương Nguyệt Liên Minh ảnh hưởng. Mừng rất rõ ràng, A Nghèo tin tức trước mắt là tốt, nhưng cùng lúc cũng sẽ để dư luận chậm rãi đối với Dương Nguyệt Liên Minh khiển trách. Liên một cái học đồ cũng có thể làm đến sự tình, một cái vu sư liên minh lại làm không được. Cho nên, một vị tận lực san bằng tương lai khả năng sinh ra dư luận, không ngại như thế thao tác một phen. Sơn Đở trên thân còn có rất nhiều lực lượng, hắn tự thân cũng sẽ không đối với Sơn Đở độc thủ, nhưng là, kích thích cảm xúc trôn xuống phục bút, lại là thuận tay nhặt ra. Úc, trời ạ! Đều đến cái này canh giờ, các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Nói chuyện chính là mình, hắn dùng trầm đồng du dương hy kịch hắn nói, đáng chết. Các ngươi đều là trong vườn hoa ong mà sao, như thế cấp bách thời điểm, thế mà còn có nhàn tâm đi bắt bái. Hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, trừ cái kia cái gọi là quét sạch kế hoạch, không phải nên nghĩ biện pháp đem cái kia hai cái kén máu xử lý sao? Thật vất vả chúng ta chiếm được tiên cơ, kết quả bị nhì tuật cho lật bàn. Nếu là rằng co tiếp nữa, chờ chúng nó thương thế toàn tốt, khi đó chúng ta coi như có thể thắng, đoán chừng chết người cũng sẽ càng nhiều. Các ngươi là dự định đem thi thể của ta cất vào khảm nạm ngọc lục bảo bảo thạch hoa lệ trong quan tài, mang lên đạo sư của ta cận đệ dạ trước mặt, diễn một màn Mazio cùng dù ý sinh ly tử biệt sao? Mình mấy câu nói mặc dù tố chất thần kinh, lại làm cho tầm mắt của mọi người từ trên người sờn đờ rời đi, lần nữa trở lại quỹ đạo. Bất quá, mình nói kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Mặc dù bọn họ đích xác có một bộ phận người đang chăm chú sờn đờ, nhưng trên thực tế, những người này đều là lưu thủ ở trên băng nổi vũ sư, bây giờ tại chiến tuyến trước cùng nhì tuật đấu trí đấu dũng người, vẫn như cũ không tại số ít. Bọn hắn có thể rằng co đến bây giờ, cũng là dựa vào bộ phận này người kiên trì. Thế nhưng là nhì tuật so với cái khác đại ác ma, thực tế là cường đại quá phận, cho tới bây giờ, bọn hắn thậm chí còn không cách nào công phá nhì tuật mây mưa. Mây mưa trong sương mù dày đặc che lấp tình huống, cũng vô pháp ngay lập tức biết được. Mình nói rất đúng, chúng ta không thể lãng phí trước đó ưu thế, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã hy sinh không ít người, mới giết chết một cái đại ác ma. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thừa dịp bọn chúng thương thế khôi phục trước đó, đưa chúng nó giết chết. Có vu sư nói, ta nhớ được, trước đó xã Măn Thạ cùng cá nẹ không phải liền gặp được nhì tuật A. Mà giờ đội trưởng, ngươi không ngại hỏi một chút bọn hắn tình huống trước, cái này nhì tuật có cái gì nhược điểm? Lệ Vi Tháp đề nghị. Rất nhanh, mà giờ liên hệ đến xã Măn Thạ. Sơ nệ phạ trước mắt vẫn còn chưa qua đến, mà giờ, có chuyện gì không? Băng Lanh cảm nhận thanh tuyến theo máy truyền tin bên trong truyền ra. Mã Giờ đem bọn hắn hiện tại gặp được tình huống nói ra, sau khi nói xong, máy truyền tin bên kia lại là một trận trầm mặc. Sau một lúc lâu, Sa Măn Thạ thanh âm mới truyền đến, nhì tuật cường đại đến làm người tuyệt vọng. Vô cùng đơn giản một câu, cho thấy ý tứ lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt khó coi. Không có ứng đối phương pháp sao? Sa Mãn Thạ cũng không có phát hiện nó có nhược điểm gì, có lẽ muốn lực lượng cường đại hơn đi áp chế mới được. Lực lượng cường đại hơn, chẳng lẽ còn lại muốn động một lần hỗn độn ma năng pháo? Tại mọi người suy nghĩ rối loạn thời điểm, máy truyền tin bên kia đột nhiên truyền đến ca nệ thanh âm, ta trước đó cùng hàng tán dốc thời điểm, hỏi qua đại ác ma sự tình. Ca nệ lời nói, để đám người nhãn tỉnh sáng lên. Đúng à, A Nghèo đã tham tính đến ác ma quét sạch kế hoạch, nghĩ đến cũng biết một chút đại ác ma bí ẩn, trước đó bọn hắn lại là không có cân nhắc điểm này, may mắn, ca nệ hỏi. Nhi tuật là hải dương ác ma, bản thể của nó thực lực kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Nhưng là, tại mây mưa bên trong, nó gần như vô địch. Thậm chí ở trong ác ma có nghe đồn, tại mây mưa bên trong cùng nhi tuật đối chiến, dù cho cái khác lục tịch đại ác ma toàn bộ bên trên, đều chưa chắc có thể đối với nhi tuật tạo thành tổn thương. Cho nên, muốn đánh bại nhi tuật, nhất định phải tiên phong tán mây mưa. Ca nệ lời nói, đem đối phó nhi tuật mục tiêu, chuyển hướng xua tan mây mưa. Bọn hắn trước đó không có người nào nghĩ đến, cái này mây mưa mới là nhi tuật mấu chốt. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này mây mưa trừ có một cỗ che lớp ánh mắt năng lượng ngoài, cái khác liền rất phổ thông. Trước đó, Hắc Long Isis còn xâm nhập qua trong mây mưa, cũng không có phát hiện bất luận cái gì của cái. Nước mưa là phổ thông nước mưa, mây mù cũng không có đặc thù thành phần. Bất quá, nếu là áng nghèo nói, nghĩ đến hẳn là có nhất định có độ tin cậy. Kia liền thử một chút xua tan cái này mây mưa. Mà giờ, trước hết để cho phe nguyên tố phong hệ vũ sư đến thử xem, có thể hay không đem mây mưa thổi tan. An bài như thế về sau, lập tức có người đọc biên. Lệ Vi Tháp làm một cái phong ngữ vũ sư, nàng phe nguyên tố khuynh hướng cũng là phong hệ, mặc dù nàng am hiểu hơn phụ trợ lắng nghe phong ngữ, nhưng công kích tính chất gió lốc cũng có thể thi triển đi ra. Thế là, Lệ Vi Tháp được phái đến tiền tuyến. Gió lực lượng theo một đám vu sư trên thân phát ra, mặc dù mỗi người nắm giữ gió cũng không giống nhau, nhưng toàn bộ tại phòng chi danh sách tần suất bên trong, những này gió không có làm theo ý mình, ngược lại dung hội thành một cỗ lực trùng kích nói càng mạnh gió. Tiếng thét, liên liên sâu mà thôi. Tại cái này màu xám đen gió mạnh bên trong, dù cho sinh vật lọt vào trong đó, đều sẽ bị nháy mắt phá thành bạch cốt, chớ nói chi là thổi đi mây mù. Tất cả mọi người lòng tin 10 phần, nghệ gì ớt, ai xét bọn người cũng tùy thời chuẩn bị chờ mây mưa biến mất về sau, đối nội bên trong đại ác ma khởi xướng cường công. Đấu chương xong, chương 1121, triệu hoán nghi thức chương 1121, triệu hoán nghi thức nhưng mà, kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Chứ bên ngoài một bộ phận nhàn nhạt mỏng mây bị thổi lắc lư, nhưng chỉnh thể đến xem, tại mãnh liệt kình phong bên trong, mây mưa cơ hồ không có bất luận cái gì dị động. Lệ Vi Tháp thao túng phong nguyên tố, tự nhiên là rõ ràng nhất trong này tình huống. Phong nguyên tố tại mây mưa bên ngoài còn có thể dương nhanh múa bước, chỉ khi nào dung nhập mây mưa bên trong, nàng liền nháy mắt đánh mất phong nguyên tố quyền trưởng khống, tựa như có một tầng cách ngăn chặn nàng đối với phong nguyên tố khống chế. Cho nên, coi như lớn hơn nữa gió, cũng chỉ có thể ảnh hưởng tầng ngoài cùng một bộ phận mỏng mây, chỉ khi nào tiến vào bên trong, liền không cho phép cuồng phong tứ ngược. Mưa vân minh minh không có cắm rễ chi địa, cứ như vậy chống rông phiêu đãng, nhưng bọn hắn lại an toàn không có bất kỳ biện pháp nào đi đối phó nó. Tất cả vũ sư, sắc mặt đều trở nên khó coi. Tí tách, mây mưa bên trong truyền ra cổ quái tiếng vang, tựa như là đang giễu cợt lấy bọn hắn không biết tự lượng sức mình. Lệ Vi Tháp biểu lộ không ngừng biến ảo, nàng mặc dù đến tiền tuyến mục đích, chủ yếu là nghĩ đến đào một chút tin tức lớn, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, đào tin tức là một chuyện, có hay không biện pháp đem những tin tức này còn sống mang về lại là một chuyện khác. Cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Muốn tận đều có thể sống sót, tất nhiên phải nghĩ biện pháp diệt trừ những này đại ác ma. Lệ Vi Tháp thực lực thấp kém, có thể làm cũng không nhiều. Nhưng nếu như là tin tức tìm kiếm, nàng lại có chính mình một bộ. Nghĩ đến cái này, Lệ Vi Tháp tạm thời từ bỏ điều khiển phong hệ lực lượng, mà là vụ trộm bố trí một cái triệu hoán nghi thức. Cái triệu hoán này nghi thức Lệ Vi Tháp rõ ràng là thường xuyên sử dụng, bố trí thật nhanh, thi pháp vật liệu thậm chí hơn phân nửa là có sản phẩm. Khi một đạo hào quang màu xanh đen lóe lên một cái rồi biến mất lúc, mông lung ở giữa, một cái gần như trong suốt gió nhẹ nữ yêu xuất hiện tại Lệ Vi Tháp trước mặt. Gió nhẹ nữ yêu hình dạng cùng loại hình người, nhưng trên thực tế nàng cũng không phải là loại người sinh mệnh, mà là nguyên tố sinh vật. Nàng hình dáng lúc gần lúc hiện, nhìn qua tựa như linh quang sắp vỡ vụn hư vô tự hồn. Trở thành mắt của ta, đi giúp ta điều tra cái kia phiến trong mây mưa tình huống. Lệ Vi Tháp nhanh chóng nói. Gió nhẹ nữ yêu quay đầu liếc nhìn tại kình phong bên trong lù lù bất động mây mưa, biểu lộ như có như không tồn tại nghi hoặc, quái. Cổ quái. Mới sinh gió nhẹ nữ yêu trí tuệ rất thấp, biểu đạt năng lực cũng nhiều lắm có thể so với 2-3 tuổi hài nhi. Bình thường Lệ Vi Tháp rất ít nghe tới gió nhẹ nữ yêu nói chuyện, không nghĩ tới hôm nay gió nhẹ nữ yêu khó được mở kín khẩu. Cái này mây mưa rất quái lạ. Lệ Vi Tháp tận lực tinh giản trong lời nói ý tứ. Gió nhẹ nữ yêu gật gật đầu. Lệ Vi Tháp muốn hỏi thăm cái này mây mưa như thế nào quái thời điểm, gió nhẹ nữ yêu lại là một mặt mê hoặc, hiển nhiên lấy nàng quy rất khó nghe hiểu Lệ Vi Tháp ý tứ. Được rồi, đi xem một chút liền biết. Lệ Vi Tháp than nhẹ một tiếng, trên tay hào quang màu xanh đen lại lần nữa hiện hiện. Triệu hoán nghi thức còn có một câu chưa hoàn thành nói lễ, ta sẽ tại chủ ý của ngươi biết bên trong, nhìn chăm chú ngàn vạn rối bời biến hóa. Theo bí ngữ nói ra, gió nhẹ nữ yêu hóa thành một mảnh hư vô, sau đó hòa tan vào bốn phía cuồng bạo kinh phong, thuận phương hướng của bọn nó bay vào mây mưa bên trong. Gió nhẹ nữ yêu tiến vào mây mưa bên trong về sau, Lệ Vi Tháp lập tức cảm giác mất đi đối với gió nhẹ nữ yêu không chế. Nếu là phổ thông triệu hoán thuật, đại khái đã ngang ngửa vật triệu hoán chết đi, thuật pháp thất bại thậm chí xuất hiện phản vệ. Nhưng Lệ Vi Tháp dùng lại không phải phổ thông triệu hoán thuật, mà là một loại triệu hoán nghi thức. Lệ Vi Tháp nhìn một chút mu bàn tay của mình, phía trên có một cái giống như là ma năng trận cổ quái đường vân. Lúc này, tại đường vân ở giữa, Tại nghi thức chi lễ bên trong được xưng là tế phẩm thi pháp vật liệu, bây giờ vẫn chưa tiêu hao hoàn tất, nói cách khác, triệu hoán nghi thức vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, cái này tế phẩm tiêu hao tốc độ cực nhanh, so với bình thường, tiêu hao tốc độ chí ít vui vẻ gấp 6 lần trở lên. Đợi thêm một hồi, liền sẽ thấy đấy. Lệ Vi Tháp tranh thủ thời gian đọc lên nói lễ, thông qua nghi thức đến liên tiếp gió nhẹ nữ yêu giác quan. Một loại cảm giác cổ quái đột nhiên bao trùm Lệ Vi Tháp, tựa như là ý thức, linh hồn cùng giác quan đều bị trói buộc bên trên một tầng màng nước, gió nhẹ nữ yêu dốc hết toàn lực đi giãy giụa, muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng vô luận như thế nào đều không thể đào thoát. Lệ Vi Tháp dùng ý thức không ngừng hướng gió nhẹ nữ yêu ám chỉ, trước từ bỏ giãy giụa, trở thành mắt của ta, nhìn xem xung quanh. Nhưng gió nhẹ nữ yêu dù sao không phải phổ thông phong nguyên tố, làm nàng trở thành nguyên tố sinh mệnh một khắc kia trở đi, liền rõ ràng cái gọi là sinh tử khái niệm. Lệ Vi Tháp dùng không phải triệu hoán thuật, cho nên không cách nào cưỡng chế đối với gió nhẹ nữ yêu tiến hành mệnh lệnh. Mà gió nhẹ nữ yêu hiện tại đối với tự vệ lo nghĩ, rõ ràng cao hơn Lệ Vi Tháp ám chỉ, liền biến thành bây giờ rằng có tình trạng. Trở thành mắt của ta, chỉ cần để ta xem một chút xung quanh, ta liền sẽ kết thúc triệu hoán nghi thức, đưa ngươi thả lại vốn có thế giới. Lệ Vi Tháp lại ám chỉ không được về sau, chỉ có thể dùng dụ dỗ phương pháp. Gió nhẹ nữ yêu trí tuệ không cao, nhưng nàng biết, một khi nghi thức kết thúc, nàng liền sẽ lập tức rời đi nơi này. Đang suy nghĩ một hồi về sau, gió nhẹ nữ yêu đáp ứng Lệ Vi Tháp. Nàng từ bỏ dãy rùa, tùy ý màng nước không ngừng áp xúc không gian của nàng, đem ánh mắt của mình cấp cho Lệ Vi Tháp. Trong chốc lát, Lệ Vi Tháp liền nhìn thấy trong mây mưa hình ảnh. Lệ Vi Tháp nhìn thấy hình thể khổng lồ nhị tuật, nhìn thấy trôi nổi tại nhị tuật phía sau hai cái kén máu, cũng nhìn thấy hải dạ đạ sở cùng cổ mọ đồ. Ngay tại Lệ Vi Tháp muốn tiếp tục xem tiếp thời điểm, một thanh âm vang vọng bên hai. Tí tách tí tách. Lệ Vi Tháp ngẩng đầu xem xét, trong tầm mắt chỉ còn lại một cái che kín răng nhọn miệng rộng. Răng rác một tiếng, hai mắt tối sầm. Lệ Vi Tháp theo gió nhẹ nữ yêu trong ý thức bị bắn ra, một trận hoảng hốt về sau, Lệ Vi Tháp đột nhiên cảm giác mu bàn tay một trận nóng lên, túi đầu xem xét, đã thấy triệu hoán nghi thức đã thất bại, lộ ra một cái cổ quái màu xanh đen dấu vết hảo. Nghi thức thất bại, mang ý nghĩa gió nhẹ nữ yêu đã chết đi. Mà cái kia màu xanh đen dấu vết hảo, lại là nghi thức thất bại bắn ngược, một cái nguyền rủa ẩn ký. Căn cứ trước đó chuẩn bị nghi thức lúc hiến văn, đến xem nguyền rủa lớn nhỏ. Cái nguyền rủa này hàm nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng phe nguyên tố lực lượng, xem như một cái có thể lớn có thể nhỏ nguyền rủa. Hiện tại cũng không có thời gian đi để ý tới cái nguyền rủa này, Lệ Vi Tháp mặt âm trầm lui trở về băng nổi phía trên. Vừa rơi xuống, Lệ Vi Tháp lập tức đi tới băng nổi phía trước, "Mừng các hạ, ta nhìn thấy mây mưa bên trong tình huống." Lệ Vi Tháp cũng không có nói rõ ràng chính mình sử dụng triệu hoán nghi thức học mặc dù không giống minh văn học như vậy, bị cực đoan giáo phái người vây đuổi ngăn chặn, nhưng cũng dù sao không phải nam vực chủ lưu. Lệ Vi Tháp được đến nghi thức học một chút truyền thừa, cũng thuộc về tự thân bí ẩn, không nghĩ tới nhiều tuyên dương ra ngoài. Lệ Vi Tháp chỉ nói là, nàng dùng phương pháp đặc thù nhìn thấy mây mưa bên trong tình huống. Lệ Vi Tháp đơn giản miêu tả chính mình nhìn thấy hình ảnh, trong đó trọng điểm miêu tả cái kia hai cái kén máu tình huống, kén máu ở vào nhị tập sau lưng, cổ mõ đồ cùng ái dạ đã sờ ngay tại kén máu bên cạnh, tựa hồ tại gia tốc kén máu phá vỡ. Bây giờ, kén máu màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, chỉ sợ cách phá kén thời gian càng ngày càng gần, một khi phá kén về sau, đối với chúng ta đem phi thường bất lợi. Mừng gật gật đầu, đang chờ đáp lời ở giữa, nơi xa đột nhiên chuyển đến tiếng kêu thảm. Xem xét mới phát hiện, mây mưa bên trong đột nhiên đánh tới một trận cuồng phong, so với trước đó bọn hắn hợp lực chế tạo gió còn muốn cuồng bạo. Đem trước tổ chức chúng vu sư đều thổi tứ tán tứ tất. Cũng may, những này vu sư đều ở vào phong chi trong danh sách, đánh tới gió mặc dù cuồng bạo, nhưng đối với bọn hắn tổn thương cũng không lớn. Nhưng cái này một phản kích, lại làm cho người hữu tâm phát hiện một chút mánh khỏe. Nhi tuật là hải dương ác ma, hiển nhiên không biết cái này loại phong hệ lực lượng. Bên trong hai dạ đã sở cùng cổ mọ đồ, một cái là thiên về nhục thân, một cái thì là hỏa hệ ác ma, coi như có thể mượn tới gió thổi, cũng tuyệt không có khả năng đạt tới loại này chân chi cấp bậc phong lực. Vậy cái này phong lực từ đâu tới đây đâu? Tựa hồ chỉ có một cái đáp án, bắt đầu từ các vu sư trong tay đến. Trước đó bọn hắn phong lực lượng tiến vào mây mưa về sau, liền mất đi khống chế. Có lẽ cũng không phải là hoàn toàn mất khống chế, mà là bị nhị tuật nắm giữ, thậm chí đem hắn bắn ngược ra ngoài. Mục nhìn xem mưa kia mây, đáy mắt mang suy tư. Trầm mặc một hồi về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lệ Vi Tháp, ngươi cảm thấy cái kia phiến mây mưa ẩn giấu cái bí mật gì? Lệ Vi Tháp nhớ lại trước đó gió nhẹ nữ yêu truyền đến bị trói buộc giác quan cảm giác. Từ đầu đến cuối, phản phất hết thể đều bị ràng buộc, dù cho gió nhẹ nữ yêu căn bản không có thực thể, chỉ là một cái mới sinh nguyên tố hệ gió sinh mệnh, cũng bị trói buộc không nhúc nhích được. Ràng buộc, áp xúc cùng ngạt thở, không gian càng ngày càng nhỏ. Loại cảm giác này, đến tột cùng là cái gì? Lệ Vi Tháp không ngừng dư vị, đột nhiên, trong đầu của nàng thổi qua một đạo linh quang, bài xích. Đúng, là bài xích. Cái kia phiến mây mưa tựa hồ bài xích hết thể lực lượng ngoại lai, nó tựa như thiên nhiên một cái vực trường, chỉ cho phép nỉ tuật lực lượng tồn tại. Lệ Vi Tháp càng nói càng thuận, đồng thời thuận cái này tư duy, nàng nghĩ đến một loại năng lực, lĩnh vực. Rất giống là lĩnh vực lực lượng, chẳng lẽ nói mây mưa nhưng thật ra là một loại thủy hệ lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, kỳ thật chính là pháp vực. Làm thực lực đạt tới cấp 3 chân chi vũ sư thời điểm, liền sẽ bắt đầu tiếp xúc pháp vực, đợi đến nửa bước chuyển kỳ thời điểm, sẽ đối với pháp vực tạo dựng có một cái cơ sở khái niệm, mặc dù pháp vực vẫn là không có hoàn toàn tạo dựng, nhưng đã có thể sơ bộ vận dụng liên quan lực lượng. Nhi tuật nếu như có thể sử dụng lĩnh vực, vậy ít nhất cũng là ác ma lãnh chúa. Muốn lại là lúc đầu, có lẽ có lĩnh vực cải bóng, nhưng nếu quả thật chính là lĩnh vực, trước đó cả nệ cùng xà mắn thả cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. đây không phải là lĩnh vực lời nói, vì Hàn Nhi nhờ để phổ ở bên trong quả thực gần như vô địch. Lệ Vi Tháp nghi ngờ nói, muốn không có trả lời, mà là nhìn về phía trầm mặc không nói Sunder, ngươi cảm thấy sẽ là tình huống gì?
Sunder, trước mắt đến xem, Nhi thuật thực lực đã vượt qua đại ác ma giới hạn rất nhiều, chỉ bằng vào trước mắt hiện lộ lực lượng, hoàn toàn có thể đối với chúng ta tiến hành nghiền ép, nhưng nó cũng không có làm như thế. Huyễn Ma các hạ là ý nói, Nhi thuật lực lượng là có hạn chế, chỉ có thể tại mây mưa bên trong. Nhưng mưa kia mây chính là cái mai rùa, chúng ta không đánh vào được cũng không có cách nào. Lệ Vi Tháp nói. Sunder, đại ác ma thực lực là có giới hạn, Nhi thuật lại vượt qua đầu này giới hạn rất nhiều. Loại tình huống này, hoặc là hắn bản thân thiên phú phi phàm, hạn mức cao nhất cực cao, hoặc chính là cái lực lượng này cũng không phải là xuất từ Nhi thuật bản thân. Mừng gật gật đầu, ý của ngươi là mưa kia mây có lẽ cũng không phải là bản thân nó lực lượng. Tấu chương xong, chương 1122, dù chương 1122, dù không phải bản thể lực lượng, kia là chỉ ngoại lực. Lệ Vi Tháp kinh nghi nhìn xem Sunder. Sunder ép mũ, lãnh đạm lại hẹp dài hai con người, bị bóng tối chỗ che lấp, đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Cũng có rất lớn khả năng, là nhì tuật bản thể lực lượng. Bất quá, nếu như là bản thể lực lượng, như vậy nó cái này gần như vô địch tính chất, tuyệt đối sẽ có càng thêm khắc nghiệt điều kiện hạn chế. Đối với Sunder lời nói này, mình đã không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, chỉ là nói, coi như thật tồn tại cái nào đó ngoại lực, chúng ta không cách nào biết được cụ thể tin tức, cũng chỉ có thể đem ngoại lực xem như hắn bản thể lực lượng đến đương đối. Bất quá, chính như lời ngươi nói, mặc kệ là ngoại lực hay là bản thể lực lượng, nhị tuật trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực đều có thể đối với chúng ta tiến hành nghiền ép. Nhưng nó không có làm như vậy, cái kia tất nhiên loại lực lượng này là có hạn chế. Nói đến đây lúc, mình quay đầu hướng Mạ Giờ nói, ngươi đi đem lục xì gọi tới. Chỉ chốc lát sau, một cái hất lên giống như giáo đỉnh trường bảo vu sư đi tới. Mặt mũi của hắn là trẻ tuổi, làn da giống như trẻ con chân mềm. Nhưng hắn lại có được một đôi phảng phất nhìn thấu thế gian tang thương con mắt, còn có khô héo như cỏ dại tóc trắng. Trẻ tuổi cùng dàn mua, hai loại khác biệt tính chất, phảng phất ở trên người hắn dung hợp. Càng thêm cổ quái chính là, hắn trên áo bào khảm nạm 12 cái tròn trùng, mỗi một giờ kiểu dáng đều không giống, hoặc là hoang đường, hoặc là mô phỏng vật, hoặc là giản dị. Cẩn thận đi nhìn, sẽ phát hiện đồng hồ kim đồng hồ riêng phần mình chỉ vào một canh giờ, kim phút cùng kim giây thì đều ở vào điểm khởi đầu. Du lịch bày chi trung lục xì, một cấp tiên đoán vũ sư, tín ngưỡng vì thời gian chi luân. Trước đó, dùng vận may thuật cùng bận rủi lựa chọn tính ra áng nghéo nói tới nhân loại quét sạch kế hoạch là thật không phải hư, chính là lục xì. Mục các hạng, vừa sâu thời gian chi luân ẩn nấp ở trong hư vô, khó mà rõ ràng. Ô Lucy ạ tương lai, vẫn như cũ thấy không rõ. Lucy vừa nói, ngón tay thon dài còn kích thích một cái mô phỏng vật vì nhật nguyệt đồng hồ, cái này một nhóm động, chính là suốt một vòng. Vượt sâu thời gian chi luân, lại nhận tuyệt thế đại ma thần ảnh hưởng, nghĩ rõ ràng lại là không dễ dàng, làm có ngươi. Lucy túi đầu xuống, cung kính nói, vì môn các hạ phục vụ, đây là vinh hạnh của ta. Môn ánh mắt lóe lên vui mừng, ta lần này gọi ngươi tới, không phải là bởi vì ô Lucy ạ sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể tính ra, đi tận hạn chế cùng được điểm. Mục đem trước bọn hắn trô nói chuyện, liên quan tới nhị tuật phỏng đoán nói cho Lucy. Lucy trên mặt có chút khó khăn, tin tức hữu dụng có ít, muốn dò ra nhược điểm, đoán chừng rất khó. Bất quá, ta sẽ hết sức thử một chút. Lucy bắt đầu tiến hành tiên đoán, lời tiên đoán của hắn phương thức cực kỳ kỳ lạ, sau lưng của hắn lại duỗi ra ba đôi hai tay, dòng dã tám cái cánh tay, như huyễn ảnh, kích thích trên thân tròn trùng. Theo hắn kích thích, từng cái khác biệt thời gian điểm hình ảnh, tựa như là bờ biển, xuất hiện tại Lucy trong mắt. Chỉ có điều, rất nhiều thời gian điểm Lucy muốn đi quan sát đo đạc, đều sẽ gặp được bọn biển vỡ vụn, không cách nào đo đạc tình trạng. Đây là tin tức không đủ, cùng nhị tuật thực lực quá mạnh đưa đến. Tám tay là nạ gà ma huyết mạch. Sunder chú ý tới lục xì thân hình biến ảo, mừng gật gật đầu, không sai, là tám tay nạ gà. Xem ra mừng các hạ rất vun trồng hắn nha. Sunder thản nhiên nói, tám tay nạ gà đã là nạ gà ma bên trong đỉnh tiêm cấp bậc, cơ bản đều là cấp 2 chân chi vũ sư đỉnh phong, thậm chí cấp 3 chân chi vũ sư trình độ. Dạng này ác ma lấy lục xì thực lực đến nói, tuyệt đối không có khả năng săn bắn đến. Như vậy giải thích duy nhất chính là mừng xuất thủ. Mừng nhưng cười không nói. Chỉ chốc lát sau, Lucy mở mắt, sau lưng ba đôi cánh tay chậm rãi rụt trở về. Lucy thở dài một hơi, đối với Mừng lắc đầu, nhị tuật thời gian chi luân bị từng tầng bọn biển che lại, muốn nhìn trộm, nhìn thấy tất cả đều là mênh mông vô bờ biển sâu. Thật có lỗi, tin tức quá ít, ta không cách nào tiến hành vượt cấp độ tiên đoán. Mừng có chút thất vọng mà nói, xem ra còn là chỉ có thể dùng cao cấp hơn năng lượng cưỡng ép để tới. Hắn nguyên bản còn muốn đem lá bài tẩy này làm bắt lấy ố Lucy ạ về sau, ứng đối có thể sẽ đến ma thần dưới trướng truy binh, bây giờ xem ra hắn còn là quá coi thường những này đại ác ma, chỉ có thể trước thời hạn sử dụng. Mừng đang chuẩn bị phân phó Mạ Dở đem mới át chủ bài lấy ra, bất quá lúc này một mực ở bên trầm mặc suy tư Lệ Vi Tháp đột nhiên nói, ta giống như nhớ tới một ít chuyện rất trọng yếu tin tức. Lệ Vi Tháp nhắm hai mắt, tư duy không ngừng chuyển động, là một cái có thể tại ngàn vạn tin tức bên trong chọn lựa ra hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu tin tức, đem mình đều dạng ngự theo phổ thông sách báo biến thành nữ vu nhân thủ một quyển bán chạy tạp chí. Lệ Vi Tháp có thiên phú của mình, nàng có một loại đặc thù trực giác, có thể tại hỗn tạp trong tin tức liếc mắt chọn chúng mấu chốt manh mối. Nàng trước đó mặc dù chỉ là mượn dùng gió nhẹ nữ yêu con mắt, nhìn thấy trong mây mưa tình huống bất quá ngắn ngủi mấy giây, nhưng vô số tin tức lúc này đều đắp lên tại trong óc nàng. Nếu quả thật có ngoại lực trợ giúp Nhi Tuật, nói không chừng chính là những tin tức này bên trong một sợi. Coi như trực tiếp ngoại lực không tại đã biết trong tin tức, cũng khẳng định có thể ảnh hưởng đã biết tin tức manh mối. Mừng cùng Luxi đều nhìn về Lệ Vi Tháp. Nếu như Lệ Vi Tháp thật có thể nghĩ đến trọng yếu tin tức, nói không chừng liền có thể để tiên đoán chi thuật tiến thêm một bước. Là nó cái kia theo lên cố sự đồ án dài bày bày sao? Không phải, cái kia cố sự giảng chỉ là rất phổ thông cứu rỗi, là nó cái kia rắc rối khó gỡ xúc tu sao? Giống như cũng không đúng, xúc tu là nó bản thể lực lượng, là tay kia vòng, không đúng. Lệ Vi Tháp trong đầu lướt qua đại lượng tin tức, đột nhiên, một đạo tiếng vang quỷ dị ở trong đầu nàng vang lên. Tí tách tí tách. Trực giác nói cho nàng, thanh âm này có chút không đúng. Bất quá, thanh âm này có gì đó cổ quái. Không phải liền là nhỏ xuống tiếng mưa rơi a? Lệ Vi Tháp nghi hoặc ở trong lòng đọc lấy, đột nhiên, nàng con ngươi co rụt lại, không đúng, thanh âm kia không phải xuất từ mưa bụi, mà là cuối cùng giết chết gió nhẹ nữ yêu tâm kia mọc đầy răng nhỏ miệng. Khẳng định là nó. Nó là ai? Nó là ai? Theo một đạo linh quang theo Lệ Vi Tháp trong đầu hiện lên, Lệ Vi Tháp mở mắt ra, nàng nhìn về phía mình, ta giống như biết cái kia ngoại lực là cái gì, bất quá ta cũng không phải rất xác định. Luxi bình tĩnh xa xăm ánh mắt nhìn chăm chú nàng, Lệ Vi Tháp tiểu thư, phải tin tưởng trực giác của mình. Nhiều khi, ta tại làm phán đoán thời điểm, trực giác là ta tham khảo trong tin tức khâu trọng yếu nhất. Có lẽ Luxi cái kia bình ổn lại thoải mái thanh âm an ủi Lệ Vi Tháp bề bộn nỗi lòng, nàng thích hợp kỳ điểm gật đầu, cảm ơn. Không cần để ý, là đúng hay sai, có thể giao cho ta lại phán đoán. Luxi nói. Lệ Vi Tháp suy nghĩ một chút, đem phán đoán của mình nói ra, dù cho ta một loại rất không hài hòa cảm giác. Mà giờ nghe tới lúc này, tựa hồ cũng nhớ tới cái gì, tiến lên một bước nói, trước đó Sa Mạn Thạ đã từng nói, cây dù kia cán dù có một cái miệng, nó một mực tại nhắc tới tí tách tí tách. Tiểu nói này, giống như còn thật có chút không thích hợp, tí tách là mô phỏng hạt mưa hạ xuống mô phỏng âm thanh tử, mà hạt mưa thì là đến từ mây mưa. Đã như thế, ta sẽ lấy dù để tin hơi thở, lần nữa kích thích thời gian chi luân. Dứt lời, Lucy phía sau lần nữa duỗi ra ba đôi trường dương cánh tay. Thật là dù sao? A nghèo nghi hoặc nhìn về phía Cả Nạ Ản. Ở đây, Cả Nạ Ản đối với nhị tuật hiểu rõ là khác sâu nhất. Cả Nạ Ản cũng xuyên thấu qua huyễn cảnh, nhìn thấy trước đó băng nổi bên trên một màn. Ta không biết, nhị tuật trước kia cũng không có tại dạ sủ dạn dòng chống khua chiêng động thủ một lần. Bất quá, cây dù kia đích thật là nhị tuật tùy thân mang theo. Cả Nạ Ản nghi hoặc lắc đầu. A nghèo len lén liếc mắt Phạm Tên Lở, Phạm Tên Lở lanh đạm nói, ta đối với bạch tuộc không có hứng thú. Bất quá, đạo sư của ngươi phân tích không tệ, thực lực cao hơn nhiều cái khác đại ác ma, điểm này không bình thường. Cả Nạ Ản cũng gật đầu nói, nếu như nhị tuật thực lực mạnh như thế, không chỉ nghiền ép nhân loại, cũng hoàn toàn có thể nghiền ép cái khác đại ác ma, như vậy hư không cự tháp đoán chừng cũng sẽ bị nó triệt để khống chế. Nhưng trên thực tế, Ni Tuật cũng không có làm như vậy, hiển nhiên là nó làm không được. Có thể nó chỉ là không nghĩ đối với đồng tộc đại động đau thương. A nghèo lẩm bẩm một câu. Chủ quán, xem ra ngươi đối với ác ma hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu, ai nhất là đại ác ma, có thể độc chiếm hư không cự tháp, thu hoạch tiền lời có thể so sánh chia làm 7 phần muốn tới nhiều, làm sao lại để cùng cái khác ác ma. Cả Nạ Ản đã từng sinh hoạt tại dân bản địa thế giới, cho nên nó rất rõ ràng, vượt sâu dân bản địa cùng nhân loại đều truy tìm cái gọi là thân mật cùng vi phạm, ngay từ đầu Cả Nạ Ản đi tới ác ma thành cũng là như thế làm, nhưng kết quả như thế nào? Lưng của nó với cá, một khi sinh ra liền sẽ bị cái khác ác ma chém đứt. Ác ma thế giới, thế nhưng là tàn khốc nhiều. Cả Nạ Ản nhẹ giọng thở dài, đang trả lời áng nghéo lời nói thời điểm, để nó nhớ tới rất nhiều chuyện. Một loạt hình ảnh, theo ký ức hộp chỗ sâu bị khai quật ra, có một chút hình ảnh, thậm chí Cả Nạ Ản chính mình cũng quên đi. Thí dụ như liên quan tới phụ thân ký ức. Những ký ức này, có lẽ là bị già nam khắc ý mai táng, nhưng lúc này lại không tự chủ được hiện tại não hải. Kỳ quái ở giữa, những cái kia tràn ngập vẻ u sầu, hôi bại cùng phẫn nộ hình ảnh, không ngừng lướt qua trước mắt. Đột nhiên, Cả Nạ Ản tựa hồ nhìn thấy cái gì. Dù. Cả Nạ Ản đột nhiên kinh nghi nói. Áng quay đầu nhìn lại, làm sao rồi? Cái gì dù? Mẫu thân giống như đã từng nói với ta, phụ thân rời đi là bởi vì một cây dù. Ở trong vực sâu tầng chỗ sâu, có một mảnh không biết đầu nguồn cũng không biết cuối cùng biển cả, nơi đó là Hải Dương Ác Ma Nhạc Viên, không biết lúc nào, cái kia phiến trên biển lớn trôi nổi một cây dù. Áng nghẹo, sau đó thì sao? Thanh dù này có đặc thù gì sao? Ta không biết, chỉ là nghe mẫu thân nói, phụ thân nói muốn lấy được cây dù kia, thế là liền rời đi. A nghèo, ý của ngươi là, thanh dù này chính là nì tuật trong tay dù. Cả Nạ Ản vẫn như cũ lắc đầu, có lẽ là, có lẽ không phải. Nhưng ta biết một cái tin tức, nì tuật cùng phụ thân ta, đều là sinh ra tại cái kia phiến trong biển rộng Hải Dương Ác Ma. Tấu chương xong, chương 1123, mới thần bí chương 1123, mới thần bí ngươi nói cái kia thành trôi nổi tại biển cả dù, nguồn gốc từ nơi nào? Áng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cả Nạ Ản, không biết. Tựa hồ là không hiểu thấu liền xuất hiện. Không hiểu thấu xuất hiện một cây dù, còn dẫn tới Hải Dương các ác ma tranh đoạt, Áng trong đầu đột nhiên liên tưởng đến dạo chơi vu sư Phệ Vịn đã tại thế giới kỳ dị bên trong một chút ghi chép. Phệ Vịn đã từng ghi chép qua một cái cá bạc bộ lạc, không hiểu thấu liền sinh ra một cái thần bí chi vật. Thanh dù này cùng thế giới kỳ dị bên trong ghi chép, kỳ thật cũng không có quá nhiều có liên quan địa phương. Nhưng chẳng biết tại sao, Áng ngay lập tức liền nghĩ đến cái này. Hẳn là, cây dù kiếp nhưng thật ra là một thanh thiên địa trong tự nhiên sinh ra thần bí chi vật. Áng trực giác là như thế. Thần bí chi vật sinh ra không chỉ là luyện kim thuật sĩ luyện chế ra đến, thiên địa tự nhiên cũng sẽ sinh ra, tựa như cá bạc bộ lạc, liền một đầu phổ thông thông cá đều có khả năng chế tạo ra. Lúc trước, Lucas cũng là phàm nhân, đầu của hắn lại hóa thành thần bí chi vật. Bất quá, trực giác cuối cùng không thể giữ lời, Áng Nẹo cũng không cho rằng chính mình thực lực đạt tới dựa vào thiên tính linh giác liền có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Hắn chỉ là đem cái suy đoán này chôn dưới đáy lòng. Coi như Nhị Tuật dù thật là thần bí chi vật, cũng không phải hắn có thể mơ ước. Trong sân nhỏ huyễn cảnh còn đang không ngừng biến ảo, lúc này, trong huyễn cảnh toàn thân treo 12 cái đồng hồ nam tử, chính không ngừng kích thích trên thân trung vòng. Sau một lúc lâu, từng cái đồng hồ huyễn ảnh xuất hiện tại lục xi phía sau, những này đồng hồ không ngừng du lịch bảy cùng luân chuyển. Thinh linh ở giữa, đồng hồ huyễn ảnh ở giữa, trống rông xuất hiện một cái tinh hồng mắt. Con mắt này bên trong, rũa ra một đạo quang mang kết nối lấy lục xi mi tâm. Theo cái này đồng tử hình bóng bên trong, Loan Phong có thể nhìn thấy một cây dù, thanh dù này cắn dù mở ra răng nanh, hèn mọn đầu lưỡi nhất chuyển, nước bọt tí tách. Tinh hồng chi nhãn biến mất thời điểm, Lucy hai mắt mở ra. Thanh dù này đích xác lai lịch bất phàm. Lucy nói đến đây lúc, dừng một chút, tựa hồ đang suy tư điều gì, một hồi lâu mới nói, ta tại dù phía sau, nhìn thấy vô tận huyết ảnh. Đây là một thanh sát phạt chi dù, có vô số người chết tại nó miệng xuống. Lệ Vi Tháp có chút lo lắng hỏi, vậy nó có phải là hay không mây mưa sinh ra đầu mớn? Lucy đã không có lắc đầu cũng không gật đầu, ta quan sát không đến. Ta lấy cái vấn đề này, làm ta quan sát đo đạc thời gian chi luân điều kiện, nhưng thời gian chi luân cũng không có đáp lại ta. Không nhìn thấy sao? Lệ Vi Tháp có chút thất vọng, nàng bình thường đối với chính mình đặc thù trực giác rất có lòng tin, nhưng dù sao nơi này là vực sâu, lại việc quan hệ đại ác ma, nàng vẫn còn có chút không tự tin, cần tiên đoán đến bằng chứng. Nhưng hôm nay, liền Lục Sĩ cũng vô pháp quan sát đo đạc, cái này khiến nàng phi thường thất vọng. Mặc dù Lục Sĩ không có quan sát đo đạc đến, nhưng cũng không ý vị lần này tiên đoán thất bại. Đúng không? Lục Sĩ, một ánh mắt rất sắc bén, cho dù là mang theo mặt nạ, Lục Sĩ vẫn như cũ cảm giác được một loại khó mà nhìn thẳng phong mang. Lục Sĩ cúi đầu xuống, tránh đi một ánh mắt, không sai, một các hạ nói rất đúng. Ta lấy dù để ý tượng tới làm một cái biên giới hỏi thăm, đây là phi thường đơn giản vấn đề, nhưng thời gian chi luân nhưng không có trả lời ta, đây là một kiện khác thường sự tình, cũng mang ý nghĩa, thanh dù này tuyệt đối không đơn giản. Ta có thể cảm giác được, Nhi Tuật cũng không có phát giác ta thăm dò, cho nên thanh dù này là lấy bản thân năng lượng, liền lẩn tránh thời gian chi luân đối với nó tin tức bắt giữ. Ý của ngươi là, thanh dù này? Lucy đã nói đến đây cái tình trạng, Lệ Vi Tháp như thế nào không rõ hắn ý tứ. Không sai, nếu như muốn nói cái này mây mưa là từ ngoại vật đến ảnh hưởng, như vậy thanh dù này tuyệt đối là đáng giá nhất đối tượng hoài nghi. Lucy dứt lời, tại mặt đất quan sát huyễn cảnh ca na ản liền không nhịn được cảm khái, đây chính là nhân loại tiên đoán vũ sư. Cũng rất không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ tiên đoán kết quả là không thành công, nhưng đáp án cuối cùng lại đều có thể suy luận đi ra, đây là ca na ản chưa hề nghĩ tới. Kỳ thật không chỉ là tiên đoán vũ sư, bất kỳ một cái nào vũ sư hướng ngươi đưa ra vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời, vô luận ngươi đáp chính là thật hay là giả, đều có thể suy đoán ra để ngươi không tưởng được tin tức. A Nghèo hồi đáp, làm vũ sư thật muốn hiểu rõ một vấn đề, rất ít là trực tiếp từ trong miệng ngươi được đến đáp án. Hắn sẽ tham khảo nét mặt của ngươi chi tiết, tin tức tố bài tiết tình huống, nhịp tim tốc độ chờ một chút. Cho nên, đối mặt vu sư thời điểm cần cảnh giác, đối mặt tiên đoán vu sư càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lucy đang nói ra cái kết luận này về sau, Lệ Vi Tháp thở dài một hơi, xem ra trực giác của nàng cũng không có phạm sai lầm. Hiện tại, nếu biết dù có thể là mây mưa sinh ra nguyên nhân, như vậy nên như thế nào đi ứng đối thanh dù này đâu? Lệ Vi Tháp không tự chủ nhìn về phía mình, nghĩ từ trong miệng mình được đến trả lời. Bất quá mình lúc này lại không có nhìn về phía Lệ Vi Tháp, mà là lặng lặng nhìn thẳng Lucy. Ta nhìn ngươi trước đó vẻ mặt, tựa hồ có chưa hết chi ngôn. Lucy chần chờ một lát, gật gật đầu, ta nhìn thấy một chút cái này dù quá khứ hình ảnh, ta luôn cảm thấy, nó không giống như là ác ma luyện chế công nghệ, ngược lại giống như là nhân loại thủ bút. Lucy đang nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt đất cả nạ án đột nhiên bật cười một tiếng, lắc đầu, lúc này mới không phải nhân loại thủ bút, cái này dù kiểu dáng, tam đoạn nan dù tăng thêm nan dù đường vân, xem xét chính là dân bản địa chế tạo. Để ta ngẫm lại, tựa như là niết ái nhất tộc công nghệ. Niết ái nhất tộc. Ảng trong đầu đột nhiên hiện lên lúc trước đi tìm bã lấy lại cả lúc, cậu gặp được cái kia nửa máu ác ma, tựa như là cái nào đó dương ma nhân quảng ra, lúc ấy phần mộ kỵ sĩ đã từng nói, chính là niết ái nhất tộc cùng ác ma hôn huyết. Không nghĩ tới sẽ ở trong này lại nghe được niết ái nhất tộc danh hiệu, xem ra, bộ tộc này dân bản địa tại vực sâu cũng coi là đại tộc rồi. Ảng tư duy chỉ là phát tán một hồi, liền bị Lệ Vi Tháp tra hỏi cho một lần nữa hấp dẫn trở về. Là nhân loại thủ bút sao? Chẳng lẽ nói, là nhân loại luyện kim thuật sĩ luyện chế? Lệ Vi Tháp nghi ngờ nói, thầm thì trong miệng, sẽ không phải là Ảng nghèo a. Không có bất luận kẻ nào để ý tới Lệ Vi Tháp suy đoán, nàng nói ra về sau, chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Áng coi như luyện chế quá cao giai tác phẩm, nhưng nhị tuật thanh dù này, trước đó Lục Sĩ cũng đã có nói, lai lịch bất phàm lại kinh lịch vô số giết chóc, áng coi như đi tới giả sụ dặn về sau lập tức luyện chế, thời gian cũng không đủ. Không giống như là luyện kim vật sĩ thủ bút, ta nhìn cái kia vật liệu tựa hồ chính là phổ thông phàm tài, nhưng nó khẳng định không phải là phàm vật. Suy đoán của ta là, nó có thể là một kiện trời sinh thần bí chi vật. Lucy trước đó do dự, kỳ thật chính là không dám xác định thanh dù này có phải là như hắn đoán. Lucy nói xong lời nói này về sau, nhìn về phía mừng. Phát hiện mừng tựa hồ cũng không có bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, đương nhiên, có lẽ có, chỉ có điều bị mặt nạ che cản. Ngươi cảm thấy thế nào? Mừng nhìn về phía Sander. Sander thản nhiên nói, là cũng hoặc không phải, mừng các hạ trong lòng không phải sớm có đáp án sao. Xem ra, còn là Sander nhìn rõ ràng. Tiếng cười theo trong mặt nạ giật đi ra, chỉ có điều ý cười lại chưa từng tiến vào mừng hai mắt, hắn quay đầu thích hợp ngạc nhiên nói. Suy đoán của ngươi không có sai, cây dù kia vô cùng có khả năng chính là hết thảy nguồn gốc tai họa, đồng thời nó chính là một kiện thần bí chi vật. Quả là thế. Ang trong lòng sinh ra cảm khái, xem ra trước đó trực giác của hắn không có sai. Thần bí chi vật không chỉ đản sinh tại vũ sư giới, vô số vị diện, vô tận thế giới đều có thể sinh ra loại này kỳ dị đạo cụ. Chỉ có điều có Minh Châu long đong, vĩnh viễn không thấy mặt trời, có vừa xuất hiện liền chói lóa mắt. Sương Nguyệt Liên Minh nóng lòng bị diện chinh hoàng, kỳ thật cũng có như thế tâm tư. Rất nhiều thần bí chi vật sinh ra về sau liền rất dễ thấy, sẽ không bị đồng vị diện quyền quý giai cấp bỏ vào trong túi. Tiến hành vị diện chinh hoàng, liền có thể ngay lập tức được đến những vật này, mà những thế giới này phần lớn đều chỉ là cấp thấp thế giới, đối với vu sư bản thân không tạo được tổn thương gì. Tựa như lúc trước món kia phệ vĩ đã phát hiện thần bí chi vật, kỳ thật chỉ là sinh ra tại một cái hải dương vị diện, trừ hải dương không có bất luận cái gì lục địa, thông minh nhất cũng chỉ là đám kia cá bạc, mà những này cá bạc trí lực cũng nhiều lắm là nguyên thủy trí tuệ. Thử nghĩ một chút, nếu là vu sư trinh hoang đi tới loại này vị diện, không cần tốn nhiều sức liền có thể được đến thần bí chi vật, đây là nhiều kiếm một sự kiện. Đương nhiên, đây chỉ là trong sách chỗ ghi lại sự tình, Á Nghèo rất rõ ràng cái gì gọi là người sống sót sai lầm, càng nhiều thời điểm cũng sẽ không gặp phải loại chuyện tốt này. Mừng xác định kia là một kiện thần bí chi vật về sau, ánh mắt của mọi người đều mang một chút tham lam. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng có tự mình hiểu lấy, đối mặt cường đại như thế ác ma, bọn hắn đừng nghĩ đến cướp đoạt thần bí chi vật, có thể bảo mệnh đều tính xong. Nếu như là thần bí chi vật, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Lệ Vi Tháp trên mặt nghi hoặc, chúng ta không biết cây dù kia cụ thể thần bí đặc tính, tùy tiện đối mặt lời nói, đối với chúng ta rất bất lợi đi. Chúng ta thực sự không biết nó thần bí đặc tính, nhưng không ngại liền trước mắt xuất hiện tình huống, phỏng đoán một chút. Lucy nói, dù có thể chế tạo ra mây mưa không gian, tại mây mưa trong không gian, Nỉ Tuật gần như vô địch. Theo trước đó Lệ Vi Tháp nhìn thấy hình ảnh, kén máu cũng không có khôi phục nhanh chóng, cho nên có thể thấy được mây mưa không gian vô địch đặc tính chỉ đối với Nỉ Tuật có tác dụng. Suy nghĩ lại một chút trước đó Nỉ Tuật cùng Sa Mãn Thạ, cả nệ thời điểm chiến đấu, cũng không có trong thời gian ngắn đem bọn hắn cầm xuống, theo cái này có thể thấy được, Nỉ Tuật tại trong mây mưa, mặc dù tự thân ở vào vô địch, thậm chí thụ thương về sau ngay lập tức sẽ khôi phục, nhưng mây mưa không gian cũng không thể tăng cường thực lực của nàng. Liên tính huống trước mắt, có thể suy đoán ra, một khi lâm vào mây mưa không gian, sẽ không có cách nào đào thoát, trừ phi Nỉ Tuật chính mình chủ động rút lui. Nỉ Tuật tại mây mưa trong không gian, nhục thân chịu đựng hạn mức cao nhất cực cao, đối với trước mắt vu sư mà nói, gần như vô địch. Biểu hiện ra ngoài hiệu quả rất mạnh, chỉ cần mây mưa không gian bố trí đi ra, muốn đối phó Nỉ Tuật 10 phần trở ngại, nhưng so ra mà nói hạn chế cũng rất nhiều. Lucy chụp đầu phân tích về sau, đưa ánh mắt về phía Mun Các Hạ. Mặc dù đối phó Nỉ Tuật phương pháp, trong lòng của hắn cơ bản đã nắm chắc, nhưng mình độ cao, cùng Mun còn là có chênh lệch, còn là cần Mun đến quyết định chủ ý. Tấu chương xong, chương 1124, lái về phía nơi nào chương 1124, lái về phía nơi nào ngươi còn thiếu nói một điểm, cái này mây mưa hữu hiệu gấp, chỉ có thể lấy Nỉ Tuật làm trung tâm quyết tán. Mun nói, Lucy sửng sốt một chút, nói, ta rõ ràng các hạ ý tứ. Cái khác vu sư cũng nhao nhao lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Lệ Vi Tháp tại suy nghĩ một lát về sau, cũng đối Mun gật đầu nói, kia liền ý theo Mun các hạ chỉ thị làm, bất quá, mục tiêu của chúng ta là nơi nào? Mặt đất khô cằn trong sân nhỏ, cả nạ án một phái nghi hoặc bộ dáng, bọn hắn rõ ràng cái gì? Ta làm sao có chút không hiểu. Cả nạ án nhìn về phía trong sân nhỏ những người khác, Phạm Vệ Nơ biểu lộ cũng không biến hóa, Áng thì tiếp tục phụ trách viễn cảnh biến hóa, cùng Thủy Tinh cầu ảnh lưu niệm. Giống như cũng chỉ có nó không có rõ ràng cái kia vu sư đầu mục ý tứ. Cả nạ án mang tò mò hỏi, chủ quán, ngươi biết bọn hắn đang nói cái gì sao? Không nghĩ tới bây giờ ác ma so với nhân loại cũng còn muốn ngu xuẩn. Phạm Vệ Nơ hừ lạnh một tiếng. Cả nạ án có chút bị khuất, rõ ràng là những nhân loại kia nói chuyện chỉ nói một nửa, ai biết bọn hắn muốn nói điều gì à? Áng thấp giọng trả lời, Nỉ Tuật mây mưa có hiệu lực phạm vi cũng không lớn, cho nên không cần thiết ở lại nơi đó cùng bọn hắn dây dưa. Cho nên, bọn hắn ý tứ là chuẩn bị mang cái này băng nổi rời đi. A Nghèo gật gật đầu. Cả nạ án suy một tiếng, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ không tránh né, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dùng tránh đi một chiêu này. A Nghèo cười cười, ai có thể nghĩ tới Nỉ Tuật sẽ có một kiện cường đại như thế thần bí chi vật đâu. Trước mắt cây dù kia thần bí hiệu quả còn không có hoàn toàn lục lọi ra đến, nhưng liền hiện tại xuất hiện gần như vô địch đặc hiệu, đã phi thường cường đại. Mà lại, rời xa cũng không có nghĩa là tránh né. Rời xa kỳ thật cũng đang thử thăm dò Nỉ Tuật động tác kế tiếp, Nỉ Tuật vô luận truy hoặc là không truy, đều có thể tới một mức độ nào đó, hoàn thiện đối với cái kia thanh thần bí chi dù chắc tạ, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó đối với Nỉ Tuật danh giới cuối cùng làm ra phán đoán. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, mừng các hạ sẽ đem băng nổi lái về phía nơi nào? Ang tại nội tâm sinh ra suy đoán. Đồng dạng nghi hoặc, cũng tại Lệ Vi Tháp trong lòng hiện lên. Rời xa là trước mắt tương đối lựa chọn tốt, thứ nhất có thể để ác ma quét sạch kế hoạch không cách nào chính xác định vị, thứ hai cũng có thể kiểm tra một chút Nỉ Tuật cùng cây dù kia hạn chế. Nhưng bọn hắn đi chỗ nào, tương đối phù hợp đâu? Nếu như không có trước đó Á Nghèo miêu tả dạ quán chủ đối với nhân loại cách nhìn, lái về phía thu săn quán là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đã dạ quán chủ đối với nhân loại cùng ác ma không cũng không khác biệt gì, như vậy tận lực không chọc giận vị này chuẩn lãnh chúa cho thỏa đáng, miễn cho về sau sẽ cùng một vị ác ma lãnh chúa đối lập. Nhưng nếu như không lái về phía thu săn quán, vậy đi chỗ nào đâu? Chẳng có mục đích kỳ thật cũng là một cái lựa chọn, nhưng dạng này được đến tiền lợi, giống như cũng không có quá cao. Hoặc là nói, hạ xuống mặt đất. Tại Lệ Vi Tháp ngờ vực vô căn cứ thời điểm, mừng xa xa liếc nhìn thú săn quán phương hướng, đỏ rực chân trời xuất hiện một cái vòng xoáy lớn, vòng xoáy trung tâm có ánh lửa đổ xuống, cùng thú săn quán hợp thành một đường. Một đáy mắt hình như có các loại ký hiệu hiện lên, vô số tư duy tựa như là lấp lóe thải quan tuyến, ở trong đầu hắn xoay quanh dây dưa. Nhưng tại những này tư duy bên ngoài, có một thanh âm vang vọng. Là áng trước đó miêu tả dạ quán chủ lúc, nói cái kia lời nói. Một cuối cùng buông xuống lông mày, thu liêm trong mắt tia sáng, quay người đối với mạ giờ nói, đi dạ sủ dạng khu hợp tâm. Một vừa mới nói xong, ở đây vu sư tất cả đều ngây ra một lúc. Bọn hắn không nghĩ tới, một thế mà lại lựa chọn hướng dạ sủ dạng khu hoạch tâm tiến lên. Nơi đó thế nhưng là ác ma chân chính đại bản doanh, cường đại ác ma vô số, bọn hắn đi đến khu hoạch tâm, tương đương đem trước không đếm xỉa đến ác ma, tất cả đều bước đến trên chiến trường. Duy chỉ có sẵn ở đấy mắt hiện lên hiểu rõ, ánh mắt của hắn nhìn về phía khu hoạch tâm. Nơi đó mặc dù cũng bị trước đó lưu hỏa sao băng cho ăn mà qua, nhưng bởi vì có đại lượng ác ma bảo hộ, bị hao tổn kiến trúc cũng không nhiều. Tại đỏ rực sắc trời xuống, khu hoạch tâm nhìn qua mười phần phồn hoa, thậm chí tại hào quang bên trong có loại thần thánh trang nghiêm giáo tông cảm giác. Phồn hoa kiến trúc cao lớn trung điểm, bị kiến trúc chỗ bảo vệ chính trung tâm, lại là đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất chân trời, kết nối lấy hư không cự tháp. Băng nổi tại đỉnh trệ sau một hồi, rốt cục bắt đầu khởi động. Cái này hơi nhúc nhích, lập tức gây nên mây mưa phản ứng, đại lượng xúc tu theo mây mưa bên trong bay ra ngoài, đối với vu sư phát động công kích, đồng thời ý đồ phá hư băng nổi nguồn năng lượng. Bất quá, ni tuật xúc tu tại mây mưa bên trong chịu đựng cường độ cực cao, chỉ khi nào rời đi mây mưa trong phạm vi, mặc dù cường độ vẫn như cũ đạt tới đại ác ma cấp bậc, nhưng sức khôi phục lại yếu rất nhiều. Ni tuật tại bó tay bó chân dưới tình huống, lại là không cách nào ngăn cản băng nổi rời đi. Nhìn xem băng nổi dần dần biến mất trong tầm mắt, Ni tuật lúc này ý niệm trong lòng lại là không ngừng xoay chuyển, nó coi là nhân loại sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem hai cái kén máu phá hư, lấy giảm xuống thực lực của bọn nó. Như vậy, Ni tuật mục đích cũng đạt tới, không chỉ có thể ngăn chặn nhân loại, mà lại nó có lòng tin, nhân loại một khi xâm nhập mây mưa, thất bại tất nhiên là phe nhân loại. Nhưng bây giờ tình huống lại biến hóa, bọn hắn không chỉ có không có tiếp tục dây dưa, hơn nữa còn né tránh. Cái này liền để Ni tuật cảm giác được khó giải quyết. Một khi truy đuổi đi lên, kén máu tốc độ khôi phục tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng, mà lại muốn một lần nữa đem mây mưa dày đặc đi ra, cũng cần một cái giảm sóc thời gian, đoạn này giảm sóc trong thời gian nó cũng không thể vô hạn khép lại, chỉ cần bị vu sư nắm lấy cơ hội khởi xướng tấn công mạnh, đối với nó cực kỳ bất lợi. Cũng không truy đuổi lời nói, không cách nào kiềm chế bước chân của nhân loại, cái này liền sẽ dẫn đến hư không chấn động định vị xuất hiện sai lầm, đến lúc đó điều khiển chỉ cần xuất hiện một tia sai lầm, liền có khả năng làm cho cả dạ sủ dạng cho cùng. Muốn không chúng ta trước không cần truy, chờ chúng nó hai thằng ngu phá kén sau này hay nói. Ái dạ đạ sơ mặc dù đang giúp trợ kén máu trị liệu, nhưng nó cũng đồng dạng phát hiện biến hóa ở bên ngoài. Cụ mỏ đồ ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm băng nổi bên trên che miệng ải trẻ sơ, các ngươi chỉ cần giúp ta đem cái kia một mực thổ huyết nam nhân cho giết, ta đơn độc lực lượng liền có thể ngăn cản bọn hắn tất cả mọi người. Muốn tại nhân loại vu sư bảo hộ phía dưới, giết chết nam nhân kia, cũng không dễ dàng. Ni tuật lạnh lẽ cụ mỏ đồ, trong đôi mắt mang theo không còn che giấu căm ghét, trước đó nếu như không phải ngươi khinh thường, tình huống hiện tại như thế nào lại như thế giằng co. Cụ mỏ đồ trong mắt toát ra lửa giận, liền nghĩ lên án mạnh mẽ Ni tuật, nhưng nương theo lấy một trận tí tách tiếng vang, cụ mỏ đồ biểu lộ lại là biến đổi, trong thần sắc mang điểm e ngại, xinh xinh đem đã tới bên miệng phản bác cho một lần nữa ép xuống. Chính như ai dạ đã sờ nói tới, chúng ta bây giờ tốt nhất ứng đối phương pháp, chính là trước tiên đem hai cái này ngu xuẩn cấp cứu trở về, đến lúc đó đối mặt bọn hắn, chúng ta mới sẽ không rơi xuống hạ phong. Ni tuật nói, mà lại, mục tiêu của bọn hắn là ố lù xì ạ, cho nên vô cùng có khả năng đi thu sát quán, đến lúc đó nếu là chọc giận dạ quán chủ. Lời mới vừa nói đến đây thời điểm, Ni tuật đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Không đúng, bọn hắn thế mà không có đi thú săn quán. Bọn hắn đi phương hướng là nơi nào? A. Ni tuật thần sắc trở nên kinh nghi, bọn hắn hướng khu hội tâm. Không, là hướng hư không cự tháp vị trí đi. Hoàng bét, ai dạ đạ sở, ngươi trước thông thả trị liệu tên kia, nhanh đi cản bọn họ lại. Ni tuật lo lắng kêu lên. Cái khác bất kỳ địa phương nào, Ni tuật cũng sẽ không khẩn trương như vậy, nhưng nơi đó là hư không cự tháp. Là ngưng nguyên ma nhãn chế tạo ra, vĩnh hằng sừng sững đầu mối chi tháp. Ý gì theo nhân loại lực lượng, muốn phá hư ngưng nguyên ma nhãn kiến trúc tuyệt đối không thể. Nhưng Nhị Tuật sở dĩ lo lắng như thế, là bởi vì điều khiển ổn định không gian năng lượng thiết bị là rủ mãi tờ. Cái kia trừ ăn ra đồ vật bên ngoài, cái gì đều không để ý cửa hàng. Nếu như rủ mãi tờ đến lúc đó một lỗ mãng, còn là đem hư không chấn động tọa độ nhắm ngay nhân loại. Nhân loại phá hư không được hư không cự tháp, nhưng hư không chấn động có thể a. Nguyên nhân chính là này, Nhị Tuật cũng gấp mắt. Ái Dạ Đạ Sở cũng rõ ràng việc quan hệ khẩn cấp, lập tức hóa ra khổng lồ chân thân, vuốt cánh xương xông ra mây mưa. Đợi đến Ái Dạ Đạ Sở tiến đến ngăn cản lúc, Nhị Tuật cũng lâm vào suy tư. Nó luôn cảm thấy, hết thảy đều có chút không đúng. Dựa theo nhân loại logic, không có đạo lý sẽ đi khu hội tâm, hơn nữa còn thẳng đến hư không cự tháp. Còn có, bọn hắn trước đó đem ổ đệ sĩ nột cùng mì nổ tổ vừa đánh gần như nửa tàn, ý theo nhân loại lập trường, chẳng lẽ không nên trước nghĩ biện pháp giết bọn nó sao? Tại sao lại đột nhiên thay đổi tuyến đường? Ni tuật nghi ngờ trong lòng càng ngày càng thịnh, nó luôn có loại cảm giác, nhân loại phảng phất đã thấy rõ mục đích của bọn nó. Nhưng rõ ràng quyết định quét sạch kế hoạch thời gian rất ngắn, mà lại tin tức một chuyến ra, lập tức để trừ khu hoạch tâm ác ma tất cả đều tiến vào dị không gian canh gác. Coi như nhân loại đối với ác ma có thẩm thấu, cũng không nên nhanh như vậy liền chuyển đi a. Tại Nhị Tuật nghi hoặc thời điểm, Ái Dạ Đạ Sở đã xuất hiện tại băng nổi phi hành tuyến đường bên trên. Nếu là dựa theo tình huống trước, băng nổi sẽ ngay tại chỗ dừng lại, sau đó nghĩ hết biện pháp cùng Ái Dạ Đạ Sở quyết đấu. nhưng lúc này mục chỉ là phái ra nệ dị ợt cùng ái dạ đạ sợ dây dưa, những người khác thì tiếp tục ngồi băng nổi hướng khu hoạch tâm bay chạy. Nhìn thấy loại tình huống này, Ni Phật trong lòng cơ hồ có thể xác định nhân loại khẳng định được đến tin tức hoặc là phán đoán ra cái gì. Ái dạ đạ sợ không muốn lại dây dưa, lập tức đi hư không cự tháp, mở ra cự tháp phòng ngự cơ chế, sau đó thay thế rủ mãi tờ người đến điều khiển không gian năng lượng ổn định trang bị. Nếu như nhân loại tiếp tục bay về phía hư không cự tháp, tuyệt đối không thể mở ra hư không chấn động. Ni Phật cấp tốc phát ra chỉ thị. Ái dạ đạ sơ được đến tin tức về sau, ngạnh kháng nghề gì ợt một chút, liền hóa thành một đạo hắc ảnh phóng tới khu hoạch tâm. Nghề gì ợt nhìn xa xa ái dạ đạ sơ bóng đen biến mất ở chân trời, tuấn mỹ khuôn mặt câu lên một vòng khó lường nụ cười. Băng nổi bên trên cái khác vu sư cũng nhìn thấy ái dạ đạ sơ rời đi một màn, bọn hắn nhìn trời một chút tế bóng đen, lại quay đầu nhìn một chút phương xa mây mưa, khóe miệng lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười. Theo băng nổi càng ngày càng tới gần khu hoạch tâm, càng là có thể cảm giác hư không cự tháp rung động. Lúc này, đỏ rực chân trời, đột nhiên bay ra một đoàn ác ma, ngăn cản bọn hắn tiến lên. Quả nhiên nhịn không được sao? Các vu sư thầm nghĩ, đồng thời đáy mắt sinh ra hừng hực chiến ý, đối phó đại ác ma bọn hắn lực có chưa đến, nhưng những tiểu ác ma này muốn cản đường, lại là châu chấu đá xe. Không cần muốn phân phó, hôn chiến liền bắt đầu. Bất quá, ở trong hôn chiến, chúng vu sư lại không phát hiện, một đạo màu xám bóng đen biến thành hư ảnh, tại hỗn loạn năng lượng bên trong đào thoát, hướng mây mưa bay đi. Tấu chương xong, chương 1125, Áng Quang chương 1125, Áng Quang rất nhanh, đạo hư ảnh này liền tới đến mây mưa bên ngoài. Theo ác ma ngữ lẩm bẩm, hư ảnh hiện ra thân hình. Đây là một cái thể hình nhỏ nhắn xinh xắn ác ma, thân cao cùng nhân loại hài đồng không sai biệt lắm. Nhưng nếu là lấy nhân loại thẩm mỹ quan đến xem, hắn khuôn mặt nhưng liền không có nhân loại hài đồng như vậy đáng yêu. Che kín lồi ra mạch máu mặt, nhìn qua rất kinh dị, hai con ngươi như rắn động, nhìn thẳng nó thường có một loại băng lãnh hung ác nham hiểm cảm giác. Sau lưng của nó một cặp bị cánh, nếu là đổi thành thuần trắng cánh chim, ngược lại là giống một chút giáo đỉnh tuyên dương thần thánh sứ giả, nhưng mà hai cánh của nó lại là cùng nó làn da, hôi bại biến đen, ngẫu nhiên mang theo đỏ như máu đường vân, điển hình dị điện phong cách. Ni Tuất đại nhân, ta có tin tức bẩm báo. Nhỏ nhắn xinh xắn ác ma hướng về mây mưa bên trong truyền ra một đạo tin tức. Rất nhanh, mây mưa bên trong liền vang lên nỉ tuật thanh âm, nguyên lai là ưu ảnh ác ma, ngươi là ai phái tới? Là ải dạ đạ sở đại nhân. Ưu ảnh ác ma nói. Mây mưa bên trong, ở vào vị trí trung tâm nỉ tuật như mày, ải dạ đạ sở mới đi hư không cự tháp, làm sao liền chuyển tin tức tới rồi? Nỉ tuật ngẩng đầu nhìn về phía khu hoạch tâm phương hướng, trước đó nó không chú ý qua, bây giờ nhìn lại, lại phát hiện có cái gì không đúng. Lấy hư không cự tháp làm trung tâm, bốn phía vài trăm mét trong phạm vi thế mà xuất hiện một đạo mông lung ánh quang. Ni Phật muốn nhìn một chút quang ảnh nội bộ tình huống, lại phát hiện không cách nào tìm kiếm. Hư không cự tháp chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Ni Phật trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Vào đi. Ni Phật thanh âm truyền vào ưu ảnh ác ma trong hai. Ưu ảnh ác ma lập tức biến thành một cái bóng mờ, trốn vào trong mây mưa. Làm ưu ảnh ác ma tiến vào mây mưa về sau, liền nghe tới bên tai truyền đến một đạo tiếng vang. Ngươi ẩn thân ở nơi này, sẽ không tạo tác dụng, chính mình ra đi. Ưu ảnh ác ma lập tức hiện ra thân hình, nó có chút e ngại mà nói, Ni Phật đại nhân, đây chỉ là ta vô ý thức động tác, cũng không có bất luận cái gì mạo phạm chi ý. Ni Tuấn cũng không nói thêm gì. Ưu ảnh ác ma là dùng tại điều tra trinh sát hình tiểu ác ma, nó không chỉ có sẽ chủ động ẩn thân, ở trong bóng tối sẽ còn bị động ẩn thân, cho nên ưu ảnh ác ma lý do thoái thác cũng không có sai. Chớ nói nhảm, ái dạ đạ sợ làm sao lại phái ngươi đến truyền tin tức? Chính nó làm sao không truyền quay lại đến? Cụ mỏ đồ cái kia hẹp dài lại che kín ánh lửa hai mắt, hung dữ nhìn chằm chằm ưu ảnh ác ma. Ưu ảnh ác ma vốn đang len lén nhìn xem đằng sau hai cái kén máu, bị cụ mỏ đồ như thế giật mình, lập tức cúi đầu xuống không dám có gì động. Ái dạ đạ sợ đại nhân đi ảnh vũ khu, bên trong không cách nào truyền lại tin tức, thế là mới phái ta tới. Ngươi nói ảnh vũ khu chỉ là hư không cự tháp bên ngoài ám quang khu vực. Ni Tuấn hỏi. Ưu ảnh ác ma gật đầu. Cái này ảnh vũ khu là lúc nào xuất hiện? Ai lấy ra? Trước đây không lâu Ni Tuấn đại nhân đi hướng chân trời thời điểm, ảnh vũ khu liền xuất hiện. Sự xuất hiện của nó không có dấu hiệu nào, trước mắt còn không cách nào xác định là ai lấy ra, nhưng ban sơ ảnh vũ là theo hư không cự tháp bên trong chui ra ngoài. Cho nên chúng ta đều đoán có phải là rủ tờ đại nhân. Ưu ảnh ác ma dừng một chút, tiếp tục nói, ảnh vụ khu vừa xuất hiện, liền có rất nhiều ác ma đi vào điều tra, bất quá, tất cả cũng không có đi ra, không biết sinh tử. Mà lại ở trong đó tựa như là cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách không gian, nghe không được thanh âm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bên trong có bóng đen lắc lư, cho nên mới được xưng là ảnh vụ khu. Ni Tuấn cao mày nghe xong ưu ảnh ác ma tự thuật, cái này ảnh vụ khu thế mà là hư không cự tháp bên trong lan tràn đi ra. Chẳng lẽ còn thật sự là cái kia khờ hàng làm ra đến? Ái dạ đã sợ để ngươi truyền tin tức gì? Nó để ta nói cho đại nhân, hư không cự tháp tầng hầm phong ấn bị phá ra. Ưu ảnh ác ma sau khi nói xong, mây mưa bên trong không khí nháy mắt tĩnh trệ, nó lén lút ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện Nỉ Tuật cùng cổ mỏ đồ biểu lộ đều xuất hiện biến hóa. Chẳng lẽ hư không cự tháp tầng hầm có gì đó cổ quái? Ưu ảnh ác ma thầm nghĩ. Nó chỉ nói câu nói này. Nỉ Tuật thanh âm nghe vào rất bình ổn, nhưng nghe người luôn cảm thấy có một loại không hiểu cảm giác đè nén ẩn tàng tại thanh tuyến bên trong. Ừm, ái dạ đạ sơ đại nhân nói câu nói này về sau đó phân phó cái khác ác ma đi ngăn cản nhân loại bước chân, chính nó thì tiến vào ảnh vũ khu. Ni Tuấn gật gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết, ngươi trở về đi. Ưu ảnh ác ma rời đi mây mưa về sau, Ni Tuấn cùng cô mỏ đồ đều thật lâu không nói, sau một lúc lâu, Ni Tuấn mới sắc mặt khó coi mà nói, xem ra, cái này cái gọi là ảnh vũ khu, hẳn là phá vỡ tầng hầm phong ấn về sau xuất hiện. Có lẽ chính là tầng cao nhất trong bích họa đi lại, phòng ngự cơ chế. Ái Dạ Đạ Sở đã từng chiếm được ngưng nguyên ma nhãn gợi ý, nó so với chúng ta càng hiểu hơn tầng hầm tình huống. Đã nó nói như thế, như vậy, tầng hầm khẳng định đã bị phá ra. Cụ Mộ Đồ cũng nói, Ni Tuật hiện tại có chút rõ ràng, vì sao trước đó sẽ cảm giác được một loại bất tường báo hiệu. Nếu như là hư không cự tháp tầng hầm bị mở ra, cái kia đích thật là hỏng bét tới cực điểm. Mặc dù bọn chúng cũng không có đi qua tầng hầm, nhưng là tại hư không cự tháp tầng cao nhất có ngưng nguyên ma nhãn lưu lại bích họa, trong bích họa rõ ràng ghi chép tầng hầm phong ấn hư không cự tháp tất cả minh văn trung tâm điều khiển. Mà hư không cự tháp minh văn không chỉ là khống chế tháp bản thân, còn ảnh hưởng toàn bộ dạ sụ dạn. Bao quát trước đó để rủ tờ thao túng không gian năng lượng ổn định thiết bị, kỳ thật cũng là minh văn dọc theo đến một bộ phận. Nếu là cái này trung tâm điều khiển xuất hiện vấn đề, đừng nói hư không cự tháp, toàn bộ dạ sụ dạn đều có khả năng đụng phải tính hủy diệt phá hư. Nguyên nhân chính là này, Nhị Tuật sắc mặt mới có thể trở nên ngưng trọng như thế. Liền ngay cả bình thường đối với Nhị Tuật từ trước đến nay không có lời hữu ích cổ mọ đồ, lúc này cũng trịnh trọng việc cùng Nhị Tuật trao đổi. Nhị Tuật, có thể phá vỡ tầng hầm phong ấn, trừ chúng ta thất tịch bên ngoài, hẳn không có cái khác các ma. Cổ mọ đồ nhìn về phía Nhị Tuật, ý của ngươi là, đây là rủ phải tờ làm. Chỉ có rủ phải tờ có thể làm đến điểm này. Nhị Tuật nói, tầng hầm phong ấn là tàn khốc học giả chế tạo, trừ bỏ bị hư không cự tháp chỗ nhận chứng đại ác ma bên ngoài, những người khác, cho dù là hiện tại ở vào chuẩn lãnh chúa trạng thái dạng, đều không thể phá vỡ tầng hầm phong ấn. Nói là như vậy, nhưng dù tờ cái kia cờ hàng làm sao có thể đối địa tầng hầm có hứng thú. Ni Tuật ánh mắt tạm đạm, có lẽ có ai đi dẫn dụ nó. Phải biết, cái này cờ hàng một khi thèm trùng đi lên, làm chuyện gì đều có khả năng. Băng nổi bây giờ đã đến khu hoạch tâm bên ngoài, trung quanh lít nha lít nhít ác ma nhao nhao xuất động, chiến đấu vẫn còn tiếp tục lại giằng co. Mà khu hoạch tâm trung ương, ảnh ngụ bên ngoài, một cái thể hình khổng lồ cự ma chính đỉnh trệ ở đây. Cự ma trên bờ bay, ngồi một cái thân thể xinh đẹp bản nạt bị ma, nó ngọc thể đang nằm, lộ ra trắng non đôi chân dài, mảnh khảnh nhẹ tay nhẹ lục lọi cự ma lốt hai. Cái này mỹ ma chính là Hải. Hải Dạ Đạ Sở cũng đi vào sao? Một trận yêu kiểu cười về sau, Hải trong đôi mắt mang tìm tòi nghiên cứu, hư không cự tháp trước kia có thể từ không có xuất hiện qua loại biến hóa này, lần này là xuất hiện tình huống gì đâu? Cự ma phát ra hùng vĩ tiếng ông ông, chấn động đến phụ cận cho bụi đều bị tung bay, giống như nghe một cái ú ảnh ác ma nói, tầng hầm phong ấn bị phá hư. Hư không cự tháp tầng hầm. Hải mặc dù cùng Hải Dạ Đạ Sở có một chân, nhưng nó di vang đối với hư không cự tháp cũng không có hứng thú gì hiểu rõ, cho nên cũng chưa từng tìm hiểu qua hư không cự tháp tình huống. Bây giờ còn là lần đầu biết, hư không cự tháp còn có tầng hầm. Tầng hầm phong ấn bị phá hư, sẽ là ai làm đây này? Lại sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đâu? Hai hít mắt, ở trong lòng yên lặng ước định. Lúc này, cự ma đột nhiên nói, "Hai, ta giống như nghe tới một tiếng gió thổi." Hai ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, dùng nhìn bằng mắt thường cái gì cũng không có, nhưng Hải lại có thể cảm giác được, không trung không hiểu nhiều một chút phong nguyên tố. Hải câu lên mị hoặc nụ cười, đích thật là tiếng gió, bất quá, là đến từ mê mê gió. Nói, Hải đối với bầu trời cái kia sợi gió liếc mắt đưa tình. Cùng lúc đó, ở xa nam giao mê viễn phòng nhỏ trong sân nhỏ, Á Nghèo đôi mắt run lên. Hải giống như phát hiện chủ quán, a, nó tại đối với chủ quán bất bị nhãn. Cả nạ ản chỉ vào trong sân nhỏ biến hóa huyễn cảnh nói, nó cũng không biết cái kia sợi gió có ý thức của ta, cho nên nó hẳn là tại hướng Phạm Tên đại nhân. Á Nghèo quay đầu nhìn về phía Phạm Tên, lại thu được Phạm Tên lạnh lùng chú ý. Á Nghèo lập tức đổi giọng, đúng vậy, nó là tại hướng ta bất bị nhãn. Lại nói, băng nổi tại rời xa mây mưa về sau, Phạm Tên cũng thao túng gió đi theo băng nổi, thậm chí vượt qua băng nổi, trước một bước đến khu hội tâm. Lúc này mới có tình cảnh lúc trước. Nói đến, hai cùng cái này cự ma nhìn qua không tầm thường a, xem ra Hải Dạ Đạ Sở trên đầu đỉnh một mảnh thảo nguyên. A Ngư quay đầu nhìn về phía trong huyễn cảnh, hai chính lẻ lưỡi, liếm láp cự ma thai. Cự ma nhìn như bình tĩnh, nhưng cái kia sắc mặt ngầm đen, không hiểu phiêu đỏ. Cả nạ ạn không có rõ ràng A Nghèo ý tứ, bất quá nó cũng không để ý, cái này cự ma gọi Gật Đạt, ta nghe qua một cái truyền ngôn, nói lúc trước Hải đi tới giả sủ dạng thời điểm, là cùng Gật Đạt cùng đi. Quan hệ của bọn nó rất khó lường, bất quá hình thể chênh lệch rất lớn, hẳn là cũng không có gì đặc thù quan hệ. Dĩ vãng cũng có, về sau coi như không nhất định. A Nghèo nhớ một chút, hai thức tỉnh thái lớn nhỏ, cùng cái này cự ma liền không kém bao nhiêu. Trước đó còn đang suy nghĩ, bị ma thức tỉnh làm sao hướng nhục thân phát triển, hiện tại đến xem, giống như có chút mờ ám. A Nghèo ánh mắt theo Hải cùng cự ma gần đặt trên thân rời đi, hoặc là nói, bị động rời đi. Bởi vì Phạm Tên nở thao túng cái kia sợi gió, bay đến chỗ cao, vòng quanh ảnh vụ khu dạo qua một vòng. Thư không cự tháp bên ngoài lúc nào nhiều cái này ám quang cái lồng, trước đó làm sao chưa thấy qua. Cả nạ ản cùng cái khác tuyệt đại đa số ác ma đều không có từng tiến vào hư không cự tháp, nhưng ít ra đã từng đi ngang qua hư không cự tháp. A Nghèo ngược lại là lần đầu khoảng cách gần như vậy nhìn thấy hư không cự tháp, ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là bình thường, bây giờ nghe cả nạ ản nói như vậy, mới đưa lực chú ý bỏ vào hư không cự tháp bên ngoài ảnh bộ khu. Cái gọi là ảnh bộ khu, kỳ thật chính là một tầng ám quang phạm vi. Từ xa nhìn lại lúc, cũng không có cái gì dị dạng. Chỉ ít, A Nghèo trong sân hướng hư không cự tháp phương hướng nhìn, cũng không có phát hiện cùng trước đó có khác nhau. Thế nhưng là khoảng cách gần quan sát, liền sẽ phát hiện mánh khóe. Tấu chương xong, chương 1126, cổ quái ảnh vụ khu chương 1126, cổ quái ảnh vụ khu cùng bên ngoài tia sáng rõ ràng có khác biệt. Bên trong tiếp thu được ánh sáng rất ít, thậm chí lúc có lúc không, cho nên mới có thể hình thành một mảnh cùng ngoại giới phân biệt rõ ràng ám quang khu vực. Mà lại, bên trong tựa hồ ẩn ẩn có bóng đen lắc lư, cũng không biết là cái gì. Áng cẩn thận lắng nghe, vẫn như cũ nghe không được ảnh vụ khu bên trong tiếng vang, phản phất bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn là hai thế giới. Cái này khiến Áng nghẹo nhớ tới dị độ không gian. Bình thường nơi này không phải như vậy. Áng nghẹo nhìn về phía Kanaan. Kanaan gật đầu nói, ta tại Dạ Sủ Giản trà trộn trong 10 năm này, đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, đây là lần thứ nhất. Bên trong chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Kanaan rất rõ ràng, Áng khẳng định không biết đạo cụ thể chặt huống, cho nên ánh mắt của nó vụng trộm liếc về phía Phạm Tiễn. Trước đó không có huyễn cảnh trước đó, Phạm Tiễn ngay tại xem kịch, nói không chừng Phạm Tiễn đã sớm phát hiện hư không cự tháp bên ngoài tầng này ám quang khu vực mở ám. Áng nghẹo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Phạm Tiễn, hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ chuyện này tầm quan trọng, thuần túy chỉ là lòng hiếu kỳ quay phá. Nơi này biến cố là tại Nỉ Tuật đi bầu trời cứu chàng lúc xuất hiện. Phạm Tiễn thản nhiên nói, ám quang khu vực bị phụ cận ác ma xưng là ảnh vụ khu, ban sơ là theo hư không cự tháp bên trong lan tràn đi ra. Đến nỗi ảnh vụ khu bên trong tình trạng, ta cũng không biết được, bất quá có rất nhiều ác ma đi vào, đều cũng không có đi ra. Phạm Tiễn lời tuy nói như thế, kỳ thật trước đó nàng có thao túng một sợi gió từng tiến vào ảnh vụ khu, bất quá cái kia sợi gió vừa tiến vào ảnh vụ khu liền lập tức mất đi liên hệ, tựa hồ có lực lượng gì ràng buộc phong nguyên tố. Phạm Tiễn lúc ấy không để ý, mà lại nàng vô cùng rõ ràng, coi như thao túng cái kia sợi thuận gió lợi tiến vào ảnh vụ khu, nhưng khẳng định tiến vào không được hư không cự tháp. Cho nên về sau Phạm Tiễn liền đem lực chú ý thả tại mây mưa bên này, không tiếp tục quản ảnh vụ khu sự tình. Cho tới hôm nay, Phạm Tiễn mới lần thứ hai đem ánh mắt phóng tới ảnh vụ khu, muốn đi vào dò xét một chút sao? Áng nghẹo hỏi. Phạm Tiễn lạnh lùng liếc nhìn Áng nghẹo, ta không quan trọng, chỉ cần ngươi sẽ không hối hận. Ta không hối hận. Áng nghẹo ngay từ đầu còn chưa hiểu Phạm Tiễn ý tứ, thẳng đến Phạm Tiễn điều khiển cái kia sợi gió tiến vào ảnh vụ khu. Sau một lúc lâu, mê viễn phòng nhỏ trong sân nhỏ phát ra một trận thê thảm la hét. Cách đó không xa chữ thập giao nhau giao lộ, cả nhẹ nhíu mày lại hướng Sa Mãn Thà nói, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Sa Mãn Thà gật gật đầu, tựa như là tiếng kêu thảm thiết, cũng không cần ngạc nhiên, tại Dạ Sụ Giản nghe không được tiếng kêu thảm thiết, cái kia mới kỳ quái. Cả nhẹ như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn luôn cảm thấy cái kia đạo tiếng kêu thảm thiết tựa như là từ phía sau đất khô cằn bên kia truyền đến, mà mê viễn phòng nhỏ ngay tại cái hướng kia. Ngay tại cả nhẹ suy nghĩ, có phải là Áng nghẹo đang kêu to lúc, bị khói trắng che chắn trên đại lộ truyền đến một trận cộc 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 bộ pháp âm thanh. Cả nẹ lập tức thu hồi phức tạp tâm tư, cùng Sa Mãn Thà nhấc lên đề phòng, nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ. Theo một trận sương mù cuộn cuộn, sương nổi giận mắt nữ tử, hất lên một thân ánh lửa, đạp sương mù mà đến. Lúc này, tại mê viễn phòng nhỏ trong sân, Áng chính ôm đầu của mình, như tê liệt tiêu thảm. Tinh thần của hắn biển bay cuồng một hồi, mãnh liệt đâm nhói cảm giác không ngừng theo đại nào chỗ sâu truyền đến. Qua một hồi lâu, cảm giác đau mới dần dần hướng tới bình ổn. Bất quá, Áng nghẹo vẫn như cũ miệng lớn thở phì phò, ngồi liệt tại trên ghế đầu, toàn thân tựa như là thoát lực. Đợi đến Áng chỉ hoãn khi đi tới, hắn ngay lập tức nói chính là lô lớn. Câu nói thứ hai lại là nói, Tobi đâu? Băng phong chú ở ta nơi này. Cả nạ ản vội vàng nói, trước đó Áng nghẹo đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, cả người đang run rẩy, khống chế không được băng phong chú, cả nạ ản liền giúp đỡ nhận lấy. Bây giờ thấy Áng hơi hòa hoãn lại, mới thao túng một đầu mềm mại thủy chi cánh tay, đem băng phong chú đưa trả lại cho Áng nghẹo. Xác định Tobi tại băng phong chú gì ổn, tí nạ run lân phiến cũng chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, Áng nghẹo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả nạ ản nhìn xem trên trán thấm đầy mồ hôi Áng nghẹo, có chút lo âu hỏi, chủ quán, ngươi không sao chứ? Hiện tại so trước đó muốn tốt nhiều. Áng nghẹo một bên thở hổn hển trả lời, một bên đo lường lên tinh thần biển tình trạng. Trước đó thực tế quá thống khổ, cái loại cảm giác này tựa như là bình tĩnh không lay động trời quang mây tạnh tinh thần hải, đột nhiên nhấc lên một trận bão tố. Cũng may, đo lường về sau, Áng xác nhận không có cái gì trở ngại. Vừa rồi kêu thảm, nhưng thật ra là hắn một sợi tinh thần ý thức bị nghiền nát, mặc dù đau vô cùng đau nhức, nhưng bản thân chỉ là thụ một điểm tinh thần lực thương tích. Coi như không uống dược tề, tính dưỡng mấy ngày cũng sẽ dần dần khôi phục. Đợi đến xác nhận không ngại về sau, Áng nghẹo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phạm Tiễn. Trước đó bị nghiền nát cái kia sợi trong gió, không chỉ có Áng nghẹo ý thức, Phạm Tiễn một sợi ý thức cũng tồn tại ở trong đó. Bất quá, Áng nghẹo đau đến không thể tự khống chế, Phạm Tiễn lại không có cảm giác chút nào, đối với nàng mà nói, tổn thất một sợi ý thức đau đớn, cũng bị con môi đinh một chút không có khác nhau. Phạm Tiễn đại nhân, ngươi biết bên trong rất nguy hiểm đúng không? Áng hiện tại là rõ ràng, vì sao trước đó Phạm Tiễn sẽ nói, để hắn không nên hối hận. Ta trước đó nói qua, tất cả ác ma sau khi đi vào đều chưa hề đi ra, ngươi liền nên có phát giác. Ngươi cảm thấy ta tùy ý điều khiển một sợi gió, so với những ác ma kia thực lực mạnh. Lời tuy như thế, nhưng Áng kỳ thật càng muốn hỏi hơn chính là, đã đều biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, liền nên khi tiến vào ảnh vụ khu trước đó ngăn cản một chút hắn à? Chủ quán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cả nạ An tò mò hỏi, trước đó huyễn cảnh chỉ là đến bọn hắn tiến vào ảnh vụ khu mới thôi, về sau Áng kêu thảm kêu đau, huyễn cảnh cũng tự nhiên đình chỉ. Cả nạ An cũng không rõ ràng, bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Áng nghẹo lắc đầu thở dài, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, đi vào liền giống bị cuốn vào vòng xoáy. Sau đó ta cái kia một sợi tinh thần ý thức liền bị nghiền nát. Áng nghẹo nói đến đây lúc nhìn về phía Phạm Tiễn, tầm mắt của hắn nhìn không ra tình huống gì, nhưng Phạm Tiễn nói không chừng có phát hiện gì. Phạm Tiễn lúc này lại là lâm vào trầm tư, lông mày thỉnh thoảng nhíu một chút, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Phạm Tiễn đại nhân, chẳng lẽ chúng ta đi vào về sau bị người đánh lén rồi? Áng nghẹo hỏi. Phạm Tiễn lắc đầu, không phải đánh lén, hẳn là hư không cự tháp loại nào đó phòng ngự cơ chế bị mở ra. Bất quá, cái này ảnh vụ khu đích xác có chút cổ quái.
Nơi nào cổ quái?
Phạm Tế Nở trầm mặc, nàng luôn có loại ảo giác, ẩn ẩn tại ảnh vụ khu bên trong cảm giác được loại nào đó dị thường khí tức, loại khí tức này có lẽ đến từ cái nào đó không thể nói tồn tại.
Phạm Tế Nở không có trả lời, A Nghèo đang suy nghĩ tiếp xuống tình huống, cả Nạ Ản cũng không tốt xem vào, trong lúc nhất thời trong sân nhỏ lầm vào đã lâu lặng im.
Thằng đến cả Nạ Ản đột nhiên vươn tay, chỉ hướng bầu trời lúc, lặng im mới bị đánh vỡ.
A Nghèo lần theo cả Nạ Ản ngón tay nhìn lại, lại phát hiện nhỉ tuật mây mưa đang từ từ trở thành nhạt, đến cuối cùng, mây mưa triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc không có Phạm Tế Nở trợ giúp, áng tại mặt đất xa xa nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mây mưa biến hóa, lại không cách nào nhìn thanh vũ trong mây bộ tình huống.
Bất quá, liền tình huống trước mắt, Ni Tuật thu hồi mây mưa là dự định đuổi theo.
Ni Tuật hướng cái kia phiến băng nổi đuổi theo.
Không đúng, Ni Tuật quấn một cái phương hướng, nó đi chính là hư không cự tháp.
Cả Nạ Ản có thể nhìn thấy đại khái, mặc dù không có huyễn cảnh đến rõ ràng, nhưng ít ra để ả nghèo biết được như hôm nay chống không tình huống.
Cả Nạ Ản thanh âm cũng bừng tỉnh Phạm Tế Nở.
Nàng nhìn một chút Ni Tuật hướng đi, Ni Tuật biểu lộ nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn mang vẻ kinh hoàng.
Phạm Tế Nở trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, hư không cự tháp tình huống cũng không đơn giản.
Băng nổi phía trên, các vu sư cũng chú ý tới Ni Tuật động tĩnh.
A, Ni Tuật giống như cũng hướng khu hoạch tâm đến.
Nói chuyện chính là lệ vi tháp, bởi vì lúc trước triệu hoán nghi thức thất bại bị phản vệ, trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng phong hệ thuật pháp, sức chiến đấu cơ hồ bị phế hơn phân nửa, bây giờ lại là bị lưu tại băng nổi bên trên.
Úc, trời ạ, đây quả thực là cái trời ban cơ hội tốt.
Bây giờ Ni Tuật không có bị mây mưa vây quanh, chúng ta có thể nhân cơ hội này đưa nó nhất cử tiêu diệt.
Mình nhãn tỉnh sáng lên.
Đừng nghĩ, coi như không có mây mưa, Ni Tuật thực lực cũng không phải có thể đơn giản liền có thể giết chết.
Huống chi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu diệt những này cản đường tiểu ác ma.
Lệ Vi thấp trợn nhìn mình, so với đối phó Ni Tuật, ta cảm thấy tìm chút thời giờ tìm xem cái kia hai cái kén máu, có lẽ càng nhẹ nhõm chút.
Ni Tuật là đơn độc rời đi, cụ mỏ đổ cùng cái kia hai cái kén máu thì biến mất không thấy gì nữa, khẳng định là trốn đi.
Lúc này đi tiêu diệt, so với đối phó Ni Tuật muốn đơn giản nhiều.
Ni Tuật biểu lộ có điểm gì là lạ, nó quanh người bầu không khí tràn ngập bối rối.
Lúc này, du lịch bày chi chung Lục Sĩ đột nhiên nói.
Lục Sĩ lời nói để đám người hơi nghi hoặc một chút.
Ni Tuật vòng qua băng nổi tiến về hư không cự tháp, mà lại biểu lộ còn không thích hợp, chẳng lẽ nói hư không cự tháp xảy ra vấn đề?
Đám người không tự chủ nhìn về phía mừng.
Mừng trong ánh mắt cũng mang nghi hoặc. Lúc trước hắn còn có thể cảm giác được Ái Dạ Đạ Sở thân ảnh, nhưng khi Ái Dạ Đạ Sở tiến vào cái kia phiến ám quang khu vực về sau, hết thảy đều biến mất.
Mà lại sau đó không lâu, Ni Tuật liền từ bỏ mây mưa, chủ động về phản hư không cự tháp. Một loạt chuyện này, tựa hồ cũng có liên hệ.
Chỉ có điều, trong đó liên hệ mụn tạm thời lại là không có thể đấu.
Lucy, ngươi qua đây nhìn xem cái kia phiến ám quang khu vực.
Sau một lúc lâu, Lucy cau mày nói, thời gian chi luân đo lường tính toán xuất hiện lần nữa trống không. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa cái kia phiến ám quang khu vực rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta tiếp tục tới gần hư không cự tháp lời nói, tốt nhất không muốn tiến vào ám quang vị trí khu vực.
Ám quang khu vực rất nguy hiểm, cái này không chỉ là đối với nhân loại mà nói, đối với ác ma mà nói cũng là như thế.
Tại hư không cự tháp như thế hoạch tâm vị trí, xuất hiện loại biến cố này, mình có chút không nghĩ ra.
Chẳng lẽ nói, hư không cự tháp thật đúng là xảy ra vấn đề.
Điều động mấy cái khối lỗi, tiến vào ám quang khu vực nhìn một chút.
Tấu chương xong, chương 1127, phòng ngự cơ chế chương 1127, phòng ngự cơ chế ảnh vũ khu.
Bên ngoài nhìn qua, giống như là bị ám quang bao phủ.
Nhưng thẳng đến Ái Dạ Đạ Sở bước vào nơi này về sau, mới phát hiện ảnh vũ khu kỳ thật không hề giống bên ngoài nhìn qua như vậy âm u tại ảnh vũ khu, kỳ thật vẫn như cũ có ánh sáng ảnh lưu động.
Nếu như nói, ngoại giới bởi vì bầu trời có ánh lửa chiếu rọi, nhìn qua giống như là khoác đầy hào quang giữa mùa hạ gần hoàng hôn.
Như vậy tại ảnh vụ khu bên trong, tựa như là mùa đông lạnh giá mây đen giả dích sáng sớm.
Mặc dù là ám quang cuồn cuộn, nhưng ánh mắt kỳ thật cũng không thụ ảnh hưởng quá lớn.
Bất quá Ái Dạ Đạ Sở tiến vào ảnh vụ khu về sau, lại lập tức nhắm mắt lại.
Ái Dạ Đạ Sở nhớ rõ, tại hư không cự tháp tầng cao nhất trong minh họa, miêu tả phòng ngự cơ chế lúc dùng đến một câu, quang ảnh là lửa gạt nhãn, cầu manh khỏe.
Nguyên bản Ái Dạ Đạ Sở cũng không biết những lời này là có ý tứ gì, cho tới hôm nay.
Khi thấy ảnh vụ khu bốn phía quang ảnh, nó có chút rõ ràng.
Nơi này tia sáng, nhìn qua cùng ngoại giới tia sáng hoàn toàn không giống, tràn ngập một loại giả tạo hương vị.
Ái Dạ Đạ Sở thậm chí hoài nghi, khắc sâu vào nó trong mắt cảnh tượng, có lẽ căn bản chỉ là nó di vãng ký ức hình chiếu.
Làm Ái Dạ Đạ Sở nhắm mắt lại về sau, mặc dù không nhìn thấy chung quanh tình huống cụ thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của nó.
Thậm chí, tại linh giác của nó bên trong, nó nhìn thấy cùng mở mắt ra lúc hoàn toàn không giống thế giới.
Ảnh vụ khu sở dĩ được xưng là ảnh vụ, ở chỗ từ bên ngoài nhìn, trong này có rất nhiều bóng đen lăn lư.
Ái Dạ Đạ Sở tiến vào ảnh vụ khu, ngay lập tức liền phát hiện những bóng đen này, đồng thời cách nó gần nhất bóng đen, chính nhanh chóng hướng nó tiếp cận.
Mở mắt ra nhìn thời điểm, những này bóng tối chính là một đoàn đen xì cái bóng.
Nhưng khi nó nhắm mắt lại, tại trong linh giác, những cái bóng này lại là một cái khác phó cảnh tượng.
Liên thí dụ như nói hướng nó chạy như bay đến bóng đen, lại là có hình dáng, là một cái cầm trường kiếm vực sâu dân bản địa.
Cái này dân bản địa hai mắt không đồng, một mảnh đen kịt.
Mặt mũi của hắn phi thường bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng.
Thế nhưng lại lôi cuốn khí tức kinh khủng, hướng Ái Dạ Đạ Sở lao đến.
Loại này năng lượng trình độ tối thiểu đạt tới trung giai ác ma trình độ.
Ái Dạ Đạ Sở cùng xông lại dân bản địa liên tục giao thủ, thế nhưng là càng đánh tâm càng sợ.
Mặc dù cái này dân bản địa ở trong mắt nó cũng không tính cường giả, nhưng là hắn nhưng là dân bản địa a.
Lúc nào
dân bản địa lại có cường đại như vậy chiến lược rồi. Ái Dạ Đạ Sở cùng dân bản địa giao thủ mấy hiệp, nhấc lên đại lượng bụi bặm, phát ra tiếng vang lại là hấp dẫn cái khác bóng đen chú ý. Cái thứ hai bóng đen tới gần Ái Dạ Đạ Sở, tại trong linh giác, thứ này lại có thể là một con báo. Bất quá hình thể so phổ thông báo lớn rất nhiều, chán sinh ba mắt, nhếch lên màu đen cái đuôi ẩn ẩn có điện xà vần quanh. Cái này báo đánh tới về sau, cũng không có công kích Ái Dạ Đạ Sở, mà là trở thành trước đó cầm kiếm dân bản địa tọa kỵ. Tại nhìn bằng mắt thường đến, chính là hai đoàn bóng đen dung hợp lại cùng nhau, biến thành càng lớn bóng đen. Có dưới hung tọa kỵ, dân bản địa thực lực quả thực bay vọt tăng lên. Cùng Ái Dạ Đạ Sở lúc giao thủ, thỉnh thoảng vung vẩy lên lôi điện, khí thế kinh người. Bất quá, coi như thực lực tăng vọt, nhưng mà vẫn như cũ vẫn còn trung giai ác ma cấp độ, Ái Dạ Đạ Sở đối phó vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Dân bản địa thế công mang ầm ầm tiếng sấm, tiếng vang ầm ầm, hấp dẫn nơi xa tới lùi bóng đen. Vì để tránh cho hai mặt thù địch, Ái Dạ Đạ Sở nháy mắt buộc phát xuất toàn lực, cưỡng ép đem dân bản địa cùng báo chặt đứt thành hai đoạn. Bị chém giết về sau, thân hình của bọn hắn chậm rãi biến mất. Mắt thường bên trong, thuộc về dân bản địa cùng báo bóng đen, lại là biến thành hắc ám hạt, chậm rãi lên không biến mất không thấy gì nữa. Ái Dạ Đạ Sở nhìn xem một màn này, đống nhiên nhớ tới hư không cự tháp tầng cao nhất một cái khác bức bích họa. Bức kia trong bích họa có một chi tiết, giết chết ma vật hóa thành khói đen, bay tới bầu trời ngăn cản ánh nắng. Sau đó không lâu sau đó, những này khói đen lại tạo thành mới ma vật. Dĩ vãng Ái Dạ Đạ Sở cũng không hiểu cái này trong bích họa ý tứ, bây giờ xem ra, hẳn là trong bích họa miêu tả chính là bây giờ tình huống. Hư không cự tháp phòng ngự cơ chế chính là những bóng đen này. Những bóng đen này coi như bị chém giết, cũng sẽ không ngừng trùng sinh. Mặc dù đây chỉ là Ái Dạ Đạ Sở một cái suy đoán, nhưng nó ẩn ẩn cảm thấy đây khả năng chính là sự thật. Trước đó chiến đấu hấp dẫn phụ cận bóng đen, mắt thấy những bóng đen này càng ngày càng gần, Ái Dạ Đạ Sở thân hình nhảy lên, lại là trốn đến một bên. Cánh xương bao trùm, khí tức thu liễm. Bóng đen tới gần về sau, trong linh giác lộ ra diện mục thật của bọn nó, là một cái nửa máu ác ma. Bất quá cái này nửa máu ác ma thực lực phi thường mạnh, dù cho Ái Dạ Đạ Sở cũng không có cùng nó đối chiến, nhưng như cũng có thể cảm giác được cái kia năng lượng ba độ khủng bố, chí ít là đại ác ma cấp độ. Trước đó một cái dân bản địa có thể so với trung giai ác ma, hiện tại nửa máu ác ma thế mà có thể so với đại ác ma. Nơi này hết thảy nhìn qua đều tràn ngập hoang đường cảm giác. Ái Dạ Đạ Sở tránh ở một bên cũng không có bị phát hiện. Một lát sau, nửa máu ác ma liền tuần tra đi địa phương khác. Quả nhiên bóng đen năng lực nhận biết cũng không thích hợp. Ái Dạ Đạ Sở thầm nghĩ, chính nó tiến vào ảnh vụ khu về sau, năng lực nhận biết liền rõ ràng xuất hiện hạ xuống. Dựa theo bình thường tình huống, Ái Dạ Đạ Sở cảm giác lực nếu là hoàn toàn kéo dài, thậm chí có thể nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ dạ sủ dạn. Nhưng bước vào ảnh vụ khu về sau, năng lực nhận biết bị áp chế tới cực điểm, nhiều lắm ngay tại mấy chục mét trong phạm vi, mà lại cảm giác độ chính xác cũng hạ xuống. Bây giờ xem ra, không chỉ là chính nó năng lực nhận biết hạ xuống, tất cả ở vào ảnh vụ khu sinh vật, bao quát bóng đen, cảm giác đều hạ xuống. Liên điểm này đến nói, Ái Dạ Đạ Sở hơi thở dài một hơi. Nó trước đó lúc ở bên ngoài liền phát hiện, ảnh vụ khu bên trong bóng đen vô cùng nhiều, nếu như thực lực đều là đại ác ma cấp độ, vậy nó coi như bước vào ảnh vụ khu, cũng đừng nghĩ tiến vào hư không cự tháp. Hiện tại vẫn còn có cơ hội, chỉ cần không làm cho những khói đen này chú ý, lặng lẽ ẩn vào đi cũng không có vấn đề. Nghĩ đến cái này, Ái Dạ Đạ Sở bắt đầu chuyển động. Một đường tránh né các loại bóng đen, những bóng đen này tại trong linh giác đều là cường đại siêu phàm sinh mệnh, không có một cái thấp hơn trung giai ác ma cấp độ. Bất quá chính như nó phỏng đoán, chỉ cần lặng lẽ chui vào, cũng sẽ không gây nên bọn chúng cảnh giác. Rất nhanh, Ái Dạ Đạ Sở đi tới hư không cự tháp cửa chính phụ cận. Bất quá ngay tại Ái Dạ Đạ Sở chuẩn bị len lén lẻn vào đi vào lúc, không trung bay tới một đạo khổng lồ bóng đen. Cái bóng đen này có thể nói là Ái Dạ Đạ Sở tiến vào ảnh vụ khu về sau lớn nhất bóng đen. Xa xa nhìn qua tựa như là một đạo ép thành muốn phá vỡ mây đen. Ái Dạ Đạ Sở nhắm mắt lại mở ra linh giác, tại trong linh giác, nó nhìn thấy bóng đen bộ mặt thật. Thế mà là một cái ngang qua trời cao thâm viên long. Cái này thâm viên long toàn thân bị ngọn lửa màu tím vây quanh, lại tràn ngập lực áp bách, dù cho đến Ái Dạ Đạ Sở loại cấp bậc này, cũng bị giật nảy mình. Thâm viên long tại không trung bồi hồi một lát, cuối cùng rơi xuống hư không cự tháp trước cửa chính quảng trường, thân thể lớn như vậy triệt để che cản đại môn. Ái Dạ Đạ Sở lúc này cách đại môn đã rất gần, khoảng cách gần nhìn thấy cái này thâm viên long, lại là áp lực càng sâu. Cái này khiến Ái Dạ Đạ Sở không tự chủ nhớ tới bây giờ dạ sụ dạn một cái khác thâm viên long, Phạm Tế Nở. Phạm Tế Nở đã từng mang cho nó cường đại lực áp bách, nhưng so với cái này thâm viên long, còn phải kém hơn một bậc. So sánh hai bên, cái này thâm viên long thực lực tuyệt đối vượt qua Phạm Tế Nở một đường. Ái Dạ Đạ Sở rất rõ ràng, nó liền Phạm Tế Nở đều đánh không lại, càng không nói đến cái này thâm viên long. Nghĩ đến cái này, Ái Dạ Đạ Sở chỉ có thể thở dài một tiếng, từ bỏ đi cửa chính. Ái Dạ Đạ Sở không dám thẳng đuốt thâm viên long phong mang, nhưng nhịn không được không ngừng nhìn lại nó. Bởi vì chẳng biết tại sao, Ái Dạ Đạ Sở luôn cảm thấy cái này thâm viên long trên thân có một loại dị dạng cảm giác quen thuộc. Lách qua thâm viên long về sau, Ái Dạ Đạ Sở chuẩn bị đường vòng đi mặt bên, làm hư không cự tháp bên ngoài thất tịch một trong, nó đối với hư không cự tháp từng cái cửa vào rất rõ ràng. Cây bên này liền có một cái cửa hông, có thể cung cấp tiến vào. Bất quá, Ái Dạ Đạ Sở sau khi tới đây, lại nhìn thấy một cái khác đoàn khủng bố bóng đen xoay quanh. Trong linh giác, bóng đen bộ mặt thật lại là một cái hoàn toàn không kém hơn trước đó thâm viên long tồn tại, rơi xuống vương tọa ác ma lãnh chúa. Mặc dù rơi xuống vương tọa, nhưng dù sao đã từng là cái ác ma lãnh chúa. Thực lực hôm nay coi như lại kém, chỉ sợ cũng đạt tới nửa bước lãnh chúa tình trạng. Đối mặt khủng bố như vậy nhân vật, Ái Dạ Đạ Sở chỉ có thể yên lặng rời xa. liên tục đi mấy chỗ cửa ngầm bên cạnh nói, ái lạ đa sơ đều phi thường thất vọng, bởi vì đều có vô cùng cường đại tồn tại trông coi, căn bản không để bất cứ sinh vật nào tới gần hư không cự tháp. Đây chính là hư không cự tháp bản thân phòng ngự cơ chế sao? Ái dạ đa sơ lần đầu nhìn thấy, lại là không nghĩ tới sẽ cường đại đến thế. Nếu là ngày trước, ái dạ đa sơ đoán chừng sẽ thật cao hứng, cường đại như thế phòng vệ năng lực, coi như băng nổi thượng nhân loại vu sư dốc hết toàn lực, đoán chừng đều không có cách nào công phá. Nhưng bây giờ, lại làm cho ái dạ đa sơ rất bất đắc dĩ. Hư không cự tháp bên trong đến cùng ra tình huống gì? Vì sao tầng hầm phong ấn sẽ biến mất? Dù tờ đang làm cái gì? Có thể hay không cùng nhân loại có quan hệ? Nếu quả thật có người ngoài phá hư, nói không chừng toàn bộ dạ sụ dạn đều sẽ gặp nạn. Ái dạ đạ sở chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp, nhìn có hay không đường khác, để hắn có thể hôn đến hư không cự tháp bên trong. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên chuyển đến một trận dị động. Ái dạ đạ sở tưởng rằng bóng đen, nhưng quay đầu xem xét, lại tại ảnh vụ khu biên giới vị trí, nhìn thấy sông tới Nỉ Tuất. Nửa ngày về sau, ái dạ đạ sở cùng Nỉ Tuất hội hợp. Tình huống bây giờ như thế nào? Nỉ Tuất biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập gấp gáp cùng nôn nóng. Không muốn lộ ra chân thân, tận lực đem xúc tu thu lại. Ái dạ đạ sở một bên căn dặn Nỉ Tuất, một bên đem ảnh vụ khu đại khái tình huống nói ra. Nói cách khác, có lực lượng cường đại canh giữ ở hư không cự tháp cổng, không cách nào đi vào. Nỉ Tuất thu hồi xúc tu, cầm ra một cây dù trong tay thưởng thức. Ái dạ đạ sở gật gật đầu, nó nhìn thấy cây dù kia thời điểm, liền rõ ràng Nỉ Tuất ý nghĩ, nếu như dùng ngươi dù, cũng có thể cưỡng ép vượt quan. Nhưng là mây mưa triển khai động tĩnh quá lớn, vừa mới xuất hiện, đoán chừng liền sẽ bị bóng đen phát hiện, ảnh vụ khu bóng đen vô số, coi như ta ở bên vì ngươi bảo hộ, cũng chưa chắc có thể chống đến mây mưa triệt để triển khai. Mây mưa không gian đích xác để Nỉ Tuất gần như vô địch, thế nhưng là mây mưa triển khai là cần thời gian. Nỉ Tuất cũng rõ ràng điểm này, nó suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ta giống như tại Ngưng Nguyên Ma nhãn lưu lại trên bản vẽ, nhìn thấy qua một đầu không tại Minh Văn đầu mối chỗ thầm nghĩ. Tấu chương xong, chương 1128, Minh Văn sản phẩm chương 1128, Minh Văn sản phẩm. Nỉ Tuất nói tới thầm nói, kỳ thật cũng không phải chân chính thầm nói, chỉ là một cái dưới mặt đất đường ống. Thậm chí, cũng không có bất luận cái gì một cánh cửa có thể thông đến cái đường ống này bên trong. Muốn đi vào cái này đường ống, còn muốn chính mình phá vỡ mặt đất. Ái Dạ Đạ Sở kỳ thật cũng biết dưới mặt đất tồn tại đường ống, bất quá nó nhớ kỹ, dưới mặt đất đường ống đều che kín minh văn, hơi một cái phá hư, liền sẽ dẫn đến minh văn phản vệ. Phải biết, đây chính là tàn khốc học giả bố trí minh văn, một khi phản vệ, coi như không chết, cũng tuyệt đối sẽ để Ái Dạ Đạ Sở rất khó chịu. Nỉ Tuất nói cái kia một đoạn không có minh văn đầu mối đường ống, liền ngay cả Ái Dạ Đạ Sở cũng là lần đầu biết. Đi theo ta, cái đường ống này cũng không tại hư không cự tháp phụ cận, mà là tại ảnh vụ khu vực biên giới. Nỉ Tuất vừa nói, một bên chủ động mang theo đường. Ái Dạ Đạ Sở nghe tới cái này, nhưng trong lòng thì vui mừng. Không tại hư không cự tháp phụ cận, đây có nghĩa là sẽ không gặp phải cái kia mấy cái tồn tại cường đại, mà ảnh vụ khu biên giới bóng đen, kỳ thật càng giống là lính gác, thực lực cũng không tính quá cao. Nỉ Tuất dẫn đường thời điểm, cũng cùng Ái Dạ Đạ Sở trao đổi lấy tin tức. Cổ Mỏ Đồ mang cái kia hai thằng ngu kén máu đi ác ma huyết chỉ, tạm thời hẳn là an toàn. Ác ma huyết chỉ mặc dù là dựa vào dạ sụ dạn tài năng tồn tại, nhưng kỳ thật bản thân không ở vào hiện thực, mà là tại dị không gian, coi như nhân loại vụ sư đi định vị, cũng cần hoa thời gian dài mới có thể tìm được. Trừ phi giống trước đó cái kia hỗn độn ma năng tháo, lập tức phá hủy cùng một tọa độ vô số dị không gian, nhưng Nhị Tuật cũng có thể nhìn ra, trước đó hỗn độn ma năng tháo thủ đoạn, nhân loại vụ sư không có khả năng có được quá nhiều. Nhị Tuật nói đơn giản tình huống bên ngoài về sau, hỏi, ảnh vụ khu sinh ra là bởi vì tầng hầm phong ấn bị phá, ngươi biết là ai làm sao? Chỉ có dù Peter có thể làm đến điểm này, nhưng dù Peter không có lý do đi mở ra tầng hầm phong ấn, cho nên ta lo lắng sẽ hay không có nhân loại đi dẫn dụ rủ Hải Tở. Ái Dạ Đạ Sở trả lời, cùng Nhị Tuật đoán gần như giống nhau, bất quá Nhị Tuật vẫn còn có chút nghi hoặc, nếu như là nhân loại gây nên, hắn là như thế nào tại hư không cự tháp bên trong tìm được rủ Hải Tở? Mà lại, hư không cự tháp bên trong quan hải rất nhiều, nhân loại một khi xông vào, tất nhiên sẽ bị rủ Hải Tở phát hiện. Hết thảy, chỉ có chờ tiến vào hư không cự tháp về sau mới có đáp án. Ái Dạ Đạ Sở thở dài nói, dù sao bất kể có phải hay không là rủ Hải Tở làm ra đến, tất cả những thứ này, tất nhiên cùng cái kia khở hàng có quan hệ. Nỉ Tuật có chút hung tợn nói, cái gọi là hư không cự tháp thất địch, không phải ngu ngốc chính là khờ hàng, còn có không ai bị nổi ra hỏa. Nó có đôi khi cũng hoài nghi, chính mình có nên hay không tiếp tục lưu lại dạ sủ dạn. Đều mang tâm tư, tiến lên một khoảng cách. Nỉ Tuật đột nhiên cái mũi giật giật, ngươi nghe được mùi máu tươi sao? Nghe được, có mùi máu tươi không phải rất bình thường sao? Ái Dạ Đạ Sở nghi ngờ nói, nó trước đó tại ảnh vụ khu du chuyển thời điểm, nhiều lần nghe được mùi máu tươi, cũng không có cảm thấy không thích hợp. Hoặc là nói, ác ma thành nếu như không có mùi máu tươi, lúc này mới kỳ quái. Là ác ma chi huyết hương vị. Nỉ Tuất, theo mùi máu tươi mức độ đậm đặc có thể phán đoán, hẳn là trước đây không lâu tử vong. Trước đây không lâu lời nói, hẳn là bên ngoài những ác ma kia tiến vào ảnh vụ khu thăm dò thời điểm, bị những bóng đen kia giết chết đi. Ái Dạ Đạ Sở nhớ kỹ, trước đó hỏi thăm bên ngoài ác ma lúc, bọn chúng nói qua, có không ít ác ma đô tiến vào ảnh vụ khu, nhưng không có một cái trở về, nghĩ đến đều chết tại bóng đen trên tay. Nỉ Tuất đột nhiên dừng một chút, con mắt nhìn về phía nào đó một chỗ, sau đó chậm rãi đi qua. Mặt đất có một vũng máu, trước đó nó nghe được mùi máu tươi chính là từ nơi này xuyên ra tới. Tại cái này bãi máu bên cạnh, có một thanh cắm trên mặt đất mặt tam xoa kích. Coi như bị bóng đen giết chết, thế nhưng là nhiều như vậy ác ma tiến đến thăm dò, nhưng không có nhìn thấy một cỗ thi thể. Nỉ Tuật vừa nói, một bên rút ra tam xoa kích, trên tam xoa kích cũng không có bất kỳ vết thương nào, điều này có ý vị gì? Ni Tuật trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, một cái cẩn thận từng ly từng tí tiến vào ảnh vụ khu ác ma, đang chuẩn bị thăm dò chúng quanh xảy ra chuyện gì, liền bị một cái bóng đen cho giết chết. Nó vũ khí tam xoa kích bị cao cao vung lên, tại không trung chuyển mấy vòng về sau, cắm vào mặt đất. Mà ác ma chết đi về sau, vết thương chảy ra đại lượng máu tươi, thấm nhiễm đầy đất. Những hình ảnh này là Ni Tuật phỏng đoán cùng não bổ hình ảnh, bất quá, nếu như dựa theo lập tức hoàn cảnh cùng tình thế, có thể là thật. Thế nhưng là cổ quái chính là, nơi này có một vũng máu, có tam xoa kích, hết lần này tới lần khác thi thể của nó nhưng không thấy rồi. Ni Tuật lời nói để Hải Dạ Đạ Sở không khỏi khẽ giật mình. Từ khi nó đi tới ảnh vụ khu về sau, thật đúng là chưa từng gặp qua một bộ ác ma thi thể, nhưng mùi máu tươi lại là thỉnh thoảng nghe được. Chẳng lẽ nói, những bóng đen này sẽ còn ăn mòn thi thể? Ni Tuật lắc đầu, đáy mắt hiện lên một sợi tinh quang, "Sẽ không, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện những bóng đen này bộ mặt thật?" "Bộ mặt thật?" Nhìn bằng mắt thường là bóng đen, trong linh giác nhìn có các loại hình thái, cái này không phải liền là bộ mặt thật sao? Ni Tuật lắc đầu, những bóng đen này đều mang vị kia ma thần khí tức. Hải Dạ Đạ Sở sững sờ một hồi lâu, mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Trước đó nó nhìn thấy cái kia thâm viên long thời điểm, còn ẩn ẩn cảm thấy quen thuộc, bây giờ bị Ni Tuật một điểm, lại là nhớ tới tại sao lại quen thuộc như vậy. Bởi vì thâm viên long khí tức cùng hư không cự tháp phát ra khí tức hoàn toàn tương tự, thâm viên long tại hư không cự tháp bên cạnh, thậm chí có một loại cùng hư không cự tháp hòa thành một thể cảm giác. Mà hư không cự tháp bản thân chỗ bên ngoài lộ vẻ lực lượng là minh văn học. Chẳng lẽ nói, nơi này tất cả bóng đen kỳ thật đều là minh văn sản phẩm? Hải Dạ Đạ Sở đã từng đi qua tội muốn chi mặt, ở nơi đó nhìn thấy qua một chút vu sư sử dụng ma cải về sau minh văn tấm thẻ, những này minh văn tấm thẻ phong ấn các loại đồ vật, trong đó cũng có siêu phàm sinh vật. Cùng ảnh vụ khu tình trạng sao mà tương tự. Suy nghĩ lại một chút, hư không cự tháp tầng hầm là tàn khốc học giả tự mình bố trí, cái kia hết thảy đều rõ ràng rành. Bọn chúng đều là minh văn. Minh văn vỡ vụn, nếu như đầu mối không có hủy hoại, như vậy năng lượng chỉ cần đủ, liền sẽ phục sinh, cái này cũng cùng bách tưởng vẽ lên ghi chép đối mặt. Không sai, chính là bởi vì bản thể của chúng nó là minh văn, ngược lại càng khó đối phó. Ni Tuật cảm thán một tiếng, hư không cự tháp sừng sững bao nhiêu năm, đỉnh tháp trang bị hấp thu hư không năng lượng đến không hết, năng lượng chi dư giả, hoàn toàn có thể để những này minh văn không ngừng phục sinh, thẳng đến đem kẻ xâm nhập mà chết. Chỉ có thể nói, cái này không hổ là tàn khốc học giả chế tạo ra thủ bút. Tại minh ngộ những bóng đen này là minh văn về sau, như vậy trước đó vấn đề lại lâm vào ngõ cụt, minh văn khẳng định không cần ác ma thi thể, vậy những này ác ma thi thể tất nhiên là có những nhân tố khác biến mất không thấy gì nữa. Ni Tuật cùng Ái Dạ Đạ Sơ liếc nhau một cái, chẳng lẽ nói, cái này ngoại lực nhân tố chính là dẫn đến ảnh vụ khu xuất hiện nguyên nhân? Có phải hay không là dù phải tờ làm? Dù phải tờ giống như cũng có ăn ác ma thi thể quen thuộc a? Hải Dạ Đạ Sở hỏi nói. Cái kia cờ hàng coi như ăn ác ma thi thể, cũng sẽ chọn chất thịt tươi non. Ni Tuật cười lạnh một tiếng, thí dụ như ở bên ngoài cùng với cự ma anh em phản nạt bị ma. Nâng lên hải, Hải Dạ Đạ Sở sắc mặt lại là trầm xuống. Ni Tuật cũng không có tiếp tục đâm kích Hải Dạ Đạ Sở, dù sao thất tịch đại ác ma bên trong, đại khái liền Hải Dạ Đạ Sở vẫn còn tương đối ly thanh hiện thực, chỉ có điều ra hỏa này giống như Odesinos, đều đối với cái kia phản nạt bị ma tồn tại chấp niệm. Ngoại lực nhân tố khẳng định tồn tại, mà lại chính là cái này ngoại lực nhân tố dẫn đến hư không cự tháp biến cố. Chỉ có điều, cái này ngoại lực nhân tố đến cùng là cái gì, trước mắt lại rất khó nói. Chỉ có tiến vào hư không cự tháp về sau, tài năng xác định. Ni Tuật dừng một chút, nhanh đến, cái kia một đoạn không có minh văn đầu mối đường ống ngay ở phía trước. Ni Tuật cùng Ái Dạ Đạ Sở ngừng tại một dãy nhà hậu phương. Sở dĩ dừng lại là bởi vì đường ống chỗ đối ứng mặt đất, có hai đoàn bóng đen chính đỉnh trệ tại phụ cận. Mục tiêu địa điểm là một cái vòng tròn đỉnh kiến trúc. Bọn chúng muốn phá vỡ mặt đất đi thầm nói, nhất định phải tiến vào cái kia tòa mái vòm kiến trúc. Chỉ có điều, cái kia hai đoàn bóng đen ngay tại mái vòm kiến trúc nóc nhà. Muốn không kinh động bọn chúng liền đi kiến trúc nội bộ, gần như không có khả năng. Nhất định phải giải quyết cái này hai đoàn bóng đen, mà lại muốn tốc chiến tốc thắng. Ni Tuật định ra phương án về sau, họ cái dạ đã sợ nhắm mắt lại dùng linh giác đi quan sát cái này hai đoàn bóng đen bộ mặt thật. Ở vào bóng đen trạng thái lúc, là không cách nào cảm giác hắn uy thế cùng năng lượng ba động, chỉ có dùng linh giác nhìn thấy bọn hắn chân thực bộ dáng, mới có thể làm một cái thực lực phán đoán. Để bọn chúng có chút ngoài ý muốn chính là, cái này hai đoàn bóng đen đối ứng bộ mặt thật, là một cái vực sâu dân bản địa cùng một cái ưng. Vực sâu dân bản địa bộ dáng, là cái tang thương lão giả, nhắm hai mắt ngồi xếp bằng tại nóc nhà, mặc một bộ cổ xưa bảo phục, trong tay cầm một thanh gậy gỗ. Ưng, nhìn qua ngược lại cùng phổ thông ưng không có khác biệt, nhưng trên đầu mang theo một cái thủ công chế tác lông vũ vương miệng. A, nhìn không ra khí tức của hắn mạnh lạ. Ái Dạ Đạ Sở ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia dân bản địa, bên cạnh nhưng xem xét liền cùng cái này dân bản địa là hỗ trợ lẫn nhau, tựa như trước đó gặp được cái kia cưới báo dân bản địa đồng dạng. Ái Dạ Đạ Sở quay đầu nhìn về phía Ni Tuật, lại phát hiện Ni Tuật trong mày, nhìn qua tựa hồ rất khẩn trương. Ta cũng không cảm giác được khí tức của nó. Ni Tuật rất rõ ràng, tàn khốc học giả không có khả năng lưu phổ thông minh văn, cho nên không cảm giác được cái này dân bản địa khí tức, vừa bạn nói do hắn không đơn giản. Một cái dân bản địa sẽ có mạnh như vậy. Thu hồi ngươi thành kiến. Ngươi trước kia nhưng từng nghĩ tới, sẽ có nửa máu ác ma trở thành lãnh chúa. Ni Tuật cười lạnh nói, mà lại, tàn khốc học giả minh văn khẳng định có chân thực dựa vào, nói không chừng cái này dân bản địa chính là chư thần trước khi vẫn lạc nhân vật. Ngươi nói có nhất định đạo lý, bất quá cùng hắn phỏng đoán hắn phải chăng cường đại, không bằng tự mình đi thử một lần. Ái Dạ Đạ Sở cùng Nhị Tuật bắt đầu thương lượng lên cách đối phó, bất quá đúng lúc này, Nhị Tuật đột nhiên nói, ngươi có cảm giác hay không đến, con ưng kia giống như đang nhìn chúng ta. Tấu chương xong, chương 1129, Dạ Sụ Dạng nghẹn ngào chương 1129, Dạ Sụ Dạng nghẹn ngào vừa dứt lời, dân bản địa đột nhiên mở mắt ra. Theo hắn mở mắt, một cỗ khí thế kinh khủng, mang theo vô tận áp bách đánh tới. Ái Dạ Đạ Sở con ngươi co rụt lại, cái này lại là một cái không kém chút nào trước đó Thâm Viên Long tồn tại. Xem ra cái này phòng ngự cơ chế đem hư không cự tháp hoàn toàn nghiêm phòng tới cực điểm, liền ngay cả cái này bỏ sót tại bên ngoài thầm nói, đều có cường đại tồn tại thủ hộ. Hoàng Bét, bị phát hiện. Ta đến kéo lấy hắn, ngươi tìm tới cơ hội liền tiến vào hư không cự tháp bên trong. Ni Thuật nói. Hắc Hương huyết giải, không khí ngưng trệ. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, tại hư không cự tháp nội bộ. Chống chân hành lang bên trong, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thân ảnh, theo hành lang bên trong xuyên qua. Quấn quanh ở trên thân thể của hắn đỏ thắm xiềng xích, cùng bóng loáng mặt đất đụng vào, theo hắn đi lại, phát ra bịch bịch thanh thúy tiếng va chạm. Khi đi ngang qua một cánh cửa sổ lúc, hắn dừng một chút đủ, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài ám quang lất hành, bóng đen ở trên trời không ngừng bay tán loạn. Lúc này, một đoàn bóng đen trôi dạt đến ngoài cửa sổ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này đoàn bóng đen to lớn. Ở trong thị giác của hắn, cái này đoàn bóng đen lại là một cái vực sâu cự long đầu lâu. Cự long đôi mắt là màu đỏ tím, nhìn về phía hắn lúc, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Hơi thở phun một cái, ngọn lửa màu tím đánh cửa sổ đôm đốp rung động. Mượn long tức ánh lửa, có thể thấy rõ mặt mũi của hắn. Vũ quan như thâm thúy khe rãnh, quang ảnh ở giữa, như điên như điên. Hắn chính là dùng tên giả hoa tức tức Bồ Tát. Bồ Tát nhìn thẳng cự long đôi mắt, không sợ chút nào. Ngược lại là Thâm Viên Long bị Bồ Tát nhìn chậm rãi rời đi đầu lâu, biến mất tại ngoài cửa sổ. Thâm Viên Long thân ảnh biến mất về sau, Bồ Tát chậm rãi rủ xuống lông mày, che lại trong đồng tử quỷ dị đồ án. Theo hắn bộ dạng phục tùng, trên thân xiềng xích phát ra hào hào tiếng vang. Hắn cúi đầu xuống, dùng đến mê ánh mắt vuốt ve xiềng xích, đã ăn nó sao? Xiềng xích giật giật, như tại đáp lại câu hỏi của hắn. Kia là thời điểm nên đi. Bồ Tát thanh âm ngay từ đầu là bình tĩnh, thậm chí đến lạnh lùng tình trạng. Nhưng đột nhiên, từ trong miệng hắn truyền ra điên tiếng cười. Ý ha ha ha, tiếng cười qua đi, Bồ Tát hai mắt tại mê ly cùng thanh minh bên trong không ngừng chia cắt, khóe miệng rồi ra quỷ dị độ cong. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, hắn đi tới một cái che kín thần bí hoa văn trước cổng chính. Đại môn không có bị mở ra, nhưng tại cửa chính giữa có một cái bị đánh vỡ động. Mặt đất tán lạc phát sáng kim loại khối vụn, theo khối vụn nổ tung trình độ, có thể thấy được lúc ấy phá vỡ cửa này lúc, dùng bao nhiêu cường bạo sức lực. Động đằng sau, là một đầu đen như mực thang lầu hướng xuống xoay quanh, liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Bồ Tát lúc này biểu lộ càng ngày càng cổ quái, ánh mắt để lộ ra đến tin tức hoàn toàn là mê ly lại mất quy cách. Nếu là áng nghèo ở đây, sẽ phát hiện bây giờ Bồ Tát không chỉ cùng tại dã man hang động lúc hoàn toàn hai loại, thậm chí cùng trước đây không lâu tại hồ dung nham nhìn thấy tình huống cũng không giống. Trở nên càng thêm điên, tựa như là có một nhân cách khác bị cưỡng ép nhét vào Bồ Tát thể nội. Bồ Tát trong miệng hừ phát quỷ dị giai điệu, tiến vào trong động, dọc theo thang lầu đi xuống dưới. Thang lầu cuối cùng vẫn như cũng là một cái phá cái động đại môn. Trong cửa lớn đầu truyền ra răng rắc tiếng vang. Bồ Tát tựa như là về nhà, đi bộ nhàn nhã đi tới trong môn. Phía sau cửa là một cái rộng rãi đại sảnh hình tròn, tiến vào đại sảnh lần đầu tiên nhìn thấy, chính là chính đối diện một cái pho tượng, bất quá pho tượng này nhìn không ra cụ thể chi tiết, bởi vì nó bị màu đen hai cánh bao vây lấy, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy hai cánh bên trong, tựa hồ có một cái cuộn mình thân ảnh. Pho tượng phía dưới, nằm một cái trong hôn mê ác ma. Trước đó nghe tới tiếng răng rắc, lại là theo cái này thân thể thon gầy ác ma trên thân phát ra. Cái ác ma này mặt, cơ hồ một nửa đều là mọc đầy răng nhọn miệng. Theo cái này một đặc thù có thể thấy được, đây là một cái tham ăn ác ma. Từ trước đến nay tham ăn ác ma thân thể đều mười phần đầy đặn, to lớn như cầu. Nhưng nó lại hoàn toàn không giống, bụng khúc ác, thậm chí giống như là người chết đói. Tại tham ăn ác ma trên thân quấn quanh lấy một đầu cùng Bồ Tát trên thân giống nhau như lúc xiềng xích. Lúc này, xiềng xích một đoạn cắm tại tham ăn ác ma cái rốn bên trong, không ngừng mút lấy tham ăn ác ma huyết đủ, phát ra răng rắc tiếng vang. Đột nhiên, cuốn ở tham ăn ác ma trên thân đoán phát ra đỏ tươi ánh sáng, theo nó rốn bên trong rút ra. Đã no bụng rồi. Bồ Tát chọn cao lông mày, cúi đầu xuống nhìn về phía trên thân xiềng xích. Trên thân đầu này xiềng xích tại ảnh vụ khu ăn mấy chục cái ác ma mới miễn cưỡng cho ăn no, nhưng lưu tại hư không tự tháp xiềng xích vẹn vẹn cái này một cái tham ăn ác ma liền cho ăn no, mà lại cái này tham ăn ác ma còn không có bị hút khô. Dạ Sụ Dạng mạnh nhất thất tịch đại ác ma một trong, quả nhiên không tầm thường. Ăn no liền trở lại đi. Tiếng nói vừa ra, cuốn ở tham ăn ác ma trên thân xiềng xích cùng trên người hắn xiềng xích nối liền lại cùng nhau, mãnh liệt hồng quang thoáng chốc theo xiềng xích chỗ kết hợp phát ra, chiếu sáng toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh. Cùng lúc đó, Bồ Tát khuôn mặt bắt đầu trở nên dữ tợn, hình thể bắt đầu bạo tăng, tựa như có vô số nhuyễn trùng tại hắn dưới làn da toán loạn. Bồ Tát cảm giác được không cách nào nói rõ kịch liệt đau nhức, nhưng hắn không có kêu đau, ngược lại điên cười to. Loại biến hóa này tiếp tục mấy phút, làm kết thúc lúc, trên mặt đất phủ kín một tầng bị bài xuất đến trắng hoa hoa huyết đục, Bồ Tát liền đứng tại những huyết đục này bên trong. Mà lúc này, Bồ Tát hình thể đã cơ hồ có thể so với sau khi biến thân Ái Dạ Đạ Sở. Toàn thân mọc đầy u cục cùng sừng nhọn, làn da trong lỗ chân lông không ngừng nhỏ xuống màu lục đặc dính chất lỏng, thậm chí còn mọc ra một đôi khủng bố cánh thịt. Trước đó còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy hình người, bây giờ hoàn toàn không có nhân loại hình dạng, so với ác ma còn muốn dị hình. Nhưng là, một loại khí tức nguy hiểm mãnh liệt lại từ trên người hắn ra bên ngoài lan tràn. Ý thì ha 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 ha, quỷ dị trong tiếng cười, Bồ Tát đáy mắt thanh minh gần như sắp muốn biến mất, chỉ còn lại mê ly cùng điên cuồng. Đang điên cuồng bên trong, Bồ Tát dãy rủa lấy đứng lên, từng bước một hướng đi đại sảnh trung ương dưới pho tượng. Tại cặp kia cánh bao khỏa dưới pho tượng, có một cái lồi ra đến hòn đá, cái này hòn đá nhìn qua bình thường, nhưng lấy bộ bộ tạ bây giờ tăng vọt thực lực, có thể rõ ràng phát hiện, ở trong không gian ẩn nấp vô số quang văn, những này quang văn che kín toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh, đồng thời lan tràn đến hư không cự tháp, thậm chí thẳng đến dị không gian. Mà cái này tất cả quang văn hạch tâm đầu mối, chính là cái kia phổ phổ thông thông hòn đá. Chỉ cần ấn xuống, tất cả ánh sáng văn đều sẽ bị gián đoạn. Bộ bộ tạ đã gần như điên cuồng. Lý trí thanh minh tư duy, lại là bị điên dại nóng nảy cảm xúc thay thế. Bên hai của hắn tựa như có rất nhiều người tại khe khẽ nói nhỏ, ấn xuống dưới. Bộ bộ tạ cũng thuận những này nói nhỏ, nâng lên che kín màu lục dịch bàn tay, "Y đi ha ha ha, giả sụ dặn là thời điểm nên chào cảm ơn." Hắn chậm rãi đem bàn tay hướng cái kia nhô ra tảng đá. Trung quanh quan văn, lúc này đều bắt đầu chuyển động, tựa hồ tại ngăn cản nó. Nhưng nó không có bất kỳ phản ứng gì, tiếp tục đưa tới, chỉ có điều tốc độ so với trước đó chậm hơn. Tại hư không cự tháp bên ngoài, đột nhiên tất cả bóng đen đều tĩnh trệ một lát. Lúc đầu bị dân bản địa đè lên đánh nhịp, cũng thừa cơ phản ứng lại, đối với Hải Dạ Đạ Sở hô nói, "Ta dùng xúc tu đả thông tầm nói, ngươi tranh thủ thời gian xông đi vào." Hải Dạ Đạ Sở nghe vậy, cũng không có đi suy nghĩ vì sao bóng đen ngưng lại, thân ảnh lóe lên, lập tức phóng tới thầm nghĩ. Dân bản địa chỉ đình trệ ngắn ngủi nháy mắt, nhị tập trên đỉnh trước, điên cuồng xương mù xám xúc tu muốn áp chế hắn. Bất quá dân bản địa thực lực so với nó tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là một cái vung trượng thời gian, liền đem nhị tập xúc tu chặt đứt. Nhưng cái này cũng đầy đủ, mượn nháy mắt này đứng không, Hải Dạ Đạ Sở xông vào ám đạo bên trong. Nhị tập mặc dù thụ thương nghiêm trọng, nhưng lúc này lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, nó biết, bóng đen có chính mình cơ chế, cũng không thể tiến vào hư không cự tháp, mà ám đạo đã thuộc về hư không cự tháp trong phạm vi. Đã đem Hải Dạ Đạ Sở đưa vào thầm nói, nhị tuật nhiệm vụ liền đã hoàn thành, hiện tại nó nhất định phải nghĩ biện pháp rút lui. Chỉ có rời đi ảnh vụ khu, nó mới tính chân chính an toàn. Bất quá ngay tại nhị tuật muốn mượn chiến trở ra thời điểm, toàn bộ giả sụ giản đột nhiên chấn động một cái. Đỏ rực trên bầu trời, mây đen đột nhiên tụ. Cùng bạo gió, hết cách mà lên. Thổi vào giả sụ giản, phát ra to lớn tiếng ô ô vang. Băng nổi phía trên mu sư, tất cả đều nghi hoặc nhìn chung quanh biến đổi lớn. Cùng phong thổi đến mỗi người quần áo, phát ra liệt liệt tiếng vang, nguyên bản cùng ác ma tranh đấu vô sư, lúc này cũng thối lui đến một bên, chỉ là vì ổn định thân hình. Trung quanh mây đen càng ngày càng dày đặc. Trên bầu trời, tầng cao nhất là hỏa diễm lưu động, trung tầng thì là mây đen, mà hạ tầng thì là liên miên lại u ám gió lớn. Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người tại hỏi thăm, nhưng không có ai có thể trả lời. Nhưng là, trong lòng của mỗi người đều bao trùm lấy một tầng bóng tối, biến cố lần lượt sinh ra, đồng thời càng để lâu càng sâu, chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người sinh ra bất tường báo hiệu. Một người chỉ có thể nói ngẫu nhiên, nhưng mọi người đều cảm thấy không thích hợp, vậy cái này liền thực sự có vấn đề. Mã giờ đi tới mừng bên người, hỏi thăm nên làm cái gì. Mừng lại là đứng tại đầu gió phía trên, ánh mắt tại dạ sụ dạn băn khoăn, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại hư không cự tháp. Mê viễn phòng nhỏ. Tại dạ sụ dạn đột nhiên chấn động thời điểm, á nghèo nhịp tim đột nhiên vang như nổi trống. Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, dạ sụ dạn bầu trời xuất hiện dị biến, mây đen hội tụ, gió lớn thổi lảo đảo. Gió đem áng sợi tóc thổi đến hỗn loạn, trong đồng tử chiếu chính là vô tận mây đen. Xảy ra chuyện gì? Áng quay đầu lại hướng Phạm Tệ Nơ hỏi, chính hắn cũng không phát hiện, câu hỏi của hắn bên trong mang nhỏ bé không thể nhận ra bối rối, thậm chí liền tôn sưng đều không có để cho lối ra. Phạm Tệ Nơ lông mày chăm chú nhăn lại, nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là cùng trên bầu trời đám kia vu sư, Phạm Tệ Nơ cũng sinh ra bất tường báo hiệu, thậm chí loại này báo hiệu so với những người khác càng thêm mãnh liệt. Tại cái này tự dưng mà đến nguy hiểm dự cảm xuống, Phạm Tệ Nơ thậm chí đứng lên, nàng không để ý đến Áng nghèo hỏi thăm, mà là đem ánh mắt nhìn về phía báo hiệu chỗ chỉ dẫn phương hướng, thưa không tự tháp. Áng không có chờ đến Phạm Tệ Nơ đáp lại, ngược lại là cả nạ ạn dùng run rẩy ngữ khí nói, ta giống như nghe tới giả sụ dạng tại nẹn nào. Đấu chương xong, chương 1130, sụp đổ chương 1130, sụp đổ giả sụ dạng tựa hồ tại khóc ròng. Cả nạ ạn trả lời, để Áng nghẹo sưng sờ. Hắn không có rõ ràng cả nạ ạn ý tứ, nhưng hắn có thể cảm giác được cả nạ ạn trong lời nói, tựa hồ mang một cô bi thương cảm xúc. Phạm Tệ Nơ lại là tại cả nạ ạn sau khi dứt lời nhớ ra cái gì đó, thật sâu nhìn xem phương xa hư không tự tháp, chậm rãi nói, là cảnh báo, giả sụ dạng đang tiến hành cảnh báo. Vì sao cảnh báo? Cảnh báo nội dung lại là cái gì? Những này Phạm Tệ Nơ cũng không biết, nhưng nàng có thể cảm giác được, hư không cự tháp tất nhiên xuất hiện biến cố gì, mà cái này biến cố thậm chí rất có thể dẫn đến giả sụ dạn xuất hiện biến đổi lớn. Lúc này mới sẽ để cho nó chủ động sinh ra phong vân biến ảo, để mà cảnh báo. Không chỉ cả nạ ản cảm giác được giả sụ dạn vờn quanh bi thương bầu không khí, tất cả sinh hoạt tại giả sụ dạn ác ma, lúc này đều bị một loại trước nay chưa từng có tâm tình bi thương bao trùm lấy. Những ác ma này bởi vì thời gian dài sinh hoạt tại giả sụ dạn, cho nên theo khí mạch cùng trên tinh thần, dần dần cùng giả sụ dạn thần hợp, cho nên cảm thấy được giả sụ dạn biến hóa. Tại loại này bi thương trong không khí, càng nhiều ác ma là chân tay luôn cuống. Chỉ có cực ít một bộ phận cường đại ác ma có thể phát giác được, hết thể đầu buồn. Ái Dạ Đạ Sơ lúc này ngay tại hắc ám địa đạo bên trong khúc chết tiến lên, đột nhiên nó buôn tập thân ảnh dừng một chút, nghi hoặc ngẩng đầu. Nó cũng cảm giác được vờn quanh tại toàn bộ giả sụ dạn tâm tình bi thương, thậm chí so với cái khác ác ma, loại này bi ai càng thêm nồng đậm, tựa hồ giả sụ dạn sinh ra ý chí, đang thúc giục gấp rút nó làm những gì. Ái Dạ Đạ Sơ rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng một suy nghĩ, ánh mắt lại là trở nên ảm đạm. Dạ sụ dạn không có khả năng sinh ra ý thức, như vậy tất cả những thứ này cái gọi là bi ai bầu không khí, tuyệt đối có những vật khác quấy phá. Ái Dạ Đạ Sơ nhắm mắt lại, trong linh giác chung quanh có vô số quang văn tại lưu động, những này quang văn tại trải qua ái dạ đạ sở thời điểm, sẽ sinh ra loại nào đó rung động, tựa hồ muốn cùng ái dạ đạ sở nhịp tim đạt tới cùng cái tần suất. Mà những này quang văn tràn đầy dày đặc tại hắc ám đường ống bên trong. Ái dạ đạ sở nhận biết những này quang văn, đây đều là minh văn đường vân, trải rộng toàn bộ dạ sụ dạn minh văn đường vân. Bình thường ở giữa, nó cũng có thể cảm giác được quang văn, nhưng những này quang văn cũng sẽ không ảnh hưởng đến nó. Nhưng hôm nay tình trạng lại là quang văn chủ động phát ra rung động, mà cái này rung động tần suất tựa hồ ẩn ẩn tại hướng ái dạ đạ sở xin giúp đỡ. Minh văn không có khả năng vô duyên vô cớ phát sinh biến cố. Ái dạ đạ sở trong lòng dâng lên một cái làm nó cảm giác được hoảng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự có người dám đi động minh văn trung tâm điều khiển? Ái dạ đạ sở cùng nhị tuật sở dĩ vội vàng hướng ảnh vụ khu chạy đến, cũng không phải là đơn giản muốn đi xử lý tầng hầm phong ấn bị phá sự tình, mà là lo lắng tầng hầm bị phá, cái kia tầng hầm trung tâm điều khiển có thể hay không cũng xuất hiện biến cố. Một khi trung tâm điều khiển xuất hiện ngoài ý muốn, tai họa chính là tất cả minh văn, mà những này minh văn thế nhưng là trải rộng toàn bộ dạ sụ dạn. Cho nên, loại này ở khắp mọi nơi bi ai cảm xúc, là minh văn tại hướng nó cảnh báo đồng thời. Cầu cứu. Nghĩ đến cái này, ái dạ đạ sở tốc độ trở nên càng nhanh, nó nhất định phải thừa dịp trung tâm điều khiển không có bị phá hư trước đuổi tới tầng hầm, đem cái kia có can đảm khiêu chiến dạ sụ dạn trật tự hỗn đản, xé thành mảnh nhỏ. Ám đạo liên tiếp lối ra, lại là hư không cự tháp một tầng một cái không đáng chú ý gian phòng. Ái dạ đạ sở theo trong gian phòng đi tới, chính là đen như mực hành lang. Tốc độ của nó nhanh chóng, tại hành lang bên trong xuyên qua. Đột nhiên, Ái Dạ Đạ Sở nhìn thấy hành lang gạch, hình như có một đầu thật dài đen ngấn. Đầu này đen ngấn một mực kéo dài đến hành lang chỗ sâu, liếc mắt còn không nhìn thấy cuối cùng. Đen ngấn bên trong có ẩn ẩn mùi khét lẹt, rõ ràng là hỏa diễm thiêu đốt về sau dấu vết lưu lại. Hư không cự tháp gạch, dùng đều là chân quý đặc thù vật liệu, có thể trên mặt đất trên gạch lưu lại dấu vết, cái này hỏa tuyệt đối không phàm. Thậm chí khả năng có thể so với cổ mỏ đồ nắm giữ địa ngục chi hỏa. Cái này dấu vết rất mới, hẳn là trước đây không lâu lưu lại. Mà lúc này cổ mỏ đồ hẳn là còn tại ác ma huyết trì, dù tờ cái kia cửa hàng cũng sẽ không như thế đặc thù hòa diễm. Nói cách khác, nhất định có khách không mời xâm nhập hư không cự tháp. Vị này khách không mời vô cùng có khả năng chính là hết thảy nguồn gốc tai họa. Ái dạ đạ sở đấy mắt hiện lên âm tàn ánh sáng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, rất nhanh liền tới xuống đất phòng đại môn. Lúc này đại môn mặc dù cầm đoán, nhưng đại môn chính giữa rõ ràng xuất hiện một cái lỗ rách. Nhìn xem cái này lỗ rách, ái dạ đạ sở cơ hồ có thể não bổ ra một cái hình ảnh, dù tờ chính phát ra nó đặc thù quái dị cười ngây ngô. Sau đó cơ nó béo như mâm tròn nằm đấm, từng cái nện ở trên đại môn. Tầng hầm phong ấn, trừ thất tịch đại ác ma bên ngoài, những người khác là tuyệt đối không cách nào mở ra. Mà cánh cửa này, liên đại biểu là tầng hầm phong ấn. Dù bại tơ, tốt nhất đừng để ta biết, ngươi biến thành cái kia đáng chết hốn đàn tay chân. Ái dạ đạ sở trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói. Nó hiện tại cũng không có thời gian đi truy đến cùng, thầm mắng một tiếng, liền thu nhỏ thân hình, hóa thành một đạo hắc quang chui vào lòng đất thang lầu. Làm ái dạ đạ sở đi tới dưới mặt đất đại sảnh thời điểm, lần đầu tiên liền nhìn thấy cách đó không xa người chết đói, tham ăn ác ma. Dù bại tơ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Dù bại tơ, hắn chân thân kỳ thật chính là một cái tham ăn ác ma. Dù cho bây giờ cái này tham ăn ác ma đã gầy thành da bọc xương, nhưng ái dạ đạ sở vẫn như cũ ngay lập tức nhận ra nó. Dù bại tơ lúc này đã lâm vào hôn mê, cũng không có cách nào trả lời ái dạ đạ sở nghi vấn. Đến nỗi nó tại sao lại phá vỡ tầng hầm phong ấn, trước mắt cũng là mê. Bất quá, nói chung nguyên nhân, ái dạ đạ sở cũng có thể đoán. Dù bại tơ đối với cái khác bất kỳ vật gì đều không có hứng thú, làm một cái tham ăn ác ma, nó duy nhất hứng thú chính là ăn, càng là đồ ăn ngon, càng là có thể để cho nó vui vẻ. Mà lại, dù tờ thậm chí sẽ vì ăn làm ra điên cuồng sự tình. Đã từng, dù tờ không biết từ nơi nào nghe tới một cái truyền ngôn, nói loại nào đó ác ma cái đuôi dùng để nướng ăn phi thường mỹ vị, nó thử một chút, tựa hồ thật đúng là rất hợp nó khẩu vị, thế là đem cái kia cả một cái ác ma bộ tộc tất cả đều đổ sát sạch sẽ. Tầng ngoài giết hết, còn chạy đến trong tầng đuổi theo giết. Ác ma mặc dù cũng sẽ tự giết lẫn nhau, nhưng lý do tuyệt đối sẽ không giống dù tờ như vậy đơn thuần. Cho nên, dù tờ sẽ phá vỡ tầng hầm phong ấn, đoán chừng lại là tin vào sáng luôn. Còn nói ra lần này sáng luôn. Ái dạ đạ sở ánh mắt chậm rãi dao động, nhìn về phía trung ương pho tượng một bên khác, nơi đó đang đứng một cái khổng lồ dị hình thân ảnh. Là ngươi, ngươi dẫn dụ dù tờ phá vỡ tầng hầm phong ấn. Ái dạ đạ sở từng bước một đi lên trước, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lời nói tràn ngập kiềm chế lửa giận, nói cho ta, ngươi là ai? Trước đó ái dạ đạ sở còn tưởng rằng là giả hoạt đa dạng nhân loại dẫn dụ dù bại tờ, nhưng nhìn cái này khổng lồ thể phách, tuyệt không phải nhân loại. Càng đến gần pho tượng, ái dạ đạ sở càng ngày càng cẩn thận. Bởi vì nó vừa tiến vào dưới mặt đất đại sảnh, dùng linh giác liền cảm ứng được quang văn hội tụ điểm, minh văn trung tâm điều khiển. Cái kia đạo thân ảnh khổng lồ, lúc này liền đứng tại trung tâm điều khiển phía trước, đồng thời vươn tay, chậm rãi tiếp cận đầu mối. Cho nên, nó không có ngay lập tức tiến lên động thủ, chính là sợ chọc giận đối phương, để hắn không quan tâm ấn xuống. Nó hỏi thăm, cũng là muốn rời đi sức chú ý của đối phương, chỉ cần hắn hơi quay đầu, phân một chút thần, như vậy đối phó hắn cơ hội liền đến rồi. Thế nhưng là, ái dạ đạ sở hỏi thăm cũng không có hiệu quả, dị hình thân ảnh căn bản không có để ý tới nó. Dưới mặt đất đại sảnh trong không gian, tĩnh lặng chỉ có thể nghe tới dị hình trên thân nhỏ xuống màu lục dịch nhờn tiếng vang. Bồn bộ tạ rất sớm đã nghe tới trên đỉnh đầu có tiếng bước chân, hắn biết, khẳng định là có đại ác ma trở về. Bất quá, hắn coi như biết cũng không thèm để ý mượn xiềng xích hấp thu huyết nhục lực lượng, bồn bộ tạ trở nên phi thường cường đại. Thậm chí ái dạ đạ sở cũng thừa nhận, bồn bộ tạ thực lực bây giờ đích xác rất mạnh. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Bộ bộ tại trước đây không lâu, thậm chí chỉ là một cái yếu đối vu sư học đồ. Coi như bây giờ nói cho Ái Dạ Đạ Sở nghe, đoán chừng Ái Dạ Đạ Sở cũng sẽ không tin tưởng. Cái dạng gì bạn, trang cái gì lượng nước? Dùng một cái quân sáo cũ ví von đến giải thích, đem lực lượng so sánh nước, đem ma nguyên so sánh vật chứa. Vu sư học đồ cùng chính thức vu sư chính lệnh, chính là cái chén cùng bạc khác nhau. Nếu như không đi chính đạo, đem cái chén cưỡng ép quyết trương cho thành bạc, như vậy bạc vách tường khẳng định cũng sẽ xuất hiện khe nước to lớn. Huống chi, cái chén không phải quyết trương cho thành bạc, mà là trực tiếp quyết trương cho thành thác nước, thậm chí còn là trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Cái này theo trên bản chất đến nói, chính là không có khả năng thực hiện. Muốn thực hiện, chỉ có triệt để sổ đổ. Bồ Tổ Tạ làm được, nguyên nhân là xiềng xích phía sau vị kia tồn tại hỗ trợ. Nhưng cùng lúc, Bồ Tổ Tạ mặc dù mạnh lên, nhưng cũng chịu đựng sụp đổ hạ trạng. Loại này sụp đổ, trước mắt chỉ là theo trên tinh thần sụp đổ, để Bồ Tổ Tạ dần dần mất đi dĩ vãng tuyệt đối lý trí. Chính là loại biến hóa này, đối mặt tái giả đã sở đến, Bồ Tổ Tạ mới sẽ không cân nhắc nhiều như vậy, dòng suy nghĩ của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, mục tiêu vẫn như cũ chỉ có một cái, ấn xuống. Cho nên ai giả đã sở các loại thăm dò, các loại ngôn ngữ muốn hỏi, đối với Bồ Tổ Tạ đến nói đều không dùng. Bồ Tổ Tạ nhìn như chỉ là đưa tay ấn xuống, nhưng trong đó kinh lịch quá trình lại hết sức phức tạp. Đừng nhìn không có ai đi ngăn cản hắn, trên thực tế toàn bộ quang văn đều đang rung động, tại đối với Bồ Tổ Tạ áp dụng ảnh hưởng. Cho nên, tốc độ của hắn mới có thể càng ngày càng chậm. Nhưng cho dù như thế, Bồ Tổ Tạ còn là tiếp tục đem tay tới gần trung tâm điều khiển vị trí. Mắt thấy Bồ Tổ Tạ tay đã muốn đụng vào cái kia nô ra tảng đá. Ái Dạ đã sớm biết, mình không thể lại mong đợi đối phương ngây người, nhất định phải chủ động xuất kích. Chỉ có điều, Ái Dạ đã sơ liền muốn động thủ thời điểm, dưới mặt đất đại sảnh lại xuất hiện biến cố. Bồ Tổ Tạ càng đến gần trung tâm điều khiển, quang văn tần suất càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là làm quang văn phát hiện, vô luận như thế nào đều không thể ảnh hưởng Bồ Tổ Tạ ý chí thời điểm, bọn chúng từ bỏ đối với Bồ Tổ Tạ ngăn cản. Nhưng biến cố này về sau, Bồ Tổ Tạ cũng không có cảm giác được nhẹ nhõm, bởi vì dưới mặt đất đại sảnh ẩn tàng cơ chế lại bị kích hoạt. Theo một trận ầm ầm tiếng vang truyền ra, trong đại sảnh pho tượng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Nguyên bản pho tượng bản thể là co do, cũng bị một đôi hắc dược bao trùm, thấy không rõ ngoại hình của nó. Nhưng lúc này, hắc dược chậm rãi triển khai, dần dần lộ ra bị hắc dược bao trùm hình dáng. Đấu chương xong, chương 1131, dạ biến hóa chương 1131, dạ biến hóa giả sụ giản biến cố, cũng chuyển đến thú săn trong quán. Tĩnh mịch trên hành lang, Ô Lucy A đứng tại trưng bày quán cổng, sau lưng của nó là một cái mở ra cửa sổ. Nguyên bản ngoài cửa sổ lấp lóe chính là ánh sáng màu lửa đỏ, trong chớp nhoáng, sắc trời bị mây đen che lấp, trở nên âm trầm, cùng tối tăm hành lang cơ hồ hòa hợp một màu. Ngay sau đó chính là đại địa chấn động, cùng phong gào thét. Ô Lucy A đại nhân, dạ sụ giản bầu không khí giống như trở nên có chút không đúng. Gắn vào đỏ rực bảo phục bên trong hầu hỏa ma thần đinh, đi tới phía trước cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại, ồn ào náo động tiếng gió nháy mắt bị ngăn cách tại bên ngoài. Cách đó không xa một cái góc rẽ, gợn ra một quận mình thành đoàn, cả người phảng phất đều lâm vào loại nào đó bi thương trong cảm xúc. Khi con người xuất hiện ở đây thời điểm, dạ sụ giản bầu không khí liền đã phát sinh biến hóa. Ôn hòa thanh tuyến, quanh quẩn tại yên tĩnh trong hành lang. Ô Lucy ạ xoay người dựa vào tại trưng bày quán cửa cột bên trên, tất cả biểu lộ đều ẩn tàng tại trắng men dưới mặt nạ, bất quá, ta ngược lại là không nghĩ tới, dạ sụ giản sẽ đi đến một bước này. Thản Đinh có chút không rõ cái gọi là đi đến một bước này là có ý gì. Đối mặt Thản Đinh nghi vấn, Ô Lucy ạ cũng không có giải thích, nhưng trắng men dưới mặt nạ ưu diễm chi mắt lại chậm rãi nhắm lại. Đối với nó mà nói, đóng lại mắt thế giới, có đôi khi so với mở mắt ra càng thêm rõ ràng. Cái kia, bây giờ biến hóa, sẽ đối với kế hoạch của đại nhân có ảnh hưởng sao? Thản Đinh lo lắng hỏi. Ai biết được? Sự tình đã phát sinh, biến cố trở thành sự thực đã định, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Coi như thật sự có ảnh hưởng, Ô Lucy ạ cũng không thể không làm. Chỉ có thể nói, những cái được gọi là hư không cự tháp đại ác ma, thật một chút cũng không đáng tin. Ô Lucy ạ đứng người lên, quay đầu lại nhìn về phía trưng bày quán đại môn. Trưng bày quán cửa cũng không có khóa, trong môn không hề giống hành lang như vậy đen nhánh, ngược lại mười phần ánh sáng. Quét sạch nguyên, lại là đến từ trưng bày quán phía sau cùng trên vách tường một bức họa. Ô Lucy ạ nhớ kỹ, nó lần thứ nhất nhìn thấy bức họa này thời điểm, bên trong còn có một chút màu đen điểm lấm tấm. Nghe nói, những này màu đen điểm lấm tấm chỉ đợi chính là màn đêm. Bây giờ, này tấm vẽ lên không có chút nào màu đen, tất cả đều là thiêu đốt hỏa diễm. Hỏa diễm nhìn như tại mặt phẳng, nhưng nó quang huy lại lan tràn đến lập thể thế giới. Làm Ô Lucy ạ nhìn về phía bức họa kia lúc, ngọn lửa kia phảng phất lao thẳng tới tầm mắt, dù cho cách mấy chục mét, vẫn như cũ có thể cảm giác được loại kia khủng bố thiêu đốt cảm giác. Trận này hỏa diễm thịnh yến nhân vật chính, dạ, đang đứng tại bức họa kia trước mặt. Dạ lúc đầu một mực nhìn chăm chú bức họa kia, có lẽ là dạ sụ giang địa chấn, để dạ cảm giác được cái gì, nó có chút quay đầu, lộ ra một tấm phản quang bên trong bên mặt. Dạ nhìn về phía hư không cự tháp phương hướng, có lẽ là dung nhập một bộ phận nguyên hỏa khí tức, dạ ánh mắt xuyên qua ảnh vũ khu, nhìn thấy minh văn trung tâm điều khiển trước Bồ Tổ Tạ. Bồ Tổ Tạ trên thân có cùng nó tương tự khí tức. Trong ánh mắt của nó khó được xuất hiện một tia kinh ngạc, trầm tư một lát, dạ hồi tưởng lại rất nhiều năm trước, Phùng đã từng cùng hắn nói qua một cái rất đặc thù người thuộc. Bái nguyên nhân. Nguyên hỏa bên mở, sinh ra một đám thế giới sủng nhi, bọn hắn chính là truy đuổi bái nguyên chi hỏa bái nguyên nhân. Đây là Phùng đang trần thuật trong sách đối với bái nguyên nhân lai lịch miêu tả, nhưng một giây sau, Phùng liền cười híp mắt nói, bái nguyên nhân đến điên quyến, lại gặp người đố kỵ. Ta rời đi nam vực thời điểm, nghe nói bái nguyên nhân đã diệt tuyệt. Bồ Tổ Tạ trên thân có nguyên hỏa khí tức, cùng Phùng nói tới bái nguyên nhân ngược lại là có chút tương tự. Chỉ có điều có chút đáng tiếc. Dạ ở trong lòng âm thầm lắc đầu, chấp niệm không cách nào cùng thực lực bản thân tướng xứng đôi, bây giờ lại là bị vị kia tồn tại dẫn dụ, rơi vào thâm thúy địa ngục. Dạ chỉ là liếc mắt nhìn, đối với bộ tổ ta đã có hiểu biết. Thu hồi ánh mắt, dạ biểu lộ lần nữa khôi phục lạnh lùng. Tại trưng bày cửa quán bên ngoài chứng kiến một màn này, Olusia trong lòng phi thường tò mò, dạ đến cùng nhìn thấy cái gì, thế mà có thể để cho nét mặt của nó xuất hiện động dung. Bất quá, Olusia hiếu kỳ, đại khái là không có cách nào được đến đáp án. Bởi vì một giây sau, trong tranh hỏa diễm đột nhiên xông phá mặt giấy chứng ngại, vô tận chi hỏa tương dạ hoàn toàn bao vây lại. Cùng lúc đó, dạ thân thể cũng bắt đầu dần dần sợ cách. Chuẩn xác mà nói, dạ thân thể tại hóa thành cơ sở hạt. Từ xa nhìn lại, tựa như là ghép hình một góc, biến thành vụn cát, đồng thời cái này vụn cát đang không ngừng quyết tán, cuối cùng sẽ đem dạ triệt để vỡ vụn. Đại nhân, đây là... Thản Đinh cũng nhìn thấy màn này, nó biểu lộ mang kinh nghi, muốn nói cái gì, lại bị Olusia ngăn cản. Dạ quán chủ tại phóng ra một bước cuối cùng, đây là... Hỏa chi quân chủ đường phải trải qua. Theo dạ quán chủ thân thể bắt đầu vỡ vụn, dạ sụ giản biến hóa tái sinh. Trước đó là mây đen hội tụ, cuồng phong gào thét, bây giờ, cái kia không chịu cô đơn hỏa diễm bầu trời, rốt cục kế trước đó lưu hỏa về sau, lần nữa sinh ra biến hóa mới. Cách thú săn quán cách đó không xa ngã tư đường. Cả nệ cùng xả mặt thả rốt cục đợi đến khoan thai tới chậm sở nệ phạ, bọn hắn trao đổi trước đó theo à nghèo được đến tin tức, đang chuẩn bị dưới sự an bài một bước kế hoạch. Đúng lúc này, dạ sụ giản xuất hiện mây đen cùng cuồng phong. Bọn hắn còn không có am tất biến cố này nguyên nhân, ngay sau đó, biến hóa mới lại sinh ra. Các ngươi có cảm giác hay không đến, trong không khí ẩn chứa hỏa nguyên tố có điểm lạ. Nói chuyện chính là sơ nệ phạ, có lẽ là trước đó chúng qua Bangkok nguyên rủa, sơ nệ phạ gần nhất đối với hỏa nguyên tố biến hóa 10 phần mẫn cảm. Đích xác có điểm lạ, phản phất không khí đang bị thiêu đốt. Loại cảm giác này có điểm giống là tại dung nham chi địa. Sa Mãn Thạ cảm giác một lát, gật đầu đáp. Dạ Sú giản chẳng lẽ lại phát sinh biến hóa gì? Tại các nàng không hiểu thời điểm, Cả Nệ đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trong không khí, tự dưng sinh ra một cái điểm đỏ, hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cùng Cả Nệ, Á Nghèo lúc này cũng đang nhìn bầu trời. Không biết lúc nào, trên bầu trời bay lên sao hỏa điểm điểm, mà lại những này sao hỏa tự dưng mà sinh, không có bằng chứng mà giải, theo cuồng phong tung bay đầy trời đều là. Những điểm này điểm sao hỏa, cũng là dạ sụ dạn cảnh báo sao? Áng thấp giọng từ lẩm bẩm. Không phải, đây là hỏa chi quân chủ một bước cuối cùng. Khó được càng không có chủ động hỏi thăm, Phạm Tế Nở liền nói đáp án, bất quá sau khi nói xong, Phạm Tế Nở ánh mắt lại là có chút thảm đạm. Một cái nửa máu ác ma đô đạt tới một bước này, mà tự nhận là huyết thống càng cao quý hơn chính mình, lại còn không nhìn thấy con đường phía trước, cái này khiến nàng tâm tình rất phức tạp. Bỏ qua một bên u ám hoàn cảnh, đầy trời sao hỏa, kỳ thật rất đẹp. Chỉ có điều vẻ đẹp của nó, cùng đom đóm điểm điểm khác biệt, đom đóm vẻ đẹp là một ảo. Mà sao hỏa vẻ đẹp, cùng hắn bản thân ý vị rất tương tự, thiêu đốt cùng mất đi. Thiêu đốt chính là vùng trời này, chết đi, có lẽ là ở vào tràn ngập nguy hiểm dạ sủ dạn. Thú săn trong quán, dạ quán chủ thân thể cơ hồ có một nửa biến thành cơ sở hạt. Trung quanh hỏa diễm càng thêm nhảy nhót, đồng thời dần dần hình thành một con đường. Đây là truyền hỏa chi đường, cũng là vinh quang con đường, càng là lãnh chúa con đường. Cuối đường, thông hướng trên tường bức họa kia. Trước đó trong tranh chi hỏa sông phá ràng buộc về sau, hình ảnh cũng không có thay đổi vì hắc dạ bây giờ, trong tranh là một cái vòng xoáy phía sau thì là một mảnh hỏa diễm thế giới. Mà thế giới kia hình như có vô tận lực hấp dẫn, không chỉ dạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vòng xoáy, liền ngay cả ổ lũ xì ạ cũng ánh mắt sáng rực. Ổ lũ xì ạ tay đang run rẩy, nó cũng muốn đạp lên đường này, đi xem một chút vòng xoáy phía sau thế giới. Bởi vì nó rất rõ ràng, cái kia hỏa diễm thế giới, kỳ thật chính là hết thảy khởi nguyên. Nguyên hỏa, được xưng là khởi nguyên chi hỏa. Nó bám vào văn minh sinh ra đầu nguồn, tại không thể danh chạm thế giới cháy đường ngực. Muốn thấy hắn diện mạo, phi thường khó, chỉ có nguyên hỏa giáng lâm một khắc này, mới có cơ hội nhìn thấy phương thế giới này cửa vào. Cho dù ổ lũ xì ạ rất muốn đi nhìn xem cái kia không thể diễn tả thế giới, đến tột cùng là cái dạng gì, nhưng nó rõ ràng, lấy thực lực của nó bước vào, đoán chừng liền hóa thành tân hỏa khả năng đều không có, liền trực tiếp biến thành bụi bay biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, liền ngay cả dạ quán chủ cũng chỉ có thể biến thành cơ sở hạt, mới có thể đi vào dung nhập nguyên hỏa. Mà chờ dạ quán chủ theo vùng thế giới kia trở về lúc, nó có thể nhớ kỹ hồi ức, đoán chừng cũng ít đáng thương. Ô Lucy ạ sở dĩ biết những nội tình này, lại là Gerzo tiên tổ, đã từng cũng từng tiến vào vùng thế giới kia. Bất quá vị kia hỏa văn lãnh chúa rời đi vùng thế giới kia về sau, liên quan tới vùng thế giới kia ký ức lại hoàn toàn biến mất. Làm dạ quán chủ thân thể toàn bộ hóa thành cơ sở hạt thời điểm, một đạo không lý do gió thổi tới, đem trưng bày quán tất cả hỏa diễm, bao quát cái kia lưu động cơ sở hạt, tất cả đều khỏa tiến vào trong tranh vòng xoáy. Trưng bày quán một lần nữa trở nên trống trải đen nhánh. Ô Lucy ạ tại xác định dạ quán chủ đã rời đi, lúc này mới bước vào trưng bày quán. Ô Lucy ạ đi tới hỏa trước mặt, lúc này trong tranh hỏa diễm, vòng xoáy tất cả đều biến mất, lần nữa biến thành một mảnh đen kịt. Cũng cho đến lúc này, Ô Lucy ạ mới nhìn đến trong tranh một góc, viết bức họa này danh tự, dạ. Dạ. Ô Lucy ạ nhắc tới đi ra, nhìn xem trong hình ảnh đen nhánh chi dạ, không khỏi khẽ cười nói, nguyên lai, đây mới là ngươi chân chính khuôn mặt. Cái này ngươi nói đã là bức họa này, cũng là cái kia lạnh lùng nửa máu ác ma. Thản Đinh ôm rơi vào trạng thái ngủ say Gerzo, cũng đi vào trưng bày quán, đại nhân, hiện tại chúng ta là muốn làm gì? Chờ đợi dạ trở về. Ô Lucia nói khẽ, còn có, nhất định phải bảo vệ tốt bức họa này. Ô Lucia nói tới bảo hộ, lại không phải ý nghĩa thực sự bên trên bảo hộ. Bởi vì bức họa này thành liên tiếp thế giới kia thông đạo, từ một loại ý nghĩa nào đó, đây là vực sâu ý chí. coi như ổ lũ xì ạ dùng hết toàn lực, cũng tuyệt đối hủy hoại không được họa. Nó nói tới bảo hộ, ý tứ lại là để bức họa này không thể rời đi tầm mắt của bọn nó. Mà đêm buông xuống theo vùng thế giới kia trở về, tất nhiên là theo bức họa này bên trong đi ra. Mà khi đó, tiết lộ ra ngoài nguyên hỏa, chính là ổ lũ xì ạ mục tiêu. Đồng dạng, những này nguyên hỏa không chỉ ổ lũ xì ạ cần, tất cả hỏa hệ ác ma đều sẽ điên cuồng. Huống chi, bây giờ còn có nhân loại ở bên ngấp nghé, cho nên bọn chúng nhất định phải bảo vệ cẩn thận bức họa này, đồng thời ngay lập tức đem nguyên hỏa nắm giữ ở trong tay. Tấu chương xong, chương 1132, ma thần đánh cờ chương 1132, ma thần đánh cờ hư không cự tháp, dưới mặt đất đại sảnh. Pho tượng hai cánh triển khai rất chậm chạp, nhưng theo hai cánh mở ra, một loại hùng vi đến phảng phất miểu không bờ bến khí thế, dần dần theo trên pho tượng phát ra. Ái dạ đạ sơ lúc đầu dự định tiến lên ngăn cản bộ tạ động tác, lúc này lại là dừng lại. Loại này khôn cùng khí thế, trừ tại vực sâu đứng đầu nhất loại này tồn tại trên thân sẽ xuất hiện bên ngoài, ái dạ đạ sơ hoàn toàn không có ý nghĩ khác. Làm pho tượng hai cánh triệt để triển khai lúc, ái dạ đạ sơ đột nhiên cảm giác được một loại ngạt thở cảm giác, cùng bị thượng vị sinh vật chỗ nhìn xuống hèn mọn cảm giác. Nó nhìn thấy pho tượng chân thực khuôn mặt. Đây là một cái mọc da rộng lớn màu đen hai cánh có đuôi ác ma, hình thể của nó phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên hai cánh bao trùm thời điểm, hoàn toàn không nhìn thấy ngoại hình của nó. Ác ma bề ngoài tựa hồ cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nhưng trên người nó có hai cái dấu hiệu tính địa phương, để ái dạ đạ sơ liếc mắt liền nhận ra thân phận của nó. Thứ nhất, là cái ác ma này cái đuôi dài vô cùng, giống như là một cái móc, câu ở từng đống tinh mỹ sách. Thứ hai, thì là ác ma con mắt, mặc dù băng lãnh, nhưng tràn ngập trí tuệ. Cái kia phảng phất đến từ tuyên cổ trước kia chú ý, không mang bất kỳ gợn sóng nào, không hề bận tâm ở giữa lại là khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Loại này chỉ là nhìn chăm chú đối phương, liền phảng phất tại khinh nhờn thần minh cảm giác, ở trong vực sâu chỉ có ma thần. Mà như thế ngoại hình ma thần, tại vực sâu tất cả tướng vị chi trong mì, cũng duy nhất có một vị, dùng nhân loại lời nói đến bình thuận, dù cho ngươi không tán đồng nó, nhưng cũng không thể không vì đó trí tuệ cùng tri thức mà khâm phục đại ma thần, tàn khốc học giả. Tàn khốc học giả pho tượng, sẽ dưới đất trong đại sảnh xuất hiện, cũng đích thật là có khả năng. Bởi vì, vực sâu minh văn bản thân liền là tàn khốc học giả sáng tạo, mà lại, lúc trước hư không cự tháp bên trên tất cả minh văn, cũng là tàn khốc học giả đến mẽ. Nơi này sẽ còn xuất lại dấu vết của nó, rất bình thường. Bất quá để ai dạ đã sợ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tàn khốc học giả thế mà lại đem chính mình một sợi ý nghĩ của bản thể, chiếu tại pho tượng này bên trong. Nhưng là, ngoài ý muốn dù ngoài ý muốn, ai dạ đã sơ lại là thở dài một hơi, có tàn khốc học giả chú ý, nó không tin cái kia phi pháp xâm nhập hư không cự tháp khách không mời mà đến, còn dám tiếp tục nhân xung dưới. Nhưng khi ái dạ đạ sở ngẩng đầu hướng khách không mời phương hướng nhìn lại lúc, con ngươi lại là co rụt lại. Trước đó tại tàn khốc học giả triển khai hai cánh thời điểm, bổ tạ tại cái kia khổng lồ khí thế xuống động tác dừng một chút, nhưng làm tàn khốc học giả thu liễm khí thế lộ ra chân thân về sau, bổ tạ cũng không có như ái dạ đạ sở dự tính như vậy dừng lại, mà là tiếp tục vươn tay ấn xuống. Tốc độ so với trước đó chậm hơn, nhưng vẻ mặt chấp niệm ngược lại càng thêm khắc sâu. Mục đích của ngươi, ta biết được. Nói nhỏ thì thầm, theo tàn khốc học giả trong miệng nói ra, ngươi không cần thiết triệt để hủy dạ sụ dạn, cũng có thể đạt thành ngươi muốn. Bổ tạ tựa hồ không có nghe được tàn khốc học giả thanh âm, không có chút nào mà thay đổi. Tàn khốc học giả thấp giọng thở dài, một đạo cổ quái gợn sóng theo pho tượng trên thân ra bên ngoài quyết tán. Làm đạo này gợn sóng xẹt qua ai dạ đạ sợ trên thân lúc, nó cảm giác suy nghĩ của mình trở nên rất thanh tỉnh, liền ngay cả tư duy vận chuyển tốc độ, phản phất cũng đề cao mấy phần. Mà đạo này gợn sóng chủ yếu quyết tán đối tượng, bổ tạ, lúc này trong mắt điên chi sắc cũng hạ thấp rất nhiều, lộ ra mấy phần thanh minh. Khôi phục thanh minh về sau, bổ tạ ánh mắt rốt cục nhìn về phía trước mặt pho tượng. Nhìn xem trước mắt pho tượng, bổ tạ phảng phất xuyên thấu qua nó không hề bận tâm ánh mắt, nhìn thấy vực sâu không đáy chỗ sâu. Nơi đó có một mảnh trống trải vô ngần thế giới, tại vùng thế giới kia trung ương, tồn tại một cái thư viện. Một vị không thể nói tồn tại, đang ở trong thư viện ngẩng đầu, yên lặng đem ánh mắt tập trung tại thời không bên ngoài, cùng chính mình lặng lặng đối mặt. Bổ tạ tựa hồ có chút rõ ràng trước mắt pho tượng thân phận, bất quá hắn cũng không có vì vậy liền dừng lại động tác của mình, mà là nhẹ giọng trả lời, ta chỉ có làm như vậy, mới có thể có đến ta muốn. Lời tuy nói như vậy, nhưng bổ tạ đáy mắt có một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghịch phản, bất quá rất nhanh liền bị chấp niệm thay thế. Chỉ cần có thể để tân hỏa lại cháy lên, bái nguyên chi hỏa đem thiêu đốt vô tận tương lai, ta tộc vinh quang cuối cùng đem tái nhập thế gian. Đến lúc đó coi như chính mình rơi vào thâm thúy địa ngục, cái kia cũng đáng giá. Nơi xa hải dạ đạ sờ hoàn toàn không nghĩ tới, bổ tạ đối mặt vô cùng tôn quý đại ma thần, thế mà cũng sẽ cố chấp như thế. Bất quá, càng làm cho nó không nghĩ tới chính là, bổ tạ mở miệng nói ra căn bản không phải ác ma ngữ, mà là nhân loại tiếng thông dụng. Chẳng lẽ trước đó phán đoán của nó phạm sai lầm, cái hình thể này khổng lồ dị hình, nhưng thật ra là đến từ thế giới nhân loại. Cho nên, ngươi là dự định làm trái ý chí của ta. Tàn khốc học giả thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng dưới mặt đất đại sảnh không khí phảng phất vào đúng lúc này ngưng trệ. Ái dạ đạ sơ lẳng lặng nhìn bổ tạ, tại cái này khủng bố lạnh đè xuống, dù cho nó tại xa xôi ngoài cuộc, cũng nhịn không được khuất phục. Nó muốn biết, bổ tạ lựa chọn. Đúng thế. Bổ tạ trên mặt không có bất luận cái gì dãy rủa, mặc dù tại tàn khốc học giả khí thế xuống, trên trán của hắn trong thời gian ngắn liền che kín mồ hôi, nhưng tại dưới loại áp lực này, hắn cũng không có bất kỳ thay đổi nào ý nghĩ dự định. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng là vì hoàn thành ta cùng ngưng nguyên ma nhãn nước định, ta chỉ có thể ngăn cả ngươi. Tàn khốc học giả tiếng nói vừa ra, đại sảnh đột nhiên chấn động, vô số mũi nhọn hình vũ khí theo đại sảnh cạnh tường bên trong chui ra ngoài, lít nha lít nhít che kín trên đại sảnh không. nếu là nhắm mắt lại đi cảm nhận, sẽ phát hiện những này mũi nhọn vũ khí phía sau đều mang minh văn quang văn. Bọn chúng bị quang văn chỗ điều khiển, bén nhọn gai nhọn vương, tất cả đều nhắm ngay Tổ Bồ Tát. Cùng lúc đó, Tổ Bồ Tát còn cảm thụ được tàn khốc học giả vô biên vô hạn uy áp, cả người đều phảng phất rơi vào chói lọi thế giới, đèn kéo quân không ngừng lấp lóe mà qua. Một bên khác, Ái Lạ Đạ Sở trên thân áp lực đột nhiên biến mất, nó nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía nơi trung ương, Tổ Bồ Tát trên thân áp lực vẫn còn, chỉ có chính mình áp lực giải trừ rồi. Ái Dạ Đạ Sở tư duy nhất chuyển, liền rõ ràng điều này có ý vị gì. Hiển nhiên, tàn khốc học giả muốn để chính mình cũng đồng dạng làm sát phạt một vòng. Nó đứng lên, giải phóng chân thân. Trên thân xương khải bên ngoài lộ ra một thanh lạnh lẽo cốt đao, nắm tại Ái Dạ Đạ Sở trên tay, đồng thời trực chỉ Bồ Bồ Tạ. Làm Ái Dạ Đạ Sở giơ cao lên cốt đao, trung quanh vô số mũi nhọn cũng nhắm chuẩn Bồ Bồ Tạ mệnh một lúc, mà Bồ Bồ Tạ lúc này vẫn như cũ bị tàn khốc học giả uy áp rung động đến không cách nào động đậy. Ái Dạ Đạ Sở phảng phất đã thấy, một giây sau, Bồ Bồ Tạ đầu lâu sẽ bị nó chém đứt, vô số mũi nhọn sẽ đem Bồ Bồ Tạ xé rách thành mảnh vỡ. Chúa tể đối phương sinh mệnh khoái cảm, để Ái Dạ Đạ Sở trở nên có chút hưng phấn, nắm chặt cốt đao tay càng thêm dùng sức, thế tất yếu làm được nhất kích tất sát. Hô, cốt đao cùng mũi nhọn cùng nhau mà động, Ái Dạ Đạ Sở tốc độ phảng phất biến thành sương mù, phóng tới Bồ Bồ Tạ. Rất nhanh, Ái Dạ Đạ Sở vọt tới Bồ Bồ Tạ trước người, trực tiếp vung đao chém vào. Nhưng lưới đao tại muốn tiếp xúc đến Bồ Bồ Tạ làn da một khắc này, đột nhiên dừng lại. Hoặc là nói, không chỉ Ái Dạ Đạ Sở thế công, bao quát cái kia vô số mũi nhọn đều ngừng ở giữa không trung. Phản phất, thời gian đều vào đúng lúc này đình trệ. Xảy ra chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ái Dạ Đạ Sở tâm tư tại chuyện, nhưng thân thể nhưng như cũng ngưng kết. Tại Ái Dạ Đạ Sở mê hoặc thời điểm, tàn khốc học giả đột nhiên phát ra một đạo thật dài thở dài âm thanh. Đạo này thở dài trong âm thanh nhận chứa rất nhiều không biết cảm xúc, ngay tại Ái Dạ Đạ Sở muốn xâm nhập tìm kiếm lúc, Bồ Bồ Tạ trên thân xiềng xích đột nhiên bắt đầu chuyển động, theo một trận cường quang, Ái Dạ Đạ Sở bị lực lượng khổng lồ bắn ngược ra ngoài. Ái Dạ Đạ Sở bị trùng điệp bắn bay xuống đất đại sảnh trên vách tường, ném ra một cái hố sâu. Toàn thân nó bám vào xương khải, ngược lại là không có thụ thương, chỉ là Ái Dạ Đạ Sở vẫn như cũ không cách nào động đậy. Ái Dạ Đạ Sở ánh mắt xuyên thấu qua hố miệng, hướng pho tượng vị trí nhìn lại. Nó muốn nhìn một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có, tàn khốc học giả thở dài lại ý vị như thế nào? Bất quá, Ái Dạ Đạ Sở cũng không nhìn thấy Bồ Bồ Tạ, bởi vì lúc này Bồ Bồ Tạ đã bị một trận nồng đậm khói đen che lấp. Những khói đen này là theo Bồ Bồ Tạ thể nội chui ra ngoài, làm khói đen tỏ khắp mở lúc, một vòng ánh sáng đột nhiên theo khói đen chính giữa hiện ra hình dạng đến. Khói đen cùng vòng sáng hoàn mỹ dung hợp, giống như một cái nhật thực toàn phần. Làm Ái Dạ Đạ Sơ nhìn thấy cái này nhật thực toàn phần lúc, cổ họng khâu nghẹn một chút, nó hiện tại có chút rõ ràng, vì sao chính mình sẽ bị tung bay, cùng vì sao tàn khốc học giả sẽ thở dài. Cái này nhật thực toàn phần biểu tượng nó cũng không lạ lắm, bởi vì đây chính là Thâm Thúy dấu vết. Tên đầy đủ, Thâm Thúy chi chủ tên thật dấu vết hảo. Mà Thâm Thúy chi chủ lại là vượt sâu một vị tuyệt thế đại ma thần. Tại ma thần trong thế giới, cũng có cái gọi là cấp độ khác nhau. Thâm Thúy chi chủ là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, mà tàn khốc học giả chỉ là một cái đại ma thần, so với Thâm Thúy chi chủ muốn thấp hơn một giai. Cho nên, làm tàn khốc học giả chiếu, đối mặt Thâm Thúy chi chủ dấu vết hảo, cũng không thể không tỏ giải. Ái Dạ Đạ Sơ lúc này lại là tràn ngập bất đắc dĩ, nó hoàn toàn không nghĩ tới, trong vực sâu tuyệt đỉnh hai vị ma thần, thế mà rối rít đem ý thức giáng lâm tại đây. Nguyên lai, nơi này là ma thần đánh cờ trận. Ái Dạ Đạ Sơ ánh mắt tằm đạm, lấy thực lực của nó, căn bản không có khả năng tham dự vào loại cấp bậc này đánh cờ bên trong. Ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tàn khốc học giả thán khẽ, mang quỷ dị tiếng cười, theo Thâm Thúy dấu vết bên trong truyền ra ba động kỳ dị. Tàn khốc học giả tựa hồ theo trong ba động nghe tới cái gì, ngưng nguyên ma nhãn đích xác rời đi, nhưng hắn ý thức tại ngàn năm trước còn từng trở về qua, nơi này liền có hắn kẻ lắng nghe. Tàn khốc học giả lần thứ nhất nhìn về phía Ái Dạ Đạ Sở. Ái Dạ Đạ Sở chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nó đã từng đích xác tiếp thụ qua ngưng nguyên ma nhãn gợi ý, chỉ có điều cái kia gợi ý, nó căn bản không có giải đọc ra đến ý tứ chân chính. Thâm Thúy dấu vết bên trong lần nữa truyền đến ba động. Đã ngươi vẫn như cũ dự định tranh giành hắn quyền năng, vậy ta sẽ nhượng bộ. Tàn khốc học giả bình tĩnh trả lời. Theo tàn khốc học giả làm ra hứa hẹn, Thâm Thúy dấu vết bên trong phát ra quỷ dị cười to, chấm dãi, khói đen biến mất, nhật thực toàn phần cũng biến mất theo. Lưu tại nguyên chỗ, chỉ có ánh mắt một lần nữa trở nên điên dại Bồ Bồ Tạ, cùng hai cánh chính một lần nữa bao khỏa thể sắc tàn khốc học giả pho tượng. Hai cánh quý vị, có thể thấy được tàn khốc học giả thật như nó trước đó hứa hẹn, không tiếp tục ngăn cản Bồ Bồ Tạ. Bất quá, tại pho tượng hai cánh sắp khép lại thời điểm, tàn khốc học giả trên thân lần nữa truyền ra một đạo gợn sóng, đạo này gợn sóng để Bồ Bồ Tạ ánh mắt theo điên dại, dần dần lại khôi phục mấy phần thanh minh. Bồ Bồ Tạ cảm thụ được lý trí trở về, nhìn về phía tàn khốc học giả ánh mắt nhiều một chút cảm kích. Lựa chọn của ngươi, chú định thanh minh sẽ không dài lâu. Tàn khốc học giả ngừng lại một chút, nói, kỳ thật, ta đối với ngươi rất có hứng thú, nếu như ngươi lựa chọn vứt bỏ hắn, có thể tới đến thế giới của ta. Tàn khốc học giả lưu lại một câu có phần ngậm thâm ý lời nói, liền triệt để bị hai cánh bao khỏa, biến mất không thấy gì nữa. Theo tàn khốc học giả biến mất, không còn có người có thể ngăn cản Bồ Bồ Tạ đè xuống minh văn trung tâm điều khiển. Bất quá lúc này, khôi phục thanh minh ánh mắt Bồ Bồ Tạ, lại là nhìn xem trung tâm điều khiển do dự một hồi. Nhưng cuối cùng, Bồ Bồ Tạ nhìn một chút trên thân xiềng xích, vẫn như cũ hướng trung tâm điều khiển vị trí đè xuống. Đấu chương xong, chương 1133, Trung Yên sắp tới chương 1133, Trung Yên sắp tới làm trung tâm điều khiển bị ấn xuống. Chợt nhìn, không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng là, tại càng sâu tầng phương diện bên trên, biến hóa đã bắt đầu lan tràn. bị nện đến trên vách tường ái dạ đã sợ, tại kinh lịch thời gian dài không cách nào động đậy về sau, lúc này rốt cục có thể động. Bất quá, thì đã trễ. Nhắm mắt lại, tại trong linh giác, trung quanh quang văn điên cuồng nhảy nhót, hết thể đã đến mức không thể vãn hồi. Ái dạ đã sợ theo vách tường trong cái hố đi ra, trong ánh mắt của nó tràn ngập bất đắc dĩ cùng bị phẫn. Nó rất rõ ràng, đè xuống trung tâm điều khiển hành vi, là một cái không thể nghịch thao tác, tiếp xuống đem phát sinh, sẽ là cháy lan đến toàn bộ dạ sụ dạn đắc động. Nhất làm cho nó cảm giác vô lực là, tại trận này quyết định dạ sụ dạn sinh tồn hoặc là hủy diệt thời khắc, nó chỉ có thể làm một cái quần chúng, không cách nào tham dự, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Dù sao, đây là ma thần đánh cờ, há lại nó có thể quyết định. Xo xo xoạt xoạt, đỉnh đầu bắt đầu rơi xuống đá vụn. Trung tâm điều khiển bị ấn xuống di chứng, đã bắt đầu hiện hiện. Ái dạ đã sợ lúc này cách bộ bộ tạ chỉ có không đến 20 mét khoảng cách, nó đứng xa xa nhìn cái kia cho đến nay còn nhìn không ra chủng tộc dị hình, đáy mắt không có cách nào che giấu ẩn giận, cũng có đau lòng nhức góc căm hận. Nơi xa bộ bộ tạ tựa hồ cũng cảm giác được cái kia cơ hồ hóa thành thực chất hận ý, hắn quay đầu lại, đứng xa xa nhìn ái dạ đã sợ. Ánh mắt hai người vào đúng lúc này giao hội. Bộ bộ tạ lúc này bề ngoài xấu xí lại khủng bố, màu xanh tím lộ ra đỏ thắm làn da nhìn qua rất dữ tợn. Hắn bước lên gần xanh lộ ra ngoài lông mày, vằn vện kia máu con mắt trừng tròn xoe, tựa hồ tại hướng ái dạ đã sợ khiêu khích. Ái dạ đã sở thì trầm mặc nhìn xem bộ bộ tạ, tâm tư của nó không ngừng chuyển động, đã dâng lên vô số lần suy nghĩ, muốn động thủ chém giết cái này kẻ cầm đầu. Nhưng đến cuối cùng, ái dạ đã sở chỉ là ở trong lòng thở dài một hơi, quay đầu, bước chân chậm chạp hướng về bên ngoài đi đến. Hiện tại, vô luận đặt xuống cái gì lời hung ác, làm bất luận cái gì động tác, đều không có ý nghĩa. Coi như nó giết bộ bộ tạ, cũng vô pháp ngăn cản sự tình hướng đi. Giết bộ bộ tạ còn có thể phá hư thâm thúy chi chủ bước kế tiếp kế hoạch, tội gì? Việc đã đến nước này, không thể nghịch chuyển, cái kia chỉ có thể tiếp nhận. Thừa dịp dạ sủ giản tại hủy diệt trước đó, đem hết toàn lực đem tự thân lợi ích đạt tới tối đại hóa, mới là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Ái dạ đã sợ từng bước một, rời xa dưới mặt đất đại sảnh. Sau lưng của nó là không ngừng rơi xuống đá vụn, cùng tại trong mưa đá vụn, đột nhiên điên cuồng cười ha hả bộ bộ tạ. À, ngươi hiện tại còn đối với hết thảy không hề hay biết. Ni tuật rời đi ảnh vụ khu. Trải qua dược tề trị liệu, à, ngươi tinh thần hải tổn thương đã khá nhiều, thế là lại năn nỉ phạm PL, một lần nữa mở ra hiện trường trực tiếp. Chỉ có điều lần này hắn nhưng cũng không dám lại thăm dò vào ảnh vụ khu, chỉ là tại ảnh vụ khu bên ngoài đi dạo. Cho nên, làm Nỉ Tuật rời đi ảnh vụ khu thời điểm, A Nghèo ngay lập tức phát hiện tung tích của nó. A Nghèo đem Nỉ Tuật thân ảnh chiếu tại trong sân nhỏ. Theo hiện tượng chi tiết đến xem, Nỉ Tuật nhìn qua tình huống thật không tốt, xúc tu đoạn mất mấy cây, trên thân món kia hoa mỹ áo bảo cũng xuất hiện rõ ràng vết máu cùng tổn hại, có thể thấy được Nỉ Tuật thụ thương không nhẹ. Tựa hồ kinh lịch một trường ác đấu. A Nghèo thấp giọng từ lẩm bẩm, xem ra ảnh vụ khu bên trong tình trạng rất không bình thường a. Thế mà liền đem khống hư không cự tháp thất tịch đại ác ma đều bị bài xích tại bên ngoài. A Nghèo quay đầu lại, muốn nghe một chút Phạm PN ý kiến. Chỉ có điều khi hắn nhìn về phía Phạm PN thời điểm, lại phát hiện đối phương căn bản không có chú ý tới bên này, mà là nhắm hai mắt không biết đang suy nghĩ gì, lông mày chăm chú nhíu lên. Một bên khác, Ca Na Ản đột nhiên đứng lên, che ngực thở phào khí. Ca Na Ản, ngươi không sao chứ? A Nghèo dùng lo âu ánh mắt nhìn lại. Ca Na Ản lại là khoát khoát tay đối với A Nghèo nói, ta không sao, chỉ có điều trước đó một mực lượn lờ ở xung quanh người loại kia bi thương cảm giác đột nhiên biến mất, để ta nhất thời có chút không được tự nhiên. Không được tự nhiên? Dạ Su Gian Đình chỉ nghẹn nào, ngươi không phải nên cao hứng mới đúng không? Cả Na Án biểu lộ rất nặng nề, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía phương xa. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng không biết vì cái gì, loại kia chịu nặng cảm giác, ngược lại khắc sâu hơn. A Nghe thuận Cả Na Án ánh mắt nhìn lại, hắn không biết Cả Na Án nhìn thấy cái gì, nhưng hắn nhìn thấy chân trời mây đen phun trào, nhìn thấy cuồng phong gào thét, cũng nhìn thấy theo gió tung bay điểm điểm sao hỏa, cùng lặng lặng đứng sững tại tầm mắt cuối cùng tòa kia cô tịch lại tĩnh mịch hư không cự tháp. A Nghe thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong sân nhỏ Nỉ Tuật huyễn tượng. Nỉ Tuật thụ thương, Dạ Su Giản phát sinh tình biến, Dạ Quán chủ đạp lên một bước cuối cùng, một loạt sự tình vào đúng lúc này đồng thời xuất hiện. Ang kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy có chút cổ quái, chỉ bất quá hắn chỉ là một cái thực lực thấp kém học đồ, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, biến hóa của ngoại giới đến cỡ nào cấp tốc, trước mắt hắn duy nhất có thể làm chính là lặng lặng nhìn nó phát sinh, nó cải biến, cùng nó kết cục. Trong sân nhỏ không khí trầm mặc cũng không có duy trì quá lâu, liền bị Ang chính mình đánh bỡ. À, hư không cự tháp bên ngoài ám quang giống như biến mất rồi. Theo Ang tiếng nói rơi xuống, Phạm Tế Nở rốt cục mở mắt ra, nàng nhìn về phía phương xa hư không cự tháp, biểu lộ trước nay chưa từng có ngưng trọng. A Nghèo cũng bị loại này ngưng trọng cảm giác dọa cho nhảy một cái, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, ảnh vụ khu biến mất không phải rất tốt sao, vì sao Phạm Tệ Nở sẽ lộ ra vẻ mặt này. Sau một hồi khá lâu, Phạm Tệ Nở đột nhiên trùng điệp cảm thán, không nghĩ tới, thật tới mức độ này. Đi đến một bước kia. A Nghèo hồ nghi nhìn xem Phạm Tệ Nở, đang chờ Phạm Tệ Nở giải thích, lại là không nghĩ tới Phạm Tệ Nở đột nhiên ném ra một cái kinh thiên oanh lôi, giả sụ giản đến trung yên thời khắc. A Nghèo ngay từ đầu còn chưa hiểu Phạm Tệ Nở ý tứ, khi hắn một lần nữa phẩm bị câu nói này về sau, mới đột nhiên ý thức được, Phạm Tệ Nở giống như đang nói tận thế đến rồi. Phạm Tế Nở đại nhân, ý của ngươi là? A Nghèo dùng không dám tin ngữ khí nghi vấn hỏi. Chính là ngươi nghĩ ý tứ. Phạm Tế Nở xanh đỏ dị trong mắt khó được xuất hiện vẻ trịnh trọng, nàng dùng một loại cấp bách ngữ khí nói, trung yên thời khắc sắp tiến đến, cho nên chuẩn bị kỹ càng rời đi. Dạ Su Giản sắp kết thúc rồi. Làm sao có thể? Không chỉ A Nghèo, liền ngay cả một bên Ca Na Án đều hù đến, nó quay đầu nhìn về phía trung quanh, rõ ràng hết thảy đều rất bình thường. Trên bầu trời có lẽ có ít biến cố, thí dụ như mây đen, cuồng phong cùng sao hỏa, nhưng đây còn chưa tới ảnh hưởng toàn bộ dạ sụ dạng tình trạng a. Phạm Tế Lơ nhẹ nhàng búng tay một cái, lúc đầu bao trùm ở chúng quanh phong chi lĩnh vực liền biến mất không thấy. Điểm điểm sao hỏa từ bên ngoài tung bay tiến đến, con mắt nhìn thấy, không nhất định là chân tướng. Phạm Tế Lơ đứng tại sao hỏa điểm điểm bên trong, quay đầu nhìn về phía còn ngây người Ảng cùng cả nạ Ảng. Con mắt nhìn thấy, không nhất định là chân thực. Cái này Ảng kỳ thật cũng đồng ý, hắn làm một cái huyễn thuật hệ vũ sư, rất rõ ràng cấp thấp nhất huyễn thuật chính là mê hoặc mắt tưởng. Bất quá, cái này cùng bây giờ tình trạng có liên hệ gì sao? Ngươi có thể nhìn thấy một cái sinh vật bên ngoài hoàn hảo, lại rất khó nhìn thấy trong cơ thể nó ổ bệnh, cùng càng sâu tâm linh mục nát. Cùng lý lẽ, ngươi thấy trước mắt tòa thành trì này an ổn, lại không nhìn thấy duy trì phần này an ổn nền tảng đã bắt đầu sụp đổ. Phạm Tế Lơ thản nhiên nói, nếu như đem dạ sụ giản mỗi một đầu quy tắc đều ví von thành một đầu dây cung, như vậy bây giờ những này dây cung lúc này đã toàn bộ xuất hiện hỗn loạn, thậm chí đứt gãy tình trạng. Phạm Tế Lơ không rõ ràng tại sao lại xuất hiện loại biến cố này, chỉ có điều nàng rõ ràng, làm cái này một loạt dây cung đều xảy ra vấn đề lúc dạ sụ giản đã xong. Thấy Áng cùng Cả Nạ Ản còn một bộ không rõ bộ dáng, Phạm Tế Lơ một lần nữa tạo ra một sợi gió, mang Áng nghèo mới phân ra ý thức đi tới dạ sụ giản bên ngoài. Khi thấy rõ tình huống nơi này lúc, Áng con ngươi đã co lại thành một đường nhỏ. Nơi này là dạ sụ giản phía ngoài nhất, tiến lên trước một bước là hư không, lui ra phía sau một bước mới là đại địa. Ở chỗ này duyên khu vực luôn luôn là phi thường vững chắc, nhưng hôm nay nơi này xuất hiện đại lượng khe hở. Trong khe hở, vô số đất đá cùng nền tảng theo khu vực biên giới rơi đi xuống, tất cả đều rơi vào tĩnh mịch hư không. Chỉ có điều ngắn ngủi vài phút, tích ngoài rìa khu vực đã thu nhỏ một vòng, đồng thời loại này thu nhỏ còn tại lấy tốc độ rõ rệt gia tăng. Có thể đoán được, nếu như tiếp tục như thế, không bao lâu, dạ sụ giản sẽ triệt để vỡ vụn, rơi vào khôn cùng hư không. Dạ sụ giản trung yên thời khắc, so ngươi tưởng tượng thời gian đến còn muốn sớm hơn. Bây giờ sụp đổ vẫn chỉ là bên ngoài một vòng, nhưng khi sụp đổ tiến vào quỹ đạo lúc, chính là phạm vi lớn diện tích sụp đổ. Phạm Tế Lơ giải thích, để Áng càng cảm thấy kinh dị. Cả Nạ Án lúc này cũng nhìn thấy khu vực biên giới biến hóa, trong ánh mắt của nó trừ rung động bên ngoài, còn có một chút giải thích khó hiểu về sau nhẹ nhõm. Trước đó nó vẫn cảm thấy trong lòng chịu nặng, bây giờ nguyên nhân lại là sáng tỏ. Phạm Tế Lơ đại nhân, cái kia, nếu như muốn rời khỏi, làm như thế nào rời đi? Là từ phía dưới dạ sụ giản thông đạo đi trong tầng. Cả Nạ Án hỏi, nó mặc dù có chút chấn kinh dạ sụ giản sụp đổ, nhưng nó đối với nơi này tình cảm cũng không có sâu như vậy, chỉ là có chút tiếc nuối. Hiện tại, Cả Nạ Án quan tâm nhất, ngược lại là rời đi phương pháp. Vương tỏa đến, dạ sụ giản theo trước đó bầu trời xuất hiện hỏa diễm lưu động thời điểm, liền đã bị phong tỏa ở trong đó, bây giờ muốn ra ngoài lại không phải dễ dàng như vậy. Coi như có thể phá vỡ cái này phong tỏa, nhưng Phạm Tế Lở có chưa hết chi ngôn, bất quá Áng cùng Cả Nạ Án đều lĩnh hội nàng ý tứ. Phạm Tế Lở coi như cưỡng ép phá vỡ phong tỏa, lại rất có thể sẽ đắc tội Tân Tấn lãnh chúa, đây chính là nàng không có nói ra. Huống chi, Phạm Tế Lở cũng không có niềm tin tuyệt đối đi phá vỡ nơi này phong tỏa. Áng nghèo, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Bay đến trên bầu trời chờ đợi. Phạm Tế Lở lạnh lùng chế giễu nói, dạ sụ giản trung niên, không chỉ có riêng chỉ là đại địa sụp đổ, cho dù là trên bầu trời, vẫn như cũng lại nhận ảnh hưởng, trừ phi đột phá phong tỏa, bay đến càng xa xôi hư không. Phạm Tế Lở ngẩng đầu, nhìn về phía dạ sụ giản khu hội tâm, đi hư không cự tháp đi, liền xem như sụp đổ, nơi đó cũng tất nhiên là cuối cùng mới có thể sụp đổ địa phương. Tấu chương xong, chương 1134, tiến về cự tháp chương 1134, tiến về cự tháp hư không cự tháp là dạ sụ giản hội tâm, cho nên, vô luận bên ngoài như thế nào sụp đổ, hư không cự tháp khẳng nhất định có thể cứng chắc đến cuối cùng. Đến lúc đó, nếu là dạ quán chủ thuận lợi đăng lâm vương tọa, phong tỏa tự nhiên sẽ giải trừ. Coi như không phải, tương truyền hư không cự tháp có thông hướng cái khác địa giới thông đạo, mượn truyền tống lúc phá không chi lực, phối hợp tự thân lực lượng, Phạm Tế Nở cảm thấy hẳn là có thể phá vỡ phong tỏa. Đây là Phạm Tế Nở lựa chọn đi hướng hư không cự tháp nguyên nhân. Trừ cái đó ra, Phạm Tế Nở kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, hư không cự tháp bên trong đến cùng sẽ ra biến cố gì. Thu thập một chút, chuẩn bị rời đi. Nói là thu thập, kỳ thật Áng nghèo cũng không có những vật khác thu thập, bất quá là đem ảnh lưu niệm thủy tinh cầu thu cái đuôi, sau đó đem ăn để thừa ma tư thịt nạp lại tiến vào trong vòng tay, chờ đợi nó chậm rãi khôi phục. Làm xong tất cả những thứ này, Áng có chút lo âu hướng thú săn quán phương hướng nhìn lại. Dạ quán chủ an nguy, hắn tự nhiên không cần lo lắng. Hắn là lo lắng cả nẹ tình huống, trước đây không lâu hắn còn dùng tìm kiếm khôi lỗi tại thú săn quán bên ngoài ngã tư đường nhìn thấy qua cả nẹ, cũng không biết bọn hắn cuối cùng sẽ làm gì lựa chọn. Chủ quán là đang lo lắng, trước đó nhân loại. Cả nạ Áng đi lên trước, nhẹ giọng hỏi. Là có chút lo lắng. Áng nghèo vô ý thức trả lời một câu, sau đó quay đầu đối với cả nạ Áng nói, chúng ta tiểu điếm đã sắp chơi xong, ngươi có thể không cần gọi ta chủ quán. Ta còn thật thích mê miễn phòng nhỏ nhân viên cửa hàng cái thân phận này, nói không chừng tương lai còn có thể cần dùng đến. Cả nạ Áng miết miệng lên, lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, đến nỗi chủ quán lo lắng những nhân loại kia, dạ sụ giản chân chính bắt đầu sụp đổ, khẳng định sẽ có điều báo. Lấy đám kia vu sư thực lực, tuyệt đối có thể trước thời hạn phát hiện đồng thời thuận lợi đào thoát. Mà lại, trước đó chủ quán cũng nhìn thấy, nhân loại trận doanh tại đi tới dạ sụ giản trước đó, liền rõ ràng nhìn thấy bầu trời xuất hiện tuyến phong tỏa, nhưng coi như thế cũng vẫn như cũ theo hư không xông vào dạ sụ giản. Có thể thấy được, nhân loại hẳn là có rời đi phương pháp. Nói không chừng cuối cùng, chúng ta muốn đào thoát, còn muốn dựa vào nhân loại đâu. Cả nạ Án nói câu nói sau cùng, hiển nhiên là đang nói đùa, bất quá lại làm cho Áng nghèo nghĩ thông suốt một sự kiện. Chính hắn thực lực có thể tự lo liền không rảnh, còn đi lo lắng mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần chân chi vu sư, đơn thuần lo bỏ trắng răng. Lấy chân chi vu sư thực lực, luôn có các loại năng lực tự vệ. Huống chi, ca nệ hóa thân thành dạ về sau, hắn năng lực tự vệ tại toàn bộ Nam vực vu sư giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Nghĩ đến cái này, A Nghèo lắc đầu, đem những này không tất yếu lo âu để ở một bên. Mê viên phòng nhỏ nhân viên cửa hàng, cái thân phận này rất trọng yếu sao? A Nghèo nhớ tới trước đó ca nạ ản lời nói, có chút hiếu kỳ hỏi. Đối với ta rất trọng yếu. Ca nạ ản rất nghiêm túc nói. A Nghèo còn muốn hỏi lại, đứng ở trên ngọn cây phạm tên nớ lại là nói, nếu như các ngươi nghĩ mai táng ở trong này, liền tiếp tục trò chuyện đi, ta muốn đi trước. A Nghèo vội vàng nói, ta hiện tại liền đến. Mặc dù khu hoạch tâm cũng không xa, nhưng ai biết có thể hay không gặp được các ma à, đi theo phạm tên nớ bên người, tự nhiên là tốt nhất. A Nghèo hướng phạm tên nớ chạy tới thời điểm, nghe tới bên thai ẩn ẩn chuyển đến ca nạ ản tra hỏi, chủ quán về sau có thể hay không tại vực sâu nơi nào đó, lần nữa mở một nhà mê miễn phòng nhỏ đâu. A Nghèo ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, nếu có cơ hội. A Nghèo cũng không cảm thấy mình sẽ lại mở mê miễn phòng nhỏ, nhưng trên đời không có tuyệt đối, hắn nói như vậy cũng là có lưu một cái chỗ trống. Ca nạ ản sau khi nghe được lại là nở nụ cười, không nói gì nữa. Một bên khác, Phạm Tê Nờ mặc dù ngoài miệng nói là muốn đi trước một bước, nhưng A Nghèo đuổi theo ra đến thời điểm, Phạm Tê Nờ lại là chờ ở cửa bọn hắn. A Nghèo đi lên trước lúc, phát hiện Phạm Tê Nờ chính nhìn về phía hư không cự tháp phương hướng. Phạm Tê Nờ đại nhân, hư không cự tháp xảy ra chuyện gì sao? A Nghèo tò mò hỏi. Không có gì, chính là nhìn thấy một chút thú vị hình ảnh. Phạm Tê Nờ cũng không có giải thích, duỗi lưng một cái, đối với A Nghèo nói, nên đi. Nương theo lấy phất phới sao hỏa, cùng dần dần suy thoái mây mù dày đặc, A Nghèo bọn người chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một tòa cô độc nhà gỗ nhỏ. Nói đến, trước đó Á Nghèo dùng tìm kiếm khôi lỗi cảm thụ qua dạ sụ giản rằng dấp, bây giờ tự mình đi như thế một chuyến, ngược lại là phát hiện rất nhiều trước đó không có chú ý tới chi tiết. Lúc trước hắn một mực không nhìn thấy ác ma, bây giờ mặc dù cũng không có thấy, nhưng làm tự mình đứng tại lúc này, nhưng dù sao có như có gai ở sau lưng ảo giác. Có thể thấy được, từ một nơi bí mật gần đó khẳng định có ác ma ẩn nút, hơn nữa còn không chỉ một. Cùng nhau đi tới, trên đường phố âm thầm phun trào khí tức nguy hiểm, chưa từng giảm bớt. Đồng thời theo bọn hắn hướng khu hoạch tâm đi, loại kia khí tức nguy hiểm càng ngày càng nồng đậm. Không chỉ Áng theo sát ở sau lưng Phạm Tên Nờ, liền ngay cả thân là nửa máu ác ma cả nạ ản, đều cảm giác không thích hợp, một bước cũng không dám rơi xuống. Xem ra dạ sụ dạn liên tục biến cố, để những cái kia nút trong bóng tối ác ma cũng bắt đầu lo âu. Áng nghèo thầm nghĩ, cũng không biết tại trung yên thời khắc đến lúc, những ác ma này sẽ còn sống bao nhiêu. Áng tự nhiên sẽ không quan tâm những ác ma này chết sống, chỉ có điều, Áng nghèo đột nhiên nghĩ đến một chính mình khác tương đối quen thuộc nửa máu ác ma, cũng không biết tợ dạ và tình huống bây giờ thế nào rồi. Tợ dạ và tại thú săn trong quán công tác, sẽ không có nguy hiểm gì a? Cả nạ ản thấp giọng đáp. Ngẫm lại cũng đúng, dạ quán chủ tựa hồ đối với tợ dạ vạ rất tốt, nếu quả thật có lòng chăm sóc, tợ dạ vạ nghĩ đến hẳn là không được gì. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến trước đó ca nẹ, xa măn tha cùng nhì tuật địa phương chiến đấu. Bây giờ, nơi này đã không có mây mưa che lấp, nhưng phụ cận không khí ở mức độ, lại rõ ràng so với địa phương khác muốn nồng đậm rất nhiều. Trước đó dùng tìm kiếm khôi lỗi thời điểm, còn chưa từng có nhận thấy, bây giờ đi đến cái này khu vực, Á Nghèo lại là ẩn ẩn phát giác được một tia cổ quái khí tức. Nếu là cái khác vu sư khả năng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng loại này cổ quái khí tức, để Á Nghèo cảm giác có chút quen thuộc. Đã từng tại Bất Miên thành thời điểm, hắn bị điểm giới Jim lại thần điểm lâm tâm chó con một ngụm nuốt vào trong bụng, tại chó đốm trong bụng, Áng cảm thụ qua rất nhiều thần bí cảm giác, lúc này mới vì về sau hắn sáng tạo ra thần bí cụ tượng vật đánh xuống một cái cơ sở. Còn sót lại ở trong này khí tức, liền có cùng loại thần bí cảm giác. Theo cái này đến xem, ni tuật cây dù kia, lại là thần bí chi dù không thể nghi ngờ. Áng có chút đáng tiếc, nơi này còn sót lại khí tức quá ít, bằng không có thể thử cảm nghiệm một chút, có thể hay không dung nhập trong huyễn cảnh. Phía khu vực này kiến trúc xuất hiện đại lượng sụp đổ, còn có rất nhiều hố, có thể thấy được trước đó can nẹ. Sạ Măn Tha ở trong này chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Tại Áng Nghèo dùng cảm khái ánh mắt nhìn xem kiến trúc chung quanh lúc, đột nhiên nhìn thấy một cái nào đó phương hướng xa một chút kiến trúc khu, bước lên một đám đỏ. Bên kia là hồ dung nham. Áng chỉ vào hồng quang khu vực hỏi. Cả nạ Áng gật gật đầu, không sai, là hồ dung nham. Bình thường là địa ngục viêm nô địa bàn, bọn chúng ở nơi đó luyện chế vũ khí, những vũ khí này tại tiểu ác ma bên trong rất có thị trường. Mấy năm trước ta cũng đi qua nơi đó, muốn mua một thanh tiện tay vũ khí, chỉ có điều giá cả quá đắt, lúc ấy hoàn toàn mua không nổi, chỉ có thể tính. Quả nhiên là hồ dung nham. A Nghèo nhớ tới trước đó là ở chỗ này nhìn thấy bổ bổ tạ, lại là không biết bổ bổ tạ bây giờ ở nơi nào, hắn đến giả sụ dặn có chuyện gì. Còn là nói, hắn cũng là vì săn bắt kế hoạch một vòng. Chủ quán. A Nghèo lâm vào trầm tư thời điểm, lại là không nghe thấy ca nạ án gào thét, sau khi lấy lại tinh thần mới nghi hoặc nhìn lại. Chủ quán, ngươi thật giống như đối với hồ dung nham rất có hứng thú. A Nghèo, không có gì, ta cũng sẽ luyện chế vũ khí, cho nên còn thật tò mò ác ma luyện chế công nghệ. Đúng rồi, ngươi không phải là muốn một thanh tiện tay vũ khí sao? Nếu như về sau chúng ta có cơ hội lần nữa gặp được, lại không có sử dụng bạo lực lời nói, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi luyện chế một thanh. Đương nhiên, không phải miễn phí. Bây giờ Áng Nghèo cũng không có tận lực lại đi che giấu mình nhân loại thân phận, trước đó còn muốn cân nhắc cả nạ Áng tương lai tại giả sụ dạn tình huống, không tốt nói rõ. Bây giờ, dù sao giả sụ dạn cũng đã gần muốn diệt vong, thuật không thuật chư tại miệng, cũng không quan trọng. Vậy ta ngược lại là rất chờ mong, có thể lần nữa gặp phải chủ quán. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Phạm Tiễn ở thanh âm đột nhiên chen vào, lần này có thể hay không sống sót cũng còn không biết, còn nghĩ lần tiếp theo gặp lại. Thu hồi các ngươi may mắn, chuẩn bị chiến đấu. Vừa mới nói xong, Phạm Tế Nở đột nhiên đình chỉ bước chân. Ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên chui ra một đống ác ma, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những ác ma này ánh mắt dữ tợn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ang Nghèo. Ang còn đang nghi ngờ thời điểm, liền nghe tới một trận tràn ngập kêu gào ác ma ngữ. Hắn chính là gian kia mê miễn cửa hàng chủ quán, bắt hắn lại. Theo câu này ra lệnh, bọn này ác ma lại là mang khí thế kinh khủng, hướng về Ang Nghèo vào tới. Ang Nghèo cũng cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, trước đó một mực cảm giác được có ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nguyên lai tất cả đều là bởi vì thân phận của hắn. Bây giờ nhân loại cùng ác ma chiến đấu hướng tới gay cấn, lại là quên, đối với ác ma mà nói, tự thân lợi ích mới là nhất có khu độc tính. Mà cùng nhân loại chiến đấu, chẳng qua là nhiệm vụ, hoặc là nói đại ác ma mệnh lệnh. Nhưng nếu như bắt lấy Ang Nghèo, trước đó cái kia có thể để bạn nạt mị ma thức tỉnh thủ đoạn, nói không chừng liền có thể dùng trên người mình. Đây chính là đối bọn chúng mà nói, lớn nhất dụ dỗ. Không nghĩ tới dẫn đến trận chiến đấu này kẻ cầm đầu là chính mình. Ang Nghèo dùng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía Phạm Tế Nở, Phạm Tế Nở lúc này lại là không để ý đến Ang Nghèo, mà là dùng lạnh lùng giọng địa mai ánh mắt nhìn xem xông lại ác ma. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng một cái đạp đất, trên mặt đất liền sinh ra mấy chục đạo sông thẳng tới chân trời phong long quyển. Loại này phong long quyển cùng Ang Nghèo dùng cấp thấp ảo thuật chế tạo phong long quyển lại là hoàn toàn không giống, tràn ngập sát phạt khí tức cùng năng lượng kinh khủng phong bạo. Vẹn vẹn một chiêu này, liền đem xông lại ác ma thổi bay đến chân trời. Duy nhất có mấy cái nhục thân mạnh mẽ ác ma rơi xuống về sau, miễn cưỡng còn có khí tức, còn lại không có tham dự công kích ác ma. Nhìn thấy một màn này lại là giật nảy mình, sợ loại công kích này lại đến một lần, bọn chúng thậm chí liền nhìn thẳng Phạm Tế Nở dũng khí đều không có, liền tứ tán chạy trốn. Đấu chương xong, chương 1135, huyết chi điện đường chương 1135, huyết chi điện đường đây là một tòa âm u điện đường. Điện đường bên ngoài là hỗn độn hắc ám, không có bất luận cái gì tia sáng. Nhưng điện đường nội bộ ngược lại là có một chút sáng ngời, chỉ có điều tia sáng mờ nhạt, tựa như là mốc meo mộ đạo bên trong, nhóm lửa giao ngọn đèn lửa, tại vì thi thể chiếu sáng. Xuyên thấu qua những ngày ánh đèn, có thể nhìn thấy điện đường ngoại hình phi thường cũ kỹ, cùng quang minh chưa đến lửa gạt thời đại kiến trúc rất tương tự, các loại dây leo đan xen, để người nhớ tới tội ác trong thế giới, cuốn lượn rồi bỏ. Trên vách tường che kín pha tạp dấu vết, tựa như là dùng bị quấy nát óc bôi lên đi lên, tái nhợt bất lực, ảm đạm mù hóa. Tòa này đứng sững tại hỗn độn trong bóng tối điện đường, nhìn qua mặc dù một bộ qua đời bộ dáng, nhưng xuyên thấu qua mở nhạt đèn đuốc chiếu rọi đến trên vách tường cái bóng, có thể nhìn thấy bên trong cũng không như bề ngoài như vậy quẩn cũ é. Cái bóng tới tới lui lui, quang ảnh chênh lệch. Rất nhiều ác ma tại trong điện đường ra ra vào vào, bọn chúng thỉnh thoảng biến mất, lại thỉnh thoảng trở về. Rời đi thời điểm, ác ma trong tay trống rỗng, nhưng đi tới điện đường thời điểm, trong tay lại bưng lấy kim loại dụng cụ. Tại những này đủ loại kiểu dáng dụng cụ bên trong, lại là được lấy nóng rực lại huyết dịch sôi trào. Những huyết dịch này bên trong phát ra khí tức, thậm chí đem không gian đều chừng có chút biến hình. Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn đu ảnh ác ma trống rỗng xuất hiện tại điện đường bên ngoài, nó bưng lấy một cái khảm nạm ngọc lục bảo kim loại đĩa kiểu dáng xem xét chính là lệnh thời kỳ cổ dân bản địa làm công. U ảnh ác ma tựa hồ rất thích cái này đĩa, không chỉ hai tay chân quý bưng lấy, liền ngay cả phía sau cái tia thon dài cái đuôi đều dùng để quấn quanh tại bàn ngọn nguồn, sợ ngã nát. Trân trọng bưng lấy đĩa, u ảnh ác ma vẫy cánh sau lưng, bay thẳng tiến vào trong điện đường. Trong điện đường phong cách cùng bên ngoài hoàn toàn thống nhất, mốc meo lại nguyên thủy, thậm chí liền trang trí cùng gian phòng đều không có, chỉ có dùng cho ra vào hành lang thông đạo, cùng rộng rãi đại sảnh. U ảnh ác ma mục đích chính là trong đại sảnh, hoặc là nói giữa đại sảnh cái tia to lớn vô cùng nóng rực trong huyết trì. Tính ra hàng trăm ác ma, cầm đủ loại kiểu dáng kim loại dụng cụ, đem bên trong trang bị huyết dịch khuynh đảo tại trong huyết trì. Ngược lại xong về sau, lại cầm dụng cụ rời đi, chờ đợi một lần trở về. U ảnh ác ma đã là lần thứ hai đến huyết trì, vẫn như cũng cảm thấy rất rung động. Cái kia gần như thực chất huyết khí năng lượng, để u ảnh ác ma nhịn không được thả chậm bước chân, muốn lén lút hấp thu một chút. Nó nện bước chân mèo đi đến cạnh huyết trì thời điểm, đem trong dụng cụ huyết dịch chậm rãi khuynh đảo, liền nghĩ có thể nhiều tại cạnh huyết trì bên trên đợi một hồi. Nhưng vào lúc này, một đạo khủng bố tiếng vang truyền vào nó trong tai, "Ngươi, dừng lại." U ảnh ác ma giật nảy mình, nó ngẩng đầu xem xét, đã thấy huyết trì ngay phía trên có hai cái ngay tại hấp thu huyết khí to lớn kén máu, tại kén máu phủ cận nổi lơ lửng một cái đầu lâu giống như cá cóc cá ma, đang dùng cái kia chuông đồng hai mắt trừng mắt nó. Nó nhịp tim đột nhiên ra tốc mấy phần, chẳng lẽ nói cổ mỏ đồ đại nhân biết nó đang len lén hấp thu huyết khí? Rõ ràng trước đó nhìn thấy thật nhiều ác ma đô trong bóng tối hấp thu huyết chỉ chuyển đến huyết khí, vì sao hết lần này tới lần khác điểm tên của nó? Chẳng lẽ là dự định giết gà dọa khỉ? U ảnh ác ma dọa đến lạnh mình, ngay tại nó kém chút cho cổ mỏ đồ quỳ xuống thời điểm, cổ mỏ đồ lần nữa lên tiếng, nói cho ta tình huống ngoại giới như thế nào rồi? Tình huống ngoại giới? Ta. Chúng ta còn tại cùng nhân loại dây dưa, ngăn cản bọn hắn tiến về hư không cự tháp, hiệu quả coi như không tệ. U ảnh ác ma nghe xong không phải trách phạt chính mình, nói tới nói lui lại là thông thuận rất nhiều. Không nói chuyện mới nói được một nửa, liền bị cô mò đồ đánh gãy. Ai bảo ngươi nói những này? Ta hỏi ngươi, ảnh vụ khu tình huống thế nào rồi? Cô mò đồ có chút ngang ngược nói. Ảnh vụ khu tình huống cũng biến tốt. Biến tốt rồi. Ngươi cụ thể nói một chút. Cô mò đồ hơi thở dài một hơi. Mặc dù nó không thích nghỉ tuật, nhưng không thể không nói nghỉ tuật năng lực làm việc tại thất tịch bên trong là mạnh nhất. Ảnh vụ khu đã biến mất, trước mắt hết thể đều rất tốt. U ảnh ác ma nhanh chóng đem chính mình chứng kiến hết thể nói ra. Cô mò đồ lại là càng nghe lông mày càng nhăn. Ảnh vụ khu thế mà biến mất rồi. Đây có nghĩa là phòng ngự cơ chế bị quan bế rồi. Nếu như nói như vậy, cái kia đích thật là chuyện tốt. Nhưng là, chẳng biết tại sao, cụ mọ đồ trong lòng lo lắng âm thầm cũng không có tiêu tán. Nó sở dĩ đột nhiên mở miệng gọi lại cái này ưu ảnh ác ma, cũng là vì bỏ đi bất an trong lòng. Nhưng sau khi nghe xong, ngược lại càng thêm không thoải mái. Nó đột nhiên nghĩ đến một loại khác khả năng. Hư không cự tháp phòng ngự cơ chế trừ bỏ bị đóng lại bên ngoài, còn có một loại tình trạng sẽ biến mất, đó chính là phòng ngự cơ chế bị phá hư. Nghĩ đến cái này, cụ mọ đồ đột nhiên cảm giác trái tim nhảy bọn, nó nhanh chóng hóa thành một trận hỏa diễm quang ảnh, bay đến hắc ám điện đường bên ngoài, tựa hồ tại xuyên tấu qua loại nào đó phương pháp, quan sát đến dạ sủ dạn. Sau khi cụ mọ đồ rời đi, ưu ảnh ác ma hơi yên lòng, câu trả lời của mình nên tính là qua ai à? Vậy ta có phải là nên được đến chút ban thưởng? Thí dụ như, tại cạnh huyết chỉ chờ lâu một hồi, hấp thu một chút huyết khí. Nghĩ đến cái này, ưu ảnh ác ma nhãn tỉnh sáng lên, liền lặng lặng đợi tại cạnh huyết chỉ. Một bên hấp thu huyết khí, một bên len lén đánh giá điện đường bốn phía. Nơi này là huyết chỉ điện đường, là dạ sụ dạn một cái dị không gian, tại thời kỳ viễn cổ liền đã tồn tại. Nơi này huyết chỉ dưới đáy có một tòa cung phụng vương miện thẳng hề tế đàn, có thể thông qua hiến tế ác ma huyết dịch, đến để huyết chỉ phát huy chữa trị công hiệu. Trong điện đường thực tế rất trống trải, cũng không có cái gì đáng giá xem xét địa phương. Ưu ảnh ác ma cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào phía trên ao máu hai cái trên kén máu. Nó biết cái kia hai cái kén máu bên trong chính là Odysseus cùng Minotaur, cũng nghe nói trước đó bọn chúng cùng nhân loại chiến đấu, nhận mãnh liệt trọng thương, bây giờ ngay tại kiệt lực khôi phục bên trong. Nơi này ác ma sở dĩ tới lui lui, chính là tại dạ sụ dạng thu thập chết đi ác ma chi huyết, lấp vào huyết chỉ đến cứu vớt hai vị này đại ác ma. Nhân loại thế mà có thể đem nhục thân mạnh nhất hai cái đại ác ma mình chỉ còn lại nửa người, thật quá mạnh, quả nhiên ta lựa chọn đến ác ma huyết chỉ làm công là chính xác. Nếu là đi chặn đường nhân loại, nói không chừng liền xong đời. Ưu ảnh ác ma dưới đáy lòng đắc chí, trước đó còn có một cái rất quen ác ma để nó đừng chọn đến ác ma huyết chỉ, nói cổ mọ đồ tính tình là cổ quái nhất, nói không chừng liền sẽ nhóm lửa trên thân. Hiện tại xem ra, tên kia chính là nhát gan. Ưu ảnh ác ma dưới đáy lòng chế rêu thời điểm, lại là không có nghĩ qua, trước đó chính nó thiếu chút nữa cũng bị dọa nước tiểu. Tại nó dương dương tự đắc thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận thấp giọng hô, cổ mọ đồ đại nhân trở về. Ưu ảnh ác ma thuận thế xoay người, quả nhiên thấy theo điện đường bên ngoài bay vào cổ mọ đồ. Nhưng đột nhiên, ưu ảnh ác ma biến sắc, trong mắt của nó hiện lên sợ hãi, bởi vì nó phát hiện, cổ mọ đồ thế mà dùng giữ tợn ánh mắt trừng mắt nó, đồng thời trong tay khẽ động, một đạo hỏa diễm theo nó trong lòng bàn tay bay ra, trực tiếp hướng về chính mình đánh tới. Cổ mọ đồ dùng áp lực kinh khủng, khiến ưu ảnh ác ma căn bản là không có cách động đậy, tự nhiên cũng vô pháp tránh né một kích này. Làm hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt thân thể của nó ngầm trộm nghe đến ưu ảnh ác ma trong miệng gầm thét, ngươi gạt ta, ngươi lại dám gạt ta. Ưu ảnh ác ma tại thân thể hóa thành hỏa đoàn rơi vào huyết trì thời điểm, trong đầu lại là nhớ tới vị kia cho nó đề nghị ác ma, ngươi nói đúng. Cổ mọ đồ thật là thay đổi thất thường. Ta quả nhiên không nên lựa chọn tới đây. Ưu ảnh ác ma rơi xuống huyết trì về sau, nóng hổi trong huyết trì chỉ là bốc lên mấy cái bọt trắng, liền triệt để không có tiếng vang. Cổ mọ đồ lại trôi lơ lửng trên huyết trì không, đáy mắt tinh hồng một mảnh. Trung quanh cái khác ác ma, giật nảy mình, tất cả đều không dám động đậy, run lẩy bẩy nhìn xem đạo khủng bố thân ảnh kia. Cổ mọ đồ rơi vào trầm tư, nó nhìn thấy dạ sụ dạn, tình trạng cũng không có chuyển tốt, thậm chí hỏng bét đến nó bắt đầu bản thân hoài nghi, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Tại cổ mọ đồ nghi hoặc tự xét lại thời điểm, một cái tân tiến đến điện đường ác ma nói, à, các ngươi làm sao đều không động đậy? Đúng rồi, bên ngoài hỗn độn bên trong, đột nhiên lóe lên bạch quang đến, các ngươi có ai biết đó là cái gì sao? Cổ mỏ đồ lỗ thai khẽ động, ánh mắt của nó xuyên tấu qua múc meo điện đường, nhìn về phía điện đường bên ngoài hỗn độn. Nơi này là dạ sụ dạng dị không gian, là một cái tương đối cố định dị không gian. Cùng dạ sụ dạng có được đồng dạng không gian tọa độ trung tâm, chỉ có điều bởi vì một ít lực lượng, khiến cho nó bám vào dạ sụ dạng. Dung vũ sư thuật ngữ giải thích, kỳ thật cùng dị độ không gian giống nhau ý hệt. Mặc dù tại dạ sụ dạng không nhìn thấy nó, nhưng nếu như đối không gian mẫn cảm sinh vật, lại có thể cảm giác được nơi này tồn tại. Bởi vì hắn phụ thuộc dạ sụ dạn, cho nên một khi dạ sụ dạn xuất hiện dị biến, nơi này cũng sẽ có tương ứng biến hóa. Cổ mỏ đồ cũng ở trong hỗn độn nhìn thấy trước đó ác ma ồn ào bạch quang bất quá, cổ mỏ đồ lại là liếc mắt liền nhìn ra, cái này không phải cái gì ánh sáng, đây là thúc nhân mạng bóng ma tử vong. Bởi vì vậy căn bản chính là không gian đổ sụp khe hở, mà lại toàn bộ huyết trì điện đường bốn phía tất cả đều bị những khe hở này vây lại. Mặc dù những khe hở này cách huyết trì điện đường còn rất xa, nhưng cổ mỏ đồ thấy rõ ràng những này khe hở không gian đang không ngừng mở rộng, không lâu sau đó bọn chúng liền sẽ vây quanh huyết trì điện đường, đồng thời đem huyết trì điện đường triệt để phá hủy, hóa thành phân giới biến mất ở trong hỗn độn. Đến lúc đó, cái này dị không gian cũng sẽ biến mất theo. Cụ mọ đồ nhìn thấy lúc này, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ. Liên dị không gian đều xuất hiện hủy diệt điểm báo, dạ sụ dạn khẳng định cũng xong. Thật là có tên đáng chết, đem hư không cự tháp minh văn trung tâm điều khiển cho hủy. Cụ mọ đồ nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên, lưu cái kia chỉ biết nói ăn cờ hàng tại hư không cự tháp là sai lầm lớn nhất. Cụ mọ đồ phát tiết như gầm thét vài tiếng, nhưng rất nhanh, cụ mọ đồ liền thu lại cảm xúc. Nó giống như ai dạ đã sợ, tại biết giả sủ giản triệt để chơi xong thời điểm, nó rõ ràng lúc này trách ai đều vô dụng, cũng không thể nào ngăn cơn sóng dữ. Ác ma thiên tính tự tư, cụ mọ đồ càng là như vậy. Nó hiện tại suy nghĩ chính là, đã giả sủ giản tất nhiên hủy diệt, như vậy như thế nào để ích lợi của mình tại tràng thai nạn này bên trong được đến tối đại hóa. Bây giờ không có hư không cự tháp, nó cũng không sợ thêm là vừa uy hiếp, đến lúc đó nguyên hỏa tiết lộ, nó khẳng định sẽ đi cấp đoạn. Nhưng hôm nay nó bị trẻ sở tạo thành thương thế chưa lành, muốn cùng ổ lũ xì ạ tranh đoạt, lại là kém một bậc. Nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục thương thế. nhưng như thế nào khôi phục nhanh chóng đâu? Cụ mò đồ ánh mắt chậm rãi theo huyết chỉ, nhìn về phía ở đây ác ma. Nó cười gần một tiếng, hoạt bát ác ma chi huyết, hiệu quả so với chết máu, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Tại một đám ác ma kinh lăng trong ánh mắt, cụ mò đồ hai tay dâng lên bao quanh hỏa diễm. Sau một lúc lâu, huyết chỉ điện đường bị triệt để thanh không, tất cả ác ma tất cả đều sống sờ sờ bị cụ mò đồ đẩy tới trong huyết chỉ. Huyết chỉ sinh ra huyết khí, càng thêm tràn đầy. Cụ mò đồ đem tất cả huyết khí toàn bộ hấp thu xong, tại một trận than dài âm thanh về sau, cụ mò đồ thương thế rốt cục hoàn toàn khôi phục. Bất quá thương thế khôi phục về sau, cụ mò đồ vẫn như cũ có chút bất mãn, bây giờ thực lực của nó còn chưa đủ cùng ô lù xì ạ tranh đoạt, nếu như có thể tiến thêm một bước liền tốt. Nghĩ đến cái này, cụ mò đồ đột nhiên nụ cười quỷ quyệt, nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung hai cái kén máu. Bây giờ dạ sụ dạn đã chú định phá diệt, các ngươi cũng không có sống sót giá trị, không bằng liền thành toàn ta. Tấu chương xong, chương 1136, chặn đường chương 1136, chặn đường phạm tệ nở lại một lần nữa đuổi giết một nhóm ác ma về sau, nhìn lại, liền nhìn thấy áng nghèo lộ ra thật có lỗi chi sắc. Bởi vì cùng trước đó, những ác ma này ý đồ đến vẫn như cũng là áng nghèo. Theo cái này đến xem, vực sâu thức tỉnh lực ảnh hưởng có thể thấy được chút ít. Tại liên tục hai lần bị ác ma xem như mục tiêu về sau, áng quyết định đem chính mình bề ngoài dùng huyễn hóa thuật che lấp một chút, bất quá, tựa hồ cũng không dùng, khi bọn hắn hướng phía trước tiếp tục đi một đoạn đường về sau, vẫn như cũng bị ác ma ngăn lại đường đi. Áng nghèo mặt mũi tràn đầy không hiểu, chính mình huyễn hóa thuật dung hợp điểm huyễn tính chất, theo lý thuyết hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bị nhìn thấu, ai chẳng lẽ nói, ác ma kỳ thật nhận không phải ta, mà là Cạ Nạ Ản. Dù sao Cạ Nạ Ản là mê viễn phòng nhỏ nhân viên cửa hàng, những ác ma này nhìn thấy Cạ Nạ Ản, liên tưởng đến ta, giống như cũng nói thông được. Tại áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, Cạ Nạ Ản tựa hồ nhìn rõ hắn tâm tư, chủ quán, không phải ngươi huyễn thuật không có tác dụng, mà là ngươi mang tính tiêu chí quá rõ ràng. Áng nghèo sững sờ, mang tính tiêu chí quá rõ ràng là có ý tứ gì? Phạm Tế Nở lúc này cũng giải quyết cản đường ác ma, quay đầu nhìn về phía áng nghèo, lạnh lùng chế giễu một tiếng, ngươi cho rằng ngươi huyễn thuật liền có thể che lại ổ đẹp cờ lạt cho ân ký? Nguyên lai là bởi vì hỏa diễm ân ký. Áng nghèo bừng tỉnh thần chi về sau, sờ sờ hai trái bình hai, nơi đó có một đám lửa đường vân, là ổ đẹp cờ lạt lưu cho hắn hỏa diễm ân ký. Nguyên bản hỏa diễm ân ký tác dụng là che lớp áng nghèo nhân loại thân phận, thế nhưng là hỏa diễm ân ký hiệu quả quá đặc thù, toàn bộ dạ sủ dạng chỉ có áng nghèo một người có được. Cái này liền để hắn có vẻ hơi hạc giữa bầy gà, ác ma thậm chí đều không cần con mắt nhìn, liền có thể cảm thấy được hỏa diễm ân ký vị trí. Áng hiện tại cũng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới cuối cùng bại lộ chính mình, ngược lại là dùng để che lấp thân phận của mình hỏa diễm ân ký. Vậy có hay không biện pháp có thể che lấp ân ký này? Cha hỏi chính là Cạ Nạ Ản, nó kỳ thật cũng rất sớm đã phát hiện, chủ quán ngọn lửa trên người ân ký hết sức rõ ràng, dị vãng có thể dựa vào hỏa diễm ân ký rung động một chút tiểu ác ma, nhưng hôm nay dạ sụ dạn lâm vào hỗn loạn, loại này chấn nhiếp ý vị lại là nhạt không ít. Có thể thay cái vảy rồng đến che lại ngươi hỏa diễm ân ký là đủ. Phạm Tế Nở ánh mắt liếc nhìn áng nghèo bên cạnh thân, nơi đó có một cái băng cầu trên dưới trôi nổi, chính là ngưng kết tổ bị băng phong chú. Áng kỳ thật cũng biết tỷ nạ dôn sẽ vảy rồng có thể che lấp khí tức, tại nghỉ ngơi thời điểm, bã lầy là cả liền từng nói cho hắn. Nhưng nếu như hắn thật cầm tỷ nạ dôn sẽ vảy rồng đến che lấp tự thân khí tức, như vậy tổ bị băng phong chú cũng đừng nghĩ kéo dài. Cả hai chọn thứ nhất, áng nghèo vẫn là không có vận dụng tỷ nạ dôn sẽ vảy rồng. Nói đến, còn có một cái phương pháp cũng có thể che lấp hỏa diễm ân ký. Áng nghèo vụng trộm nhìn về phía Phạm Tế Nở, nếu như có thể được đến Phạm Tế Nở lần phiến. Phạm Tế Nở tựa hồ cảm giác được áng nghèo ánh mắt, lạnh lùng nhìn lại liếc mắt, áng nghèo lập tức dùng mình một cái, cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Hắn gần nhất quả nhiên là có chút lâng lâng, lại dám đem chủ ý đánh tới Phạm Tế Nở trên thân. Áng tranh thủ thời gian tự xét lại, loại tư tưởng này cần phải không được, Phạm Tế Nở nguyện ý đối với hắn khoan dung, cũng không phải bởi vì bản thân hắn, mà là ô đẹp cờ lật nhiệm vụ, nếu là ỷ lại này mà tiêu, hạ chàng tuyệt đối rất thảm. Không có cách nào che lấp hỏa diễm ân ký, áng chỉ có thể tiếp tục theo sát lấy Phạm Tế Nở. Cũng may, Phạm Tế Nở diệt đi ác ma nhiều về sau, những ác ma kia tựa hồ cũng rõ ràng, lấy thực lực của bọn nó là không có cách nào đối phó Phạm Tế Nở, cho nên đến đằng sau, có can đảm khiêu chiến bọn hắn ác ma, lại là càng ngày càng ít. A nghèo lúc này cũng thở dài một hơi. Vực sâu thức tỉnh lực hấp dẫn quá lớn. Bất quá, tại kiến thức đến Phạm Tế Nở đại nhân thực lực về sau, hẳn là sẽ không còn có ác ma không có mắt ta. Cạ Nạ Ản dùng cảm khái ngữ khí nói. A nghèo cũng có chút cảm khái, rõ ràng trước đây hắn đều nói, vực sâu thức tỉnh chỉ là ví dụ. Coi như thật có thể thức tỉnh, cũng chỉ có thể là thủy hệ, nhưng những ác ma này tựa hồ hoàn toàn không tin. Bất quá, đây cũng là không có cách nào, dù sao những ác ma này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ngoại lực tham gia dẫn đến vực sâu thức tỉnh án lệ, tự nhiên không có khả năng tin tưởng áng nghèo lời từ một phía. Rất nhanh, bọn hắn đã tiến vào dạ sụ dạn vùng đất trung ương, lại đi lên phía trước, chính là khu hội tâm. Phía khu vực này áng trước đây coi như dùng tìm kiếm khối lỗi, cũng vô pháp chạm đến. Hai bên đường phố kiến trúc đều to lớn vô cùng, thậm chí mỗi một cánh cửa đều có thể để cự ma ra vào loại kia. Áng nghèo một chút so sánh, liền có thể nhìn ra trước đó mê viễn phòng nhỏ là bao nhiêu mini. Nơi này kiến trúc hủy hoại cũng không nhiều, thậm chí một bộ phận kiến trúc bên trong còn có ác ma thân ảnh nôn não. A nghèo một đoàn người đi tại mây mù dày đặc tràn ngập sao hỏa điểm điểm đầu đường, mười phần dễ thấy. A khi đi ngang qua một chút hoàn hảo kiến trúc thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được có ánh mắt theo kiến trúc bên trong truyền ra, đánh giá bọn hắn. Đối diện với mấy cái này tràn ngập ác niệm ánh mắt, A có thể làm chỉ có theo sát Phạm Tế Nở. Phạm Tế Nở lực uy hiếp cũng đích xác để những ác ma này không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có điều, có đôi khi cũng có ngoài ý muốn. Tại bọn hắn cũng nhanh muốn bước vào khu hoạch tâm thời điểm, đột nhiên tuôn ra một đoàn ác ma, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Đây là bọn hắn lần đầu gặp được nhiều như vậy ác ma, lít nha lít nhít gần như trên trăm con. Hình thể lớn nhỏ không đều, nhưng toàn thân khí thế đều là khủng bố lại cuồng vọng, mà lại số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời, quả thực che khuất bầu trời. Ác ma trong mắt cái kia thực chất tham lam, gần như hóa thành mũi tên, xuyên thẳng đến A Nghèo trên thân. Có thể thấy được, mục tiêu của bọn hắn vẫn như cũng là A Nghèo. Tại sao lại có nhiều ác ma như vậy đến? Liên cả nạ án đều hơi kinh ngạc, tại kiến thức phạm nở thực lực về sau, lấy ác ma tính cách, hẳn là không đến mức lại đến khiêu chiến a. Cả nạ án vấn đề, lại là không có bất luận kẻ nào có thể trả lời. Đối mặt bọn này ác ma, không chỉ án cảm giác được bất an, liền ngay cả phạm nở đều cảm thấy có chút phiền phức. Cũng không phải nói không thể giải quyết, chỉ là tại giải quyết những ác ma này thời điểm, nàng cũng cần tốn hao càng lớn sức lực đến bảo hộ A Nghèo. Phạm Tên Lơ nhẹ nhàng một cái trong ngay mắt, áng quanh người liền nhiều một đạo gió nhẹ vần quanh. Không nên rời đi tại chỗ, nếu như chính mình muốn chết, cái kia cũng trách không được ta. Phạm Tên Lơ thanh âm truyền vào áng trong thai về sau, cũng không đợi trả lời, liền cùng phóng tới bọn hắn ác ma bắt đầu một vòng mới chiến đấu. A Nghèo cũng nên Phạm Tên Lơ lời nói, một cử động cũng không dám, dù cho có một cái lọt lưới ác ma vụng trộm chui vào A Nghèo bên người, cầm ra một cái xiềng xích câu liêm hướng A Nghèo ném qua đến thời điểm, hắn cũng không có nhúc nhích. Làm câu liêm tiếp xúc đến áng quanh người vờn quanh gió nhẹ về sau, Phạm Tên Lơ lập tức có nhận thấy, một đạo cuồng bạo gió đem câu liêm nhấc lên, cái kia lọt lưới ác ma cũng tại cạo xương chi phong bên trong biến thành đầy trời vết vũ. Không lâu sau đó, chiến đấu kết thúc. Phạm Tên Lơ cao ngạo đứng tại đường đi chính trung tâm, xung quanh tất cả đều là một chỗ thịt nát cùng thi khối. Nàng ra tay ngăm đen bên trên dính một chút ác ma tràn ra đến máu tươi, Phạm Tên Lơ lẻ lưỡi, liếm liếm khỏe miệng máu, nhìn qua giống như giết chóc ma quỷ. Cộc 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 bộ pháp âm thanh, dẫm tại đặc dính trong máu thịt. Phạm Tên Lơ theo trong núi thây biển máu đi tới, thản nhiên nói, "Nên đi." Phạm Tên Lơ vẫn chưa đối với trận chiến đấu này làm đánh giá. Đối với nàng mà nói, cái này vẫn như cũng là một trận không đáng nhắc đến chiến đấu. Bất quá nàng ngược lại là đối với Áng xem trọng liếc mắt, trước đó cái kia câu liêm đều nhanh tới gần Áng an toàn lằn danh, hắn vẫn như cũ tuân theo trước đó bản giao không có loạn động, đây cũng là để nàng có thể tiết kiệm mấy phần sức lực. Đương nhiên, Phạm Tế Nở cũng không biết, đây chỉ là Áng nghèo mặt ngoài bộ dáng. Nội tâm của hắn kỳ thật đang yên lặng lẩm bẩm bí hồn nam ngữ, nếu như câu liêm khoảng cách lại gần một chút, hắn đoán chừng liền muốn linh hồn xuất khiếu mang thân thể chạy trốn. Mặc dù đáp ứng Phạm Tế Nở là một chuyện, nhưng Áng Nghèo cũng không dám đem an nguy của mình hoàn toàn phó thác cho Phạm Tên Lơ. Tại Phạm Tên Lơ nói rời đi thời điểm, Cả Nạ Án theo một bên kiến trúc bên trong bụng trộm lộ ra đầu. Ác ma mục tiêu là Áng Nghèo, đối với Cả Nạ Án lại là hoàn toàn khai thác bỏ mặt thái độ, cho nên Cả Nạ Án ngược lại là không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Chỉ có điều, đang tiếp tục đường xá thời điểm, Cả Nạ Án lông mày lại là nhíu chặt, nó vẫn như cũ có chút nghị không thông, nhiều như vậy ác ma, vì sao tại biết rõ Phạm Tên Lơ ở đây, còn vẫn như cũ đến đây muốn chết? Luôn cảm thấy trong này tựa hồ có bất thường kinh địa phương. Loại này quỷ dị không hài hòa cảm giác, tại bọn hắn tiến vào khu hoạch tâm một sát na kia, lần nữa hiện ra đến. Bởi vì, bọn hắn lại một lần nữa bị ác ma trô vây khốn. Lần này ác ma, so với trước đó còn nhiều hơn. Một đám đuổi không đi rất rưỡi. Phạm Tế Nở biểu lộ mang âm tàn, lại một lần nữa đem gió nhẹ vờn quanh tại A Nghèo quanh người, không đợi ác ma độc thủ, nàng trước một bước triệu hồi ra vô tận chi phong. A Nghèo cũng không cần Phạm Tế Nở bàn giao, đứng tại gió nhẹ vờn quanh trung ương, không có nhúc đích, chỉ bất quá hắn biểu lộ lại là so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Cái này hai nhóm gặp được ác ma chặn đường, cùng trước đó đều không giống. Trước đó ác ma, tại được chứng kiến Phạm Tên Lơ thực lực về sau, trực tiếp liền bước xuống đồng bạn chạy trốn. Nhưng cái này hai nhóm ác ma, lại là dùng không muốn sống phương thức đến bắt hắn. Vượt sâu thức tỉnh đối với ác ma rất trọng yếu, hắn là rõ ràng. Nhưng nếu như ngay cả mệnh đều không cần, thức tỉnh có làm được cái gì? Tại Áng suy nghĩ thời điểm, sớm đã tránh ở một bên Cả Nạ Án, cũng đang quan sát bọn này ác ma. Cả Nạ Án là người đứng xem càng cảm thấy hồ đồ, ác ma mục tiêu là A Nghèo, đây là không thể nghi ngờ. Bởi vì cơ hồ tất cả ác ma đô kêu gào nhào về phía A Nghèo. Mục tiêu nhất trí, có thể lý giải, nhưng vì sao bọn chúng trong mắt hiện ra cùng nhiệt, cũng cơ hồ giống nhau như lúc. Làm hai cái khác biệt ác ma, dùng phương thức giống nhau muốn tiếp cận A Nghèo thời điểm, Cả Nạ Án nhìn xem bọn chúng gần như đồng bộ động tác, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Bọn chúng tựa như là bị khống chế. Bị khống chế. Cả Nạ Án thanh âm truyền vào trong chiến trường lúc, A Nghèo cũng lập tức phản ứng lại, lấy ác ma tiết mệnh trình độ, đích sắc không có khả năng như thế không muốn sống đến chiến đấu. Nhưng nếu có phía sau màn hắc thủ tại khống chế bọn chúng, cái kia ngược lại là có khả năng. Bất quá, nhiều như vậy ác ma, ai có thể khống chế? Mặc dù những này ác ma đơn là tiểu ác ma, không có thực lực quá mạnh, nhưng nhiều như vậy tiểu ác ma, coi như muốn khống chế bọn chúng, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đấu chương xong, chương 1137, phía sau màn hắc thủ chương 1137, phía sau màn hắc thủ Áng Nghèo đang âm thầm suy tư thời điểm, chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Phạm Tế Nở phất tay một đạo phong nhận, đem cái cuối cùng tiểu ác ma mang đi về sau, nàng mới chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống mặt đất. Lúc này, phụ cận 100 mét bên trong mặt đất, tất cả đều là huyết nhục mảnh vụn. Phạm Tên Lơ kết thúc về sau, biểu lộ lại là có chút âm trầm. Những tiểu ác ma này thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng loại kia hung hãn không sợ chết phương thức chiến đấu, vẫn là để nàng cảm giác được có chút phiền phức. Mà lại, Phạm Tên Lơ cũng ẩn ẩn xúc động, Cả Nạ Án nói tựa hồ là đúng, có một cỗ lực lượng khác trong bóng tối thao túng những tiểu ác ma này. Đây cũng là Phạm Tên Lơ cảm giác được nghi hoặc địa phương, cái kia nút trong bóng tối hắc thủ, nếu như mục tiêu thật là A Nghèo, lấy thực lực hoàn toàn có thể tự mình xuất thủ, nhưng hắn không có lựa chọn làm như vậy, mà là điều khiển tiểu ác ma đến động thủ, hoặc chính là cẩn thận quá mức cẩn thận, hoặc là chính là dẫn ra chú ý của nàng, hoặc là suy yếu thực lực của nàng, hay là cả hai đều có. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là mục tiêu của đối phương là A Nghèo. Bất quá, Phạm Tế Nở cũng có chút không nghĩ ra, bằng vào điều khiển tiểu ác ma thủ đoạn, cũng có thể thấy được thực lực đối phương rất cường đại, nhưng cường đại như vậy đối thủ, lại vì sao hết lần này tới lần khác chấp nhất tại A Nghèo đâu? Phạm Tế Nở không nghĩ ra, bất quá nàng biết, mặc kệ đối phương mục đích có phải là A Nghèo, hết thảy tuyệt đối còn chưa kết thúc. Phạm Tế Nở không có đem ý nghĩ trong lòng nói ra, mà là đối với A Nghèo dùng ánh mắt ra hiệu một phen, liền mặt không biểu tình tiếp tục hướng khu hoạch tâm phương hướng đi. A Nghèo cùng Cana Ản lập tức đi theo. Sắp đến hư không cự tháp thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa bị vây công, lần này ác ma số lượng cùng trước đó không sai biệt lắm, cả Na An còn là trốn đi, Áng thì đứng tại chỗ không hề rời đi gió nhẹ phạm vi. Hết thể giống như cùng trước đó đồng dạng. Nhưng Áng Nghèo lại ẩn ẩn cảm thấy, giống như có nhiều thứ không giống. Nhưng cụ thể muốn nói nơi nào không giống, Áng Nghèo cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Thẳng đến một phút đồng hồ sau, Phạm Tế Nở ở phía xa chiến đấu say xưa, Áng Nghèo đột nhiên nghĩ đến một điểm, làm sao lần này giống như không có ác ma đến đánh lén mình rồi. Trước đó mỗi một lần đều có ác ma đánh lén, nhưng hôm nay giống như đánh lén ác ma biến mất không thấy gì nữa rồi. Ngay tại Áng Nghèo nghĩ như vậy thời điểm, hắn đột nhiên nghe được vờn quanh ở xung quanh người gió nhẹ đột nhiên thổi tới một cỗ cổ quái mùi vị. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, trung quanh gió nhẹ phút chốc biến mất, đồng thời tại hắn về sau chỗ cổ cảm giác được một đạo mang hôi thối gió nóng. Đánh lén. Áng Nghèo ý thức được điểm này thời điểm, mới đột nhiên phát hiện, lần này đánh lén, gió nhẹ biến mất tốc độ phi thường nhanh. Phạm Tế Nở lúc này cũng cảm giác được gió nhẹ biến mất, nàng đột nhiên một lần thủ, liền nhìn thấy Áng phía sau nhiều một đạo hắc ảnh, mà lại đạo thân ảnh kia căn bản không phải một cái tiểu ác ma. Con cong song giác, bị gió vung lên râu ria, còn có tà ác đồng tử cùng cơ bắp gần như nổ tung hai chân. Đây là một cái dương ma nhân. Mà lại, theo cái kia nhanh chóng phá vỡ gió nhẹ thủ đoạn có thể thấy được, đây là một cái thực lực tối thiểu là trung giai đỉnh phong dương ma nhân. Quả nhiên là vì dẫn ra ta chú ý, sau đó lại độc thủ. Phạm Tế Nở trong lòng hiện lên đạo này suy nghĩ về sau, nàng nháy mắt hóa thành một đạo gió táp, phóng tới A Nghèo. Bất quá, dương ma nhân có thể nhanh như vậy phá vỡ gió nhẹ, lại vô thanh vô tức đi tới A Nghèo phía sau, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến. Hoặc, một trận khí lãng về sau, nó cái kia hai đầu cơ bắp bành trướng đến gần như nổ tung chân, đột nhiên chắp lên vô số gân xanh, nhìn qua kinh khủng dị thường. Thấy cảnh này, Phạm Tế Nở trong lòng lập tức kịp phản ứng, đây là một cái tốc độ tăng trưởng dương ma nhân. Nay chủng loại hình dương ma nhân, tốc độ nhanh đến thậm chí có thể đạp phá hư không, trọng yếu nhất chính là tốc độ của nó nơi phát ra là nhục thân lực lượng, cho nên nó tiếp tục lực tương đương lâu. Mà lại tốc độ nhanh, cũng mang đến cường đại lực bộc phát, cái này dương ma nhân phi thường khó chơi. Dù cho đến Phạm Tế Nở loại cấp bậc này, đối mặt loại hình này ác ma, cũng cảm giác khó chịu. Bởi vì dương ma nhân tốc độ quá nhanh, coi như có thể giết nó, hao phí tinh lực cùng thời gian cũng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như Áng Nghèo bị nó cho đoạt đi, Phạm Tế Nở muốn đuổi kịp lại là phi thường khó. Đáng chết. Phạm Tế Nở chửi mắng một tiếng, vận dụng càng lớn lực lượng, tốc độ nhanh đến cơ hồ hóa thành một đạo đen nhánh phá không chi tiễn, muốn đuổi tại Áng Nghèo bị đoạn trước khi đi, ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Bất quá, Phạm Tế Nở tốc độ cuối cùng so ra kém sớm có tính toán dương ma nhân. Chỉ thấy dương ma nhân câu lên khóe môi, nói một câu ác ma mà nói, kết thúc. Một giây sau, dương ma nhân liền đem tay khoác lên Áng trên bờ bay. Hai vó câu hóa thành khí bụi, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cả Na Ản tránh tại một cái kiến trúc rào chắn phía sau, nó len lén đưa đầu ra, nhìn thấy chính là một màn này. Cả Na Ản trong mắt không khỏi trở nên thất thần, trong miệng vô ý thức thì thầm, xong. Phạm Tế Nở ý nghĩ cùng Cả Na Ản kỳ thật không sai biệt lắm, nàng rõ ràng trước đó nghĩ tới đối thủ có thể là muốn để nàng lơ là bất cẩn, nhưng khi nàng chiến đấu lúc, lại là quên đi điểm này. Cái này khiến nàng tại bất đắc dĩ bên trong, trong lòng lại có chút phức tạp hơn cảm xúc. Mắt thấy, ô đẹp cơ lật nhiệm vụ khả năng như vậy gián đoạn, Phạm Tế Nở trong lòng rất khó chịu. Nàng có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực đuổi theo. Bất quá đúng lúc này, phong hồi lộ chuyện. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Phía trước dương ma nhân đột nhiên ngừng lại, trong miệng kêu to lên tiếng. Tại Phạm Tế Nở nghi hoặc nhìn sang lúc, nàng nghe tới bên người truyền đến một trận tiếng thở dốc, hô. May mà ta chạy nhanh. Phạm Tế Nở quay đầu xem xét, vừa hay nhìn thấy Áng Nghèo linh hồn một lần nữa trở về nhục thể. Phạm Tế Nở sửng sốt một chút, nhớ tới đã từng ở trên người Áng cảm nhận được loại nào đó pháp tắc khí tức, nháy mắt hiểu rõ. Áng Nghèo lúc này lại là cảm giác được may mắn, còn tốt cái này dương ma nhân chỉ là muốn đoạn đi hắn, cho nên không có phóng thích khí thế. Tại không uy áp trạng thái, hắn dùng trọng lực mạch lạc chạy trốn, dù cho lấy dương ma nhân tốc độ, cũng chưa kịp phản ứng. Áng Nghèo vừa trở về nhục thân, lập tức liền băng phong cầu thăm dò tốt. Vừa rồi nó sở dĩ đợi đến cuối cùng một khắc mới chạy, cũng là bởi vì mở ra hồn duy chi đạo về sau, nhiều phóng thích một cái ma lực chi thủ, tránh băng phong cầu xảy ra vấn đề. Phạm Tế Nở nhìn xem Áng chỉ lo băng phong cầu, lại là theo trong hoảng hốt trở nên có chút muốn bật cười. Bất quá nàng rõ ràng, bây giờ không phải là cười thời điểm, nàng sụ mặt đối với Áng Nghèo nói, đến đằng sau đợi cho ta. Trước đó vờn quanh tại Áng quanh người gió nhẹ bị phá, hiển nhiên để Phạm Tế Nở cảm giác ném mặt mũi, nàng lần này trực tiếp ném cái cỡ nhỏ phong chi lĩnh vực, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía phương xa một mặt khiếp sợ dương ma nhân. Không chỉ là dương ma nhân chấn kinh, liền ngay cả tránh ở một bên Cả Nạ Ản cũng kinh ngạc nhìn Áng Nghèo. Cả Nạ Ản đến bây giờ cũng còn không có rõ ràng Áng Nghèo là làm sao cho tới. Mặc dù Cả Nạ Ản nhìn không hiểu, nhưng nó lại là dưới đáy lòng cảm khái, chủ quán không hổ là chủ quán, có thể làm ra để ác ma thức tỉnh trải nghiệm hành trình, còn dám tại Dạ Sụ Dạn mở tiệm, quả nhiên không có đơn giản như vậy. Dương ma nhân lần này thất thủ, muốn lại dựa vào trước đó phương pháp đi bắt ra nghèo, hiển nhiên là không có cách nào. Mà nó đối mặt Phạm Peller cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Cho nên, Dương ma nhân cuối cùng lựa chọn, chỉ có thể tạm thời thu tay lại. Dương ma nhân chạy, thân ảnh của nó rất nhanh hóa thành điểm đen, biến mất tại cuối cùng. Phạm Peller cũng không có đi truy, nàng rất rõ ràng, một khi đuổi theo đoán chừng lại sẽ sinh ra mới sự cố. Dù sao, bây giờ Dạ Sụ Dạn chính là một cái tại trong liệt hỏa thiêu đốt lồng chim, trốn cũng không trốn thoát được, vô luận chạy đến chỗ nào, cuối cùng chung quy vẫn là muốn về đến hư không tự tháp. Sau khi Dương ma nhân rời đi, Cả Nạ Ản thấp giọng nói, hẳn là kết thúc a.
Kết thúc?
Chưa hẳn. Phạm Tế Nở lắc đầu nói, nàng rất rõ ràng, trước đó cái kia Dương ma nhân mặc dù là rất khó đối phó đối thủ, nhưng tuyệt đối không phải khống chế tiểu ác ma đến chặn đường bọn hắn hấp thụ. Cả Nạ Ản, vậy chúng nó còn sẽ tới sao? Bây giờ, đối phương đã tổn thất đại lượng ác ma, dưới loại tình huống này, đối phương không có khả năng dễ dàng như thế từ bỏ. Dựa theo bọn chúng chấp nhất trình độ, Phạm Tế Nở dự cảm, hẳn là sau đó không lâu còn sẽ tới. Bất quá, lần này khi bọn hắn đi tới ảnh vụ khu biên giới thời điểm, cũng không có nhận bất kỳ ngăn trở nào. Nửa đường cũng cảm ứng được một chút ác ma khí tức, bất quá bọn chúng tất cả đều không dám thò đầu ra. Hiển nhiên những ác ma này trước đó trong bóng tối nhìn thấy Phạm Tên ở thủ đoạn đẫm máu. Bây giờ ảnh vụ khu đã biến mất, nhưng ngồi ngồi ở phụ cận đây ác ma còn là không ít. Sau khi bọn hắn đến về sau, những ác ma này lại tất cả đều giải tán. Trên trận chỉ còn lại một cái to con. Áng coi là lại gặp được cản đường ác ma, thật không nghĩ đến, lại là nghe tới một tiếng quen thuộc la hét, ta tưởng rằng ai đến, nguyên lai là chủ quán á. Áng nghèo nghi hoặc ngẩng đầu, phản quang đem cái kia to con dắt lên một tầng bóng sáng, con mắt thích ứng một lát về sau. A nghèo mới nhìn đến to con hình dáng. Đây là một cái làn da hơi đen nhánh cự ma, tại cự ma trên bờ vai ngồi một cái thân thể xinh đẹp nữ mị ma. Chính là trước đó thông qua Phạm Tên gió nhìn thấy Hải cùng Gần Đạt. Hải. A nghèo gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lúc này, cự ma Gần Đạt đột nhiên chỉ vào A nghèo, phát ra một đạo ong ong tiếng vang. Ta trước đó được đến mệnh lệnh, chính là muốn bắt hắn lại. Gần Đạt lời nói, để A nghèo biểu lộ biến đổi. Bất quá, lúc này Hải lại nói, nguyên lai mục tiêu của ngươi là chủ quán A. Kia thật là có chút tiếc nuối, ta có thể thức tỉnh, nhưng chính là chủ quán công lao. Hải sau khi nói xong, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Gờ Đạt hai, ngươi xác định còn muốn bắt hắn sao? Gờ Đạt thân thể cương một chút, không nói gì. Hải lại nói, nếu như ngươi muốn bắt chủ quán, bên cạnh hắn Phạm Tệ Nở đại nhân, thế nhưng là sẽ động thủ lượng. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không hỗ trợ, cho nên ngươi hiện tại xác định còn muốn bắt hắn sao? Gờ Đạt giả khi trầm mặc một lát, lại là tránh ra một con đường. Phạm Tệ Nở lạnh lùng liếc Hải liếc mắt, không nói gì, hướng ảnh vụ khu đi đến, Áng tùy theo đuổi theo. Tại hắn trải qua Gờ Đạt bên cạnh thân thời điểm, Hải nói khẽ một câu, có thể ra lệnh cho Gờ Đạt, chỉ có đại ác ma. Ân, không liên quan gì đến ta đại ác ma. À nghèo ngây ra một lúc, đối với Hải gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn. Thẳng đến đám người bọn họ hướng hư không cự tháp đi đến thời điểm, Hải cùng Gờ Đạt đều không có tại làm bất kỳ động tác gì. Nhìn xem Hải cùng Gờ Đạt đã bị văng chắp sau lưng, lúc này Cả Nạ Ản mới thấp giọng nói, Hải khẳng định trước đó liền biết Gờ Đạt mục tiêu là chủ quán. À nghèo gật gật đầu, điểm này hắn nhìn ra được. Cho nên lại là làm điệu làm bộ, lại là ngăn cản Gờ Đạt, diễn tuồng này mã, chính là muốn để chủ quán nhận nó tình, thật sự là vô lại. Cả Nạ Ản có chút tức giận nói, A nghèo ngược lại là không muốn nhiều như vậy, không quan trọng, dù sao kết quả là tốt. Mà lại, Hải cũng đích xác nói một chút tin tức hữu dụng. Tấu chương xong, chương 1138, hiện thân cùng rằng có chương 1138, hiện thân cùng rằng có A nghèo đang suy nghĩ. Hải trước đó nói cái kia lời nói, để lộ ra đến lượng tin tức, kỳ thật rất lớn. Có thể cho Gần Đạt hạ mệnh lệnh, khẳng định là ác ma, hơn nữa còn là đại ác ma cấp độ. Như vậy, tại trước mắt Dạ Sụ Dạn mà nói, chỉ có hư không cự tháp thất tịch. Bài trừ đã tử vong phi mèn, chỉ còn lại lục tịch. Nghe Hải ý tứ, vị kia phía sau màn hấp thụ là cùng hắn không quan hệ đại ác ma, như vậy Hải Dạ đã sợ cùng Ô Đệ Sĩ Nổ cũng muốn bài trừ đi. A nghèo cũng không cho rằng, trước đây không lâu vẫn còn trạng thái trọng thương bị nổ tổ hựa có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, đồng thời còn đi điều khiển nhiều như vậy tiểu ác ma đến chặn đường chính mình. Nếu là đem bị nổ tổ hựa cũng cho bài trừ đi, cuối cùng còn lại chỉ có ba vị. Ni Tuất, Cố Mộ Đồ cùng rủ Hải Tờ. Ba cái này bên trong, theo trên logic để nói, có khả năng nhất chính là Ni Tuất. Dù sao, đây là một cái hải dương ác ma, dựa theo thuộc tính đến xem, Hải Dương vận luật đại khái là đối với nó còn có chút dùng. Nhưng là, Nỉ Tuật trước mắt tại hư không cự tháp, lại trước đây không lâu ảng còn xuyên thấu qua một sợi gió, quan sát qua Nỉ Tuật tình huống, tựa hồ từ đầu đến cuối nó đều cũng không có chú ý qua chính mình. Cho nên, A nghèo cũng không cho rằng là nó. Đến nỗi rủ Hải Tờ, tại cả nạ ảng nguyên thoại bên trong, là một cái chỉ đối với ăn đồ vật có hứng thú ác ma, tựa hồ cũng không giống là nó. Như vậy cuối cùng chỉ có một cái nhân tuyển. Cổ Mọ Đồ. Nếu quả thật chính là Cổ Mọ Đồ lời nói, A nghèo lại cảm thấy phi thường hoang đường. Bởi vì tại hư không cự tháp thất tịch bên trong, chỉ có Cổ Mọ Đồ là thuần túy hỏa hệ ác ma. Còn là nói, phỏng đoán của hắn sai rồi. Áng thấp giọng đem ý nghĩ của mình nói ra, cả nạ Áng nghe xong cũng lâm vào suy tư, ngược lại là đi tại phía trước nhất Phạm Tệ Nở đột nhiên ngừng lại. Có đôi khi, càng là hoang đường không bị trói buộc, thường thường càng có khả năng. Phạm Tệ Nở nói đến đây lúc, chống rông vạch một cái, đem Áng quanh người vạch một cái phong chi lĩnh vực, sau đó nàng nhìn về phía cái nào đó chống trải phương hướng. Theo Phạm Tệ Nở ánh mắt nhìn lại, cả nạ Áng cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Chợt nhìn đi, chính là một mảnh khoáng đạt trống trải địa. Chứ có thể nhìn thấy nơi xa lờ mờ khu kiến trúc bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Ngược lại là Áng Nghèo loáng thoáng cảm giác được mảnh này trống trải quảng trường nơi nào đó, tựa hồ có chút không thích hợp. Áng cẩn thận nhìn qua cái kia để hắn cảm giác kỳ dị địa phương, đột nhiên, hắn nhìn thấy không gian tạo nên một đạo gợn sóng. Tựa như là gợn nước, trống rồng khuyết tán ra đến. Tại gợn nước chính giữa, chậm rãi duỗi ra một cái tay, hoặc là nói, kia là một cái che kín đỏ thấm lân phiến chân trước. Theo cái tay này xuất hiện, gợn nước chính trung tâm vỡ ra một cái khe. Một chân cũng đạp đi ra, cùng tay, tất cả đều là đỏ thấm lân phiến. Hoặc là nói là màu đen tuyền lân phiến, trên đó có đỏ rực đường vân đang lưu động. Khi nó triệt để theo trong khe hở bước ra đến thời điểm, Áng trong lòng sinh ra một loại quái đản cảm giác. Đây là một cái cao lớn ác ma, toàn thân bao trùm lấy dầu có sáng bóng vảy màu đen, hình như có đỏ rực dung nham bị khóa ở lân phiến bên trong. Theo động tác của nó, dung nham không ngừng lưu động biến ảo. Mặc dù chỉ có đen, đỏ nhị sắc, nhưng Áng nghèo nhưng nhìn ra tỏa ra ánh sáng lung linh ảo giác. Toàn thân hình giọt nước, phía sau có một đầu tựa như thằn lằn đuôi dài. Áng nghèo rất vững tin, đây là một cái hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố ác ma. Hắn hình thể so với trước đó gặp được cự ma gớm đạt cũng không kém bao nhiêu. Thế nhưng là đối mặt cái ác ma này lúc, hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhất là đầu lâu của nó, cái kia liên tục xuất hiện thầy sư răng, để hắn nhìn thấy loại nào đó sinh vật cái bóng. Cá cóc. Lúc này, ác ma phía sau khe hở chậm rãi hợp tới, Áng tại khe hở khép lại trước đó, ẩn ẩn nhìn thấy phía sau tựa như là một mảnh máu đỏ tươi hổ, trong huyết chỉ che kín từng đống mạch cốt. Làm khe hở khép kín về sau, ác ma kia câu lên một vòng tà ác nụ cười, một giây sau, một cỗ khí thế kinh khủng, đem phủ cận mấy dặm bên trong toàn bộ bao phủ ở bên trong. Phong chi lĩnh vực mặc dù có thể rời đi cái này khí thế khủng bố, nhưng Áng biết, mình bây giờ thật thành cá chậu chim lồng. Một khi rời đi phong chi lĩnh vực, tất nhiên sẽ bị cái kia khí thế khủng bố ép không cách nào động đậy, dù cho dùng trọng lực mạch lạc cũng vô pháp đào thoát. Quả nhiên là ngươi, cục mọc đồ. Phạm Tế Nở cũng không nhận được khí thế ảnh hưởng, mà không biểu tình nói. Áng cùng cả Na An đều sửng sốt, đối phương là cục mọc đồ. Mặc dù đầu lâu tựa hồ ẩn ẩn có cá cóc bộ dáng, nhưng chỉnh thể đến xem, cùng cục mọc đồ hoàn toàn không giống. Cục mọc đồ là cái am hiểu hỏa diễm điều khiển ác ma, cận thân vật lộn rõ ràng yếu một bậc, trước đó bị Hắc Long Isis cận thân về sau, cục mọc đồ cũng sẽ tránh đi. Nhưng trước mắt này cái ác ma, rõ ràng nhìn qua càng giống là am hiểu nhục thân vật lộn ác ma. Phạm Tế Nở a. Ha 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 ha. Cổ Mọ Đồ tiếng cười phi thường cổ quái, mà lại ánh mắt không ngừng lấp lóe, khi thì âm trầm, khi thì điên cuồng. Đây không phải ngươi chân thân. Phạm Tế Nở lanh đạm nói, ta nghe được cuốn sừng ác ma hương vị, còn có một cái khác để ta buồn nôn huyết nhục mùi. Ngươi thôn phệ cái kia hai cái cánh máu. Thôn phệ? Không không không, ta chỉ là đưa chúng nó trên thân không có ý nghĩa một chút ưu điểm, dùng nho nhỏ thủ đoạn cùng tự thân dung hợp một chút. Dù sao giả sụ dạn đã muốn hủy diệt, cái kia hai thằng ngu có sống hay không đều không có ý nghĩa, không bằng thành vào ta. Cổ Mọ Đồ cũng không có phủ nhận, cười mười phần cản rỡ. Áng Nghèo lúc này cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Cổ Mọ Đồ cảm giác cùng trước đó có chút không giống, nguyên lai nó dung hợp ổ đệ xỉ nột cùng mị nổ tổ ở cái máu. Thế nhưng là, loại này có thể dung hợp cái khác ác ma ưu điểm thủ đoạn, Áng Nghèo nghe vào ngược lại là có chút giống huyết mạch dung hợp, nhưng Cổ Mọ Đồ hẳn là sẽ không nhắc tới lấy huyết mạch a. Mà lại huyết mạch muốn dung hợp, còn cần đại lượng xứng đôi thủ đoạn cùng vật liệu. Có lẽ là loại nào đó ác ma bí pháp. Quả là thế. Phạm Tế Nở cũng không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Cổ Mọ Đồ. Mặc dù ngươi trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, nhưng lưu lại di hoạn sẽ vĩnh viễn đi theo ngươi. Cổ Mọ Đồ bây giờ tính cách đột nhiên trở nên quỷ quyệt cùng trái ngược, kỳ thật chính là một loại di hoạn. Dù sao, Tổ đệ sĩ Nột cùng Mị Nổ Tổ Hứa đều là cường hãn đại ác ma, chưa thụ thương trước đó thực lực có thể so với Cổ Mọ Đồ. Coi như Cổ Mọ Đồ cưỡng ép đưa chúng nó thôn phệ, nhưng bọn chúng trên thân một chút tính chất cũng tại ảnh hưởng Cổ Mọ Đồ. Nếu là không giải quyết loại này di hoạn, Cổ Mọ Đồ cuối cùng rất có thể tính cách đại biến, yêu thích, phương thức tư duy thậm chí ký ức đều sẽ cải biến. Đến lúc đó, Cổ Mọ Đồ có còn hay không là Cổ Mọ Đồ đều rất khó nói. Di hoạn. Cổ Mọ Đồ cười rất quỷ dị, di hoạn tự nhiên sẽ có, bất quá ta bây giờ không phải là liền để đền bù rồi sao? Cổ Mọ Đồ nói đến đây lúc, ánh mắt chậm rãi tịch tiến chuyển qua Áng Nghèo trên thân. Nó tự nhiên sẽ hiểu di hoạn tồn tại, bất quá vì tăng thực lực lên tranh đoạt cái kia nguyên hỏa, nó không thể không làm như thế. Mà lại Cổ Mọ Đồ cũng suy nghĩ qua di hoạn phương pháp giải quyết, đứng núi chịu sào chính là thức tỉnh. Một khi mình có thể vực sâu thức tỉnh, theo thoát thai hoán cốt thần diệu lực lượng, trên thân di hoạn khẳng định có thể giải quyết, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó dung hợp cái kia hai cái ngu ngốc sở trường, nó sẽ trở nên càng thêm cường đại. Bất quá ác ma muốn thức tỉnh cũng không phải là dễ dàng như vậy, cho nên Cổ Mọ Đồ đem chủ ý đánh tới Áng Nghèo trên thân. Mặc dù trước đó hắn đã nghe qua mê miễn phòng nhỏ quy củ, đồng thời có ác ma nói chắc như linh đóng cột mà nói, trải nghiệm hành trình chỉ đối với thủy hệ hữu hiệu, nhưng Cổ Mọ Đồ cũng không tin tưởng. Cổ Mọ Đồ bản thân liền là lòng dạ hẹp hòi lại bảo thủ tính cách, không có tự mình thí nghiệm, nó tuyệt đối sẽ không tin vào lời nói của một bên. Mà lại coi như Áng trải nghiệm hành trình thật không dùng, Cổ Mọ Đồ cũng không lo lắng. Một khi nguyên hỏa tranh đoạt tới tay, y theo nguyên hỏa cái tia thần kỳ đặc tính, di hoạn vấn đề có thể giải quyết. Bất quá, Cổ Mọ Đồ mặc dù rất có lòng tin đi tranh đoạt nguyên hỏa, nhưng dù sao thân phận của Ố Lũ Xì ạ khác biệt tiểu khả, nếu là có bí ẩn gì thủ đoạn, nó cũng có khả năng xuất hiện thất bại tình huống. Cho nên, Cổ Mọ Đồ cũng không nghĩ tới muốn từ bỏ Áng Nghèo. Chỉ muốn trước tiên đem Áng chộp trong tay. Cổ Mọ Đồ ánh mắt không nói từ dụ. Áng Nghèo mặc dù không biết Cổ Mọ Đồ vì sao cảm thấy mình có thể giải quyết nó di hoạn, nhưng nghĩ đến, đoán chừng lại là trải nghiệm hành trình ảnh hưởng. Hắn thầm than trong lòng một tiếng, trên miệng lại là giải thích nói, Hải Dương bận luật trải nghiệm hành trình, đối với trừ ra thủy hệ bên ngoài. Ang sau khi nói xong, Cổ Mộ Đồ không có chút nào phản ứng, vẫn như cũng dùng sáng rực ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn nói đã rất rõ ràng, chẳng lẽ Cổ Mộ Đồ sẽ không dùng giám thật thủ đoạn sao? Cổ Mộ Đồ không để ý đến Ang kinh nghi bộ dáng, mà là đem ánh mắt bỏ vào Phạm Tệ Nở trên thân, nó rất rõ ràng, muốn lấy được Ang nghèo, trước hết muốn cùng Phạm Tệ Nở đối đầu một trận. Nếu là ngày trước, Cổ Mộ Đồ có lẽ cũng không thể đánh thắng Phạm Tệ Nở. Nhưng bây giờ, dung hợp hai cái đại ác ma kén máu, lại hấp thu vô số ác ma chi huyết, thực lực của nó tăng vọt. Nó rất có lòng tin, coi như trong thời gian ngắn bắt không được Phạm Tệ Nở, nhưng mình nhất định sẽ không thua. Cổ Mộ Đồ nhìn về phía Phạm Tệ Nở, dù cho Cổ Mộ Đồ cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt trong lúc đan xen, Phạm Tệ Nở đã lĩnh ngộ được nó ý tứ. Phạm Tệ Nở rõ ràng lấy Cổ Mộ Đồ tính cách, coi như nàng chính miệng đến nói, trải nghiệm hành trình đối với ngươi cũng không dùng, đoán chừng Cổ Mộ Đồ đều không tin. Cho nên nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, hắn thân mang theo ổ đẹp cờ lập nhiệm vụ, ta không có khả năng để ngươi mang đi hắn. Đối mặt Phạm Tệ Nở cự tuyệt, Cổ Mộ Đồ câu lên quẹ môi, không có gì tuyệt đối, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Phạm Tệ Nở cùng Cổ Mộ Đồ giằng co, không chỉ để chúng quanh ác ma tại trong tối quan sát, liền ngay cả băng nổi phía trên cũng có nhân loại chú ý tới bên này. Thời gian lui trở về trước đây không lâu, làm bộ bộ tạ đè xuống minh văn trung tâm điều khiển về sau, Dạ Sụ Dạn nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật đã xuất hiện biến đổi lớn. Cũng là lúc này, băng nổi phía trên, du lịch bày chi chung lụp xì ẩn ẩn cảm giác được hắc ám báo hiệu, trong lòng một trận đại loạn. Hắn đem lòng của mình điểm báo nói cho mình, lúc này cũng cảm thấy bất an, mà bất an đầu nguồn chính là hư không cự tháp. Trước đó xuất hiện ám quang khu vực thời điểm, bọn hắn điều động khôi lỗi đi tìm hiểu tình huống, mặc dù có rất nhiều khôi lỗi đều ở trong tối ánh sáng khu vực biến mất, nhưng cũng có một bộ phận khôi lỗi không có tiến vào ám quang khu vực, chỉ tại phụ cận tới lui. Bây giờ, ám quang khu vực biến mất, muốn liền để những khôi lỗi này ở trong tối ánh sáng khu vực phụ cận tìm hiểu tình huống. Cái này đánh dò xét, mặc dù không có tiến vào hư không cự tháp, nhưng lại phát hiện một chút ác ma dị động. Tại cẩn thận quan sát ác ma động tĩnh về sau, mục chú ý tới, những ác ma này tựa hồ cũng có một cái cùng chung mục tiêu. A nghèo. Tấu chương xong, chương 1139, băng nổi bên trên lộn xộn nghị chương 1139, băng nổi bên trên lộn xộn nghị một chính mình cũng không nghĩ tới, sẽ lấy loại phương thức này nhìn thấy A nghèo. Phải đi ra khôi lỗi, cách chiến trường trung ương vẫn có chút xa, cụ thể chi tiết không cách nào bắt giữ, nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy một cái làn da ngăm đen cô gái tóc ngắn, phía sau đi theo một nam một nữ. Nữ tử kia theo bề ngoài đặc thù nhìn lại, liền biết là nửa máu ác ma. Mà nam tử kia thì là một thân tiêu chuẩn quý tộc trang điểm, tuấn giật thẳng tắp. Mục trong thoáng chốc, thậm chí cảm thấy nhìn thấy Sander. Không thể không nói, theo mặc nhìn lại, Sander cùng Áng Nghèo đều là rõ ràng truyền thống quý tộc bẻ cánh. Nhưng cẩn thận đi phân biệt về sau, liền có thể nhìn ra bọn hắn khí chất khác biệt. Làm chiến đấu bắt đầu về sau, mục ánh mắt liền bị cái kia cô gái tóc ngắn hấp dẫn. Tốc độ cực nhanh rất chóc, khủng bố phong hệ không chế, cái kia siêu tuyệt thực lực hoàn toàn vượt qua mùn tưởng tượng. Không cần phải nói, nữ tử này tất nhiên chính là Áng Nghèo bên người cái kia tuyệt cường người. Trong thời gian ngắn, tính ra hàng trăm ác ma liền bị nàng dùng hời hợt thủ đoạn nhanh chóng đánh giết. Theo bay là tả huyết vũ rơi xuống, mặt đất một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại huyết nhục cùng cặn bã mạng. Đây chính là một trời sinh cô máy rất chóc, tất cả thấy cảnh này vũ sư tất cả đều lặng im. Phải biết, băng nổi chung quanh cũng tồn tại lít nha lít nhít ác ma, mà lại những ác ma kia thực lực cùng nàng đánh giết không kém nhiều, nhưng bọn hắn đã bị kéo mấy mươi phút mà không tiến thêm, mà nữ tử này trong khoảng thời gian ngắn liền đem tất cả ác ma tất cả đều ép thành bột máu, mà lại giết lên ác ma hoàn toàn hạ bút thành văn, tựa hồ không có phí mảy may sức lực. Thử nghĩ một chút, nếu là nữ tử này đến tiến đánh băng nổi, chỉ sợ dùng không được vài phút băng nổi liền sẽ giải thể. Nghĩ đến cái này, bọn hắn vô cùng may mắn trước đó lựa chọn không có cùng nữ tử này đối địch, nếu không hạ trạng thật khó liệu. Phạm Tệ Nở giết chóc chi vũ, dẫn tới các vu sư một trận lặng im, nhất là Phạm Tệ Nở đem tất cả ác ma giết hết về sau, cái kia khắp lơ đang hướng khôi lỗi thoáng nhìn, để bọn này kinh hãi quá độ vu sư càng là câm như hến. Nàng hẳn là phát hiện chúng ta chứ? Đây là một đạo mang rõ ràng thanh âm run rẩy, khẳng định phát hiện, chắc chắn ngữ khí. Bất quá nàng giống như cũng không để ý tới khôi lỗi. Một trận nuốt nước bọt tiếng vang, nghĩ đến, hẳn là không đến mức đối địch với chúng ta a. Dù sao, A Nghèo nhìn qua cùng nàng hẳn là rất quen. Phạm Tệ Nở giết chóc về sau, cùng A Nghèo gật gật đầu liền tiếp theo đi lên phía trước. Một màn này cũng bị vu sư đặt vào đáy mắt. Cái này A Nghèo đến cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào? Trước đó mặc dù A Nghèo nói rất nhiều chuyện quan trọng, nhưng liên quan tới cái này tuyệt cường người, lại là không người nào dám chủ động đề cập. Các ngươi chú ý tới sao? Tại trước đó trong cuộc chiến đấu kia, A Nghèo ở trong sân đường, nhìn qua lại bình thản ung dung, quả nhiên không hổ là sợ nợ đệ tử. Nếu là đổi lại là phổ thông học đồ, đoán chừng chân đều mềm, phải biết liền cái kia nửa máu ác ma đô len lén trốn đi. Đám người háo hức, ánh mắt ghen tị nhìn về phía Sander, Sander thì lặng im không nói. Theo hạng từ dạ ma thành ngã vào chuyện cổ tích thế giới về sau, hắn một đường này kinh lịch, có đôi khi Sander đều nhìn không chuẩn. Nhưng nhìn xem trên mặt kia còn mang thiếu niên anh khí A Nghèo, Sander trong lòng kỳ thật cũng là rất vui mừng, chỉ cần A Nghèo thiếu làm chút chuyện, hết thể liền càng hoàn mỹ hơn. Sander, ngươi thấy thế nào? Mục lúc này cũng đem ánh mắt nhìn về phía Sander. Sander trầm mặc một lát, mở miệng nói, hai điểm nghi hoặc, đệ nhất, những ác ma này tại sao lại để mắt tới A Nghèo, thứ hai, vì sao A Nghèo sẽ rời đi năm giao? Sander mặc dù cũng rất tò mò da đen nữ tử thân phận, nhưng coi như biết những tin tức này, kỳ thật cũng bèn bèn là thỏa mãn người lòng hiếu kỳ, đối với hiện huống cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Hắn nghi ngờ nhất vẫn như cũng là hai điểm này. Ác ma vì sao để mắt tới A Nghèo, vậy phải xem A Nghèo có cái gì khả năng hấp dẫn ác ma. Muốn hỏi ngược lại, không ở ngoài. Thức tỉnh, mặc dù không biết A Nghèo là như thế nào làm được, nhưng trước mắt xem ra, những ác ma này hùng hãn không sợ chết muốn bắt lấy A Nghèo, cũng hẳn là vì điểm này. Về phần bọn hắn tại sao lại rời đi Nam Giao? Một kỳ thật cũng tại vừa nói vừa suy nghĩ, theo bọn hắn mục đích có thể thấy được, bọn hắn tựa hồ là dự định đi hư không cự tháp. Bây giờ hư không cự tháp, đích xác có chút không đúng, ta cùng Lục Sĩ đều cảm giác được, hư không cự tháp không lâu sau tương lai sẽ vì Dạ Sủ Dạn mang đến một trận khủng bố ác động. Một các hạ ý tứ là, hư không cự tháp có biến, cho nên liền cái kia tuyệt cường người cũng không thể không rời đi. Am hiểu nhất tại bắt giữ tin tức Lệ Vi tháp lập tức phản ứng nói, có lẽ như thế, nhưng ta cũng vô pháp khẳng định. Khôi lỗi không cách nào thăm dò vào hư không cự tháp, tình huống cụ thể không thế nào biết được, nhưng liền tình trạng trước mắt đến xem, khả năng Dạ Sủ Dạn thật muốn sinh ra một trận kinh thiên biến cố. Một tờ dài nói, muốn không, để Khôi lỗi đi tiếp xúc một chút A Nghèo. Có người đề nghị, lại thế nào ngờ vực vô căn cứ, còn là hỏi người trong cuộc thỏa đáng nhất. Kỳ thật muốn cũng có nghĩ qua điểm này, nhưng là Khôi lỗi dù sao cũng là điều tra loại luyện kim đạo cụ, loại này đạo cụ tiến vào bất luận cái gì cường giả để phòng phạm vi, đều sẽ gây nên đối phương không vui, thậm chí có thể sẽ đối địch. Mà Á Nghèo lại đi theo cái kia da đen nữ tử sau lưng, một khi Khôi lỗi đi qua, tất nhiên sẽ khiến phản ứng. Nếu là vì vậy mà trêu chọc một cái tuyệt cường người, cũng có chút được không bù mất. Trong lúc nhất thời, đám người đề tài thảo luận hoàn toàn quay chung quanh tại Khôi lỗi muốn hay không cùng Áng tiếp xúc bên trên. Bất quá, đứng ở một bên sân đỡ chú ý nhất vẫn như cũng là ác ma độc tính. Ác ma như thế hung hãn không sợ chết muốn bắt giữ Áng Nghèo, tuyệt đối có mờ ám, mà lại sân đỡ lo lắng hơn một điểm là, cái kia da đen nữ tử có thể vì Áng Nghèo làm được một bước kia. Sân đỡ không tin, cái kia da đen nữ tử sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Áng Nghèo, khẳng định là có sở cầu. Hoặc là nói, trao đổi cái gì? Nếu như nói, cái khác vu sư học đồ cùng một cái tuyệt cường người ở giữa có giao dịch gì, sân đỡ đoán chừng sẽ làm thành đàm tiếu. Nhưng Áng Nghèo không giống, trên người hắn có rất nhiều đồ vật, một khi lộ ra ngoài toàn bộ vu sư giới đều sẽ chấn động. Cho nên thật muốn nói cùng tuyệt cường người giao dịch, Áng Nghèo nói không chừng thật đúng là có thể cầm ra. Sơn Đở đang lo lắng thời điểm, một nhóm mới ác ma vây lại Áng Nghèo. Ác ma mặc dù rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phải phạm PN một hiệp chi địch, mọi người ở đây lúc càng khái, một cái dương ma nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của Áng Nghèo. Tốc độ hình dương ma nhân. Có vu sư kinh hô, thậm chí liền Hắc Long Isis đều nhíu mày lại, này chủng loại hình dương ma nhân, liền hắn gặp được đều là để tránh chiến làm chủ, một khi Áng Nghèo bị bắt lại, chỉ sợ lại không cơ hội chạy trốn. Tại Isis nghĩ như vậy thời điểm, dương ma nhân lại là đưa tay ra, bắt được Áng Nghèo bả bay. Xem ra, Áng Nghèo lần này đoán chừng phải gặp khó. Đây là tất cả vu sư thấy cảnh này về sau, trong lòng nhận thức chung. Bất quá sự tình cũng không có dựa theo bọn hắn trong tưởng tượng tiến hành, Áng Nghèo linh hồn xuất hiếu, sau đó dựa vào trọng lực mạch lạc đến giải bộ, một loạt động tác để sự tình phong hồi lộ chuyện, lại là để chúng vu sư cũng hoảng hốt không thôi. Nếu là đổi lại bọn họ, coi như có thể giải bộ, đoán chừng cũng không có như thế gọn gàng, không nghĩ tới Áng Nghèo lại làm được. Liền ngay cả mừng trong mắt đều mang kinh ngạc cùng khen ngợi, cho dù Áng có được trọng lực mạch lạc, nhưng tại loại này cường đại áp lực tâm lý xuống, tiến hành nhanh chóng ứng đối, đó cũng là một kiện chuyện khó khăn. A Nghèo đào thoát đã gây nên đám người kinh hô, về sau phát sinh một loạt sự tình, càng làm cho chúng vu sư cảm giác kinh ngạc. Trước đó một mực không thấy bóng dáng cổ mỏ đồ, rốt cục hiện thân. Mà lại cổ mỏ đồ tựa hồ chính là phải bắt được càng phía sau màn hát thủ. An bài càng nhiều khôi lỗi ngang nhiên xung qua. Muốn nhìn xem biến hóa cực lớn cổ mỏ đồ, đột nhiên có loại báo hiệu, hắn luôn cảm thấy cổ mỏ đồ nơi này có lẽ có thể được đến bọn hắn muốn đáp án. Thế nhưng là, cổ mỏ đồ cùng Phạm VN đối thoại, cách quá xa căn bản nghe không được. Một mới xuống này lệnh, coi như không thể nào tiếp thu được đến thanh tần, ít nhất phải thông qua môi ngữ để phán đoán đối thoại của bọn hắn. Ngoài ý muốn chính là, khôi lỗi tới gần, cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Hoặc là nói, phu cận kỳ thật cũng ẩn nấp rất nhiều vụn trộn quan chiến ác ma, nhiều một cái khôi lỗi, đối với Phạm Tệ Nở cùng cổ mỏ đồ mà nói, cũng không tính là gì. Làm khôi lỗi tiếp cận, liền nghe tới một đạo băng lãnh giọng nữ, hắn thân mang theo ổ đẹp cờ lạc nhiệm vụ, ta không có khả năng để ngươi mang đi hắn. Một bên khác cổ mỏ đồ lại là câu lên quẹ môi, không có gì tuyệt đối, không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Cổ mỏ đồ tiếng nói vừa ra, Phạm Tệ Nở cũng không có ngay lập tức trả lời, trên trận lâm vào một mảnh trầm mặc. Ngược lại là băng nổi phía trên, các vu sư lâm vào trong thảo luận. Ổ đẹp cờ lạt là ai? Áng trên thân có ổ đẹp cờ lạt nhiệm vụ, chẳng lẽ đây chính là Áng cùng cái này tuyệt cường người ở giữa liên hệ? Lệ Vi thắp lên tiếng kinh hô, cầm ra ghi chép tấm nhanh chóng ghi chép, hôm nay một ngày này được đến tin tức, so với quá khứ một năm cũng còn nhiều hơn, mà lại rất nhiều đều phi thường có giá trị. Chỉ cần trải qua sửa sang cùng tuyển lọc, đoán chừng hình đều dạng ngữ lại sẽ đại bạo. Ổ đẹp cờ lạt là không thay đổi Bangkok con kia thâm viên long. Muốn nói, hắn đã từng vì Sương Nguyệt tại tầng ngoài thành lập cứ điểm thành, đã từng đi không thay đổi Bangkok đi tìm con kia thâm viên long, cũng bởi vậy biết được tục danh của nó. Trước đó trong máy bộ đàm, A Nghèo nói là phải hoàn thành tiền bối nhiệm vụ, lại là không nghĩ tới, cái này tiền bối chỉ chính là Odekerlat. Mà lại, từ trước mắt được đến tin tức đến xem, cái kia tuyệt cường người tựa hồ cũng cùng Odekerlat có quan hệ. Càng là hiểu rõ, mình càng ngày càng cảm thấy A Nghèo người này tràn ngập bí ẩn. Đừng nhìn Odekerlat là một cái hỏa diễm long, nhưng gia hỏa này tại Bangkok ở lâu, quả thực chính là một cái khối băng lớn, một lần trước đi thời điểm cũng không có chiếm được tốt. Không nghĩ tới Áng thế mà còn cùng nó có quan hệ. So với những này, ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cổ mỏ đồ biến hóa là chuyện gì xảy ra? Nó hiện tại biến hóa, liền nhục thân đều cường đại rất nhiều, loại biến hóa này cũng quá nhanh đi. Còn có, cổ mỏ đồ vì sao muốn bắt ra nghèo? Đám người tại nhau nhau nghị luận thời điểm, một mực trầm mặc phạm tên rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì giao dịch? Tấu chương xong.